Sở Diệp hét to, toàn thân tối tăm mà quỷ dị tuôn ra, kéo lấy chính mình mấy vạn đầu long phát ra rên rỉ, khoe miệng của bọn nó chảy ra tiên huyết, nhưng vẫn là liều mạng kéo lấy chính mình. Thần Long có phải hay không muốn để ngươi đi lên, chẳng lẽ phía trên có thứ rất đáng sợ? Tại sao lưng của hắn tiểu hồ yêu lúc này nhìn ra không thích hợp? Phía trên là thiên đỉnh, đây không phải là có thể dùng đáng sợ để hình dung, kia là siêu cấp khủng bố. Sở Diệp nghiêm túc nói. Hắn xa xa liền có thể cảm nhận được phía trên truyền đến lực lượng hủy thiên diệt địa. Không phải liên hoan sao? Làm sao buộc phát ra như thế lực lượng? Sở Diệp nghĩ mãi mà không rõ, đây là hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì lập tức liền muốn nhìn thấy. Đây là mấy vạn đầu thần long kéo lấy chính mình, Sở Diệp đành phải không ngừng lực buộc phát lượng, mới có thể tiếp tục lên trên đi. Hắn mang theo thần long chậm rãi di động. Thiên đỉnh còn có không đến 5 cái bậc thang liền có thể hiện ra trước mắt. Sở Diệp lần thứ nhất mệt mỏi thở hồng hộc. Chúng ta đều đang đợi ngươi trở về, nhanh lên tỉnh dậy đi. Phiêu miểu thanh âm không linh lần nữa truyền đến. Sở Diệp khẽ cắn môi, lực lượng lần nữa bộc phát, tối tăm lực lượng bạo tạc tính chất lan tràn. Hắn một bước đi vào Long Văn Thạch giai cấp bậc cuối cùng, rốt cục đi vào thiên đỉnh. Thế nhưng là trước mắt hiện ra tình cảnh lại làm cho hắn con người co rụt lại. Chương 122, ta là ai? Ta đến từ chỗ nào? Ta muốn đi đâu? Không như trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, không như trong tưởng tượng rộng lớn cung điện, không như trong tưởng tượng trên trời tiên cảnh. Đập vào mi mắt chính là thiên không bị xé nứt, hỗn độn lực lượng xâm lấn, vượt ngang thiên địa thần chỉ ngay tại đấm máu chém giết. Cự thủ từ trên trời giáng xuống, đánh ra diệt thế thủ ấn. Lực lượng cuốn lên, màu đen mây tản không ngừng lăn lộn, thế giới bắt đầu xuất hiện khe hở. Trong lúc nhất thời tiếng giống giận dữ, tê minh thanh, đao kiếm tiếng va chạm quanh quẩn ở chung quanh. Cung điện sớm đã bị dâm nát, khắp nơi đều là tường đổ, hiện ra đại phá bại cảnh tượng. Nhưng mà, ngay tại như thế rách nát phế tích ở trong xuất hiện một cái nồi. Giống như tất cả thần chỉ đều là mù lòa, không có một cái nhìn thấy cái nồi kia, cũng không có thần chỉ đoán được cái nồi kia. Sở Diệp nhìn thấy cái nồi kia toát ra bong bóng, là sôi trào nóng hổi dầu. Bành bành. Trên không là chiến đấu kịch liệt, kinh khủng đại sát khí tế ra ra, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn, hắc ám vọt tới. Giơ tay chém xuống, tinh thần đều chôn vùi, pháp tác băng liệt. Thi thể phân ly, huyết dịch vung vãi. Phun ra ngoài huyết dịch, phân ly đầu lâu vậy mà toàn bộ lọt vào cái nồi kia. A o o u. Một cái kích thước sọ chìm vào đáy nồi, tóe lên dầu cùng nước bay ra ngoài, đây là trong cõi u minh giống như có cố lực lượng dẫn dắt, dầu cùng nước lại từ từ trở lại trong nồi. Không biết qua bao lâu, toàn bộ thần chỉ đều không có đầu lâu, còn lại tứ chi cùng cánh tay tới đâu vồ loạn tới đó, rất nhanh từng cô phân ly thần chỉ ngã xuống mặt đất. Ầm ầm, tiếng vang không ngừng truyền ra. Mặt đất bắt đầu đổ sụp, toàn bộ băng liệt, đây là ngụm kia chảo dầu đứng ở không trung, nồi phía dưới thiêu đốt lên làm sắc hỏa diễm. Đến lúc cuối cùng một bộ thần chỉ đổ vào vỡ vụn mặt đất lúc, thế giới rốt cục an tĩnh lại, vỡ vụn thiên mạc vết rách bị trật tự chữa trị, chậm rãi hết thể lại hình như trở về bình tĩnh. Chỉ bất quá cái nồi kia thỉnh thoảng truyền đến vỡ tan dầu bong bóng thanh âm. Trừ cái này, không có bất kỳ cái gì thanh âm. An tĩnh đến đáng sợ. Tĩnh mịch. Hồ lên nuốt nước miếng, không biết làm sao toàn thân nổi lên da gà. Sở Diệp ca ca, ta cảm giác có càng đáng sợ đồ vật muốn ra. Nàng nằm sấp sau lưng Sở Diệp, ôm chặt cổ của hắn run lẩy bẩy. Sở Diệp không có trả lời nàng, bởi vì hắn cảm giác được khí tức kinh khủng ngay tại tràn ngập. Quả nhiên, xa xa mặt đất xuất hiện một cỗ màu đen lực lượng. Lực lượng như là thủy triều lan tràn tới. Ùng ục. Hồ Lê kìm lòng không được nuốt nước miếng. Mặt của nàng cọ lấy tại Sở Diệp cái hót. Hô hấp trở nên nặng nề, bởi vì nàng đã ngửi được cực hạn khủng bố chi lực. Ngươi đừng ở lỗ thai của ta thổi. Sở Diệp cảm giác ngứa một chút. Nha. Nàng tận lực khống chế hô hấp, không để khí thổi tới Sở Diệp lỗ thai. Không biết làm sao, nàng phát hiện Sở Diệp lỗ thai thật là đỏ. Nàng vươn tay sờ sờ Sở Diệp lỗ thai, nghi ngờ nói: Lỗ thai của ngươi thật nóng, ta giúp ngươi thổi thổi. Hô hô. Nàng nhẹ nhàng thổi hai cái. Ngươi chớ lộn xộn. Sở Diệp đỏ mặt nói. Nha. Hồ Lê không có hỏi nhiều, sau đó càng thêm ôm sát cổ của hắn, bởi vì nàng cũng nhìn thấy giống như nước thủy triều màu đen lực lượng. Ngưng thở, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lực lượng quỷ dị. Vù vù. Màu đen lực lượng đột nhiên như là thu được kinh hãi cấp tốc thối lui. Á á á. Thanh âm khàn khàn từ trong chảo dầu truyền đến. Cái đó là Sở Diệp ánh mắt biến đổi, chỉ gặp chảo dầu mặt nước kịch liệt sôi trào, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng nhiệt. Mặt nước bắt đầu vỡ ra, chia hai bộ phận. Đột nhiên, chảo dầu phía trên xuất hiện vô số thần chỉ đầu lâu. Đầu lâu lộ ra nụ cười dữ tợn, tại nóng hổi trong chảo dầu giống giận, giết. Giết cho ta. Thế là chiến đấu hết sức căng thẳng. Chỉ gặp chảo dầu phía trên xuất hiện hai nhóm đầu lâu, như là một đầu chó dại, bắt đầu cắn xé đối phương. Trang diện vô cùng kinh dị cùng quỷ dị ly kỳ. Trong chảo dầu chiến đấu trực tiếp đổi mới Sở Diệp Tam Quan. Hắn không nghĩ tới thần chỉ ở giữa chiến đấu đột nhiên bức cách không hạn cuối kéo thấp. Thừa dịp thần chỉ không có chú ý, chúng ta nhìn xung quanh có hay không đồ tốt. Sở Diệp đem tiểu hồ yêu phóng tới mặt đất, đi vào rách nát phế tích bên trong. Tiểu hồ yêu cũng đi vào, theo sát lấy Sở Diệp bước chân. Sở Diệp bắt đầu nhặt đồ vật, mặc kệ có thể hay không dùng đến, trước trang đến túi trữ vật lại nói. Sở Diệp ca ca, chúng ta nhặt nhiều đồ như vậy có làm được cái gì? Hồ Lê phát hiện một cái hiện tượng, chính là Sở Diệp nhặt được đồ vật cơ bản không dùng đến, tỉ như hư mất thiên kiếp kiếm, lục hồn kiếm, đao bổ tuổi chờ một chút một đống đồ vật loạn thất bát tao. Ta có một giấc mộng. Sở Diệp 45 độ ngưỡng vọng ngẩng đầu lên nói. Cái gì mộng? Rác rưởi phân loại. Hồ Lê được vòng. Kỳ thật ta nhặt đồ vật chính là vì để rác rưởi tốt hơn phân loại, từ đó đạt tới bảo hộ hoàn cảnh tác dụng. Sở Diệp chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, tiểu hồ yêu vậy mà không nghĩ tới lý do phản bác, đây là ngẫm lại cảm thấy hắn rất có đạo lý. Nguyên lai hắn là vì bảo hộ hoàn cảnh. Hồ Lê đột nhiên phát hiện có thể từ trên thân Sở Diệp học được rất nhiều việc. Chuyến này trung thổ lịch luyện, không lỗ. Thế là nàng đi theo Sở Diệp gia nhập bảo hộ hoàn cảnh hàng ngũ. Lưỡi búa này muốn hay không? Tiểu hồ yêu đào ra một nửa chôn dưới đất mặt dịu nát một nửa. Mặc dù là tàn tạ, đây là có thể dùng đến thái thịt chặt thịt. Sở Diệp nói, thái thịt chặt thịt không phải dùng đào sao? Hồ Lê không hiểu rõ lắm. Sẽ không dùng dịu thái thịt chặt thịt đầu bếp không phải tốt đầu bếp. Sở Diệp thản nhiên nói, có đạo lý. Hồ Lê điểm điểm nói, đột nhiên phát hiện lời hắn nói đều rất có chiều sâu. Một người nhất yêu bắt đầu ở phế tích bên trong càn quét. Sở Diệp phát hiện vậy mà trang hắn một cái túi đựng đồ. Còn tốt, hắn túi trữ vật nhiều, đang muốn tiếp tục thu hoạch thời điểm, hắn nhìn thấy một khối kim sắc bảng hiệu. Phía trên dùng thần ngữ viết thiên cung hai chữ. Sở Diệp con mắt tỏa sáng, cẩn thận từng ly từng tí đem bùn đất đá vụn đẩy đến một bên, đem tấm bảng hiệu này đứng lên, lập tức mặt đất nổ tung, hư không xuất hiện đầy thiên thần Phật mảnh vỡ. Phanh, chảo dầu nước đột nhiên nổ tung. Vẫn còn đang đánh đỡ đầu lâu nhảy ra chảo dầu, như là bóng da đồng dạng, tại vỡ vụn mặt đất nhanh chóng nhấp nô. Cùng lúc đó, nằm trên mặt đất thi thể đi theo đầu lâu điên cuồng chạy trốn, đây là những thi thể này chạy vẫn là quá chậm, Phật âm truyền đến. Vạn. Sở Diệp nhìn thấy một cái to lớn phù hiệu màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, bắt đầu không ngừng nghiền ép mà tới. Vừa mới bắt đầu tưởng rằng nhằm vào những cái kia thần chỉ, không nghĩ tới ngay cả mình cũng muốn xử lý. Sở Diệp cảm nhận được vạn lực lượng bắt đầu lao xuống mà tới. Hắn đem thiên cung đứng ở bên cạnh, sau lưng hư không vỡ ra, xuất hiện sấm sét vang dội dị tượng. Một tòa cung điện dần dần hiện lên ở thương khung. Vạn vạn vạn. Liên tục ba cái Phật âm từ hai bên trái phải ba cái phương vị bước tới. Sở Diệp liền đứng bất động, hư không cung điện bộc phát ra vạn trượng quan mang, cùng ký hiệu rằng có cùng một chỗ. Sở Diệp thần hồn bay hướng không trung, nhìn chăm chú xuất thủ tôn kia Phật, đồng thời liếc nhìn cái khác lạnh lùng thần chỉ. Con mắt đối mặt ở giữa, xuất hiện tinh không, hắc ám vọt tới. Tôn kia Phật xuất hiện vết dạng, con mắt bắt đầu chảy máu, mắt thấy là phải bạo tạc, lúc này một cái kim sắc tay từ vô tận tinh không thăm dò qua đến, Phật tượng nháy mắt khôi phục lại. Sau đó, Sở Diệp nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện hai con mắt. Con mắt lóe ra lam sắc hỏa diễm, tựa hồ xuyên thủng vạn vật. Sau đó, không trung xuất hiện một quyển kim sắc quyển trục chậm rãi trải rộng ra. Mênh mông lực lượng hội tụ trên quyển trục mặt. Thân ta lập, chính là U Minh, ta tuyên án phản đồ các ngươi đều tử hình. Con mắt nhìn chăm chú lên Sở Diệp thần hồn, nói, phải chăng không phục? Hừ. Sở Diệp khỏe miệng lộ ra tiếu dung, ở trước mặt ta liền không có người có thể trang bức thành công. Sở Diệp lui ra phía sau nửa bước, một quyền đánh đi ra. Nắm đấm vàng xuyên qua một phương thế giới, vạn đạo pháp tắc băng liệt, quang huy rực rỡ bắn ra, một quyền liền đem hư giả chư thần mảnh vỡ đánh tan. Bầu trời lặp lại khôi phục, nơi xa chỉ có không ngừng lăn lộn đầu lâu. Sở Diệp thổi một chút nắm đấm, nhìn qua biến mất chư thần mảnh vỡ, không nói gì, chỉ là biểu lộ tương đối nghiêm túc. Sở Diệp ca ca, ngươi biết chư thần. Hồ Lê tử trong rung động hoàn hồn, vừa rồi cảm giác Sở Diệp bộ dáng rất tức giận. Không biết. Sở Diệp lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi làm sao sinh khí? Ở trước mặt ta, nói nhiều thì thôi, còn cướp ta lời kịch, cái này không thể nhịn. Sở Diệp chân thành nói. Huống chi cũng không phải thần thật, chỉ là một số lưu lại mảnh vỡ, còn thừa lực lượng hẳn là không đến một phần vạn, bởi vậy nhẹ nhõm một quyền giải quyết không là vấn đề. Hồ Lê im lặng nhìn qua Sở Diệp, hắn não mạch kín quả nhiên có chút không giống bình thường. Đừng nhìn lấy ta, nhanh lên nhặt đồ vật, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta rất nhanh liền sẽ bị chư thần bữa tối đuổi đi ra. Sở Diệp đã sớm phát giác được bức tranh lực lượng đã xuất hiện. Chỉ bất quá đi vào nửa đường liền chạy rơi. Chính là kia cỗ màu đen lực lượng. Sở Diệp vừa nhặt lên một khối sắt tinh, sau đó màu đen lực lượng từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà tới. Sở Diệp bắt đầu phản kháng, kết quả vô dụng. Không trung xuất hiện vòng xoáy, hắn vẫn là bị ném ra bên ngoài, xuất hiện ở trong nước. Hồ Yêu cũng bị ném ra bên ngoài, Sở Diệp đem nàng tiếp được. Chúng ta trở về. Hồ Lê nhìn qua khối kia bạch sắc tảng đá, nhìn nhìn lại bốn phía, chính là giao chỉ hồ hoa sen đáy nước bên trong. Nàng vỗ vỗ trái tim, nói ra, kém chút hù chết ta, chúng ta vậy mà tiến vào họa bên trong, sớm biết liền bất loạn đâm. Còn tốt ngươi loạn đâm. Sở Diệp sờ sờ đầu của nàng, nếu không phải nàng loạn đâm, hắn cũng không biết trên người mình đã từng phát sinh qua cái gì. Ý gì? Hồ Lê không rõ. Sở Diệp lộ ra tiếu dung, ta phát hiện trí nhớ của ta bị xé nứt ra một đường vết rách. Trí nhớ của ngươi? Sở Diệp không có trả lời nàng, chỉ là chậm rãi để ba cái vấn đề. Ta là ai? Ta đến từ chỗ nào? Ta muốn đi đâu? Lúc trước hắn một mực cá ướp muối còn sống, không có bất kỳ cái gì chí hướng, chỉ nghĩ an nhàn vượt qua cả đời. Đây là kinh lịch chư thần bữa tối bức tranh sau. Hắn phát hiện trên người mình cất giấu rất rất nhiều bí mật. Mà những bí mật này, chính hắn bản thân đều không biết. Hắn cho là mình chỉ là vô cùng đơn giản từ địa cầu xuyên qua đến Thiên Đế Sơn cấm khu cắt điều, không nghĩ tới sự tình không có đơn giản như vậy. Sở Diệp ca ca. Hồ Lê một câu đem hắn thu suy nghĩ lại đến, tảng đá giống như muốn chạy trốn. Sở Diệp liếc nhìn lại, khối này khắc họa có chư thần bữa tối bạch sắc tảng đá chậm rãi tại xê dịch, thừa dịp Sở Diệp không có chú ý liền muốn chạy trốn. Sở Diệp ngăn lại tảng đá đường đi, cười tủm tỉm nói, tảng đá lão huynh, ngươi cái này có chút không tử tế a. Chương 123, ký ức gông xiềng bị mở ra một cái lỗ hổng, chư thần vẫn lạc bí ẩn bắt đầu nổi lên mặt nước. Không nghĩ tới tảng đá sẽ chạy trốn. Sở Diệp ngăn lại đường đi của nó, khoe miệng hiển hiện tiêu dung, nghi ngờ nói, ta cũng không phải ma quỷ, ngươi đến cùng chạy cái gì đâu. Bạch sắc tảng đá sử tại, không nói gì cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta hỏi ngươi một vấn đề, chư thần bữa tối là đã từng tồn tại lịch sử mảnh vỡ sao? Đối mặt Sở Diệp vấn đề, tảng đá vẫn là sử tại, không có bất kỳ cái gì động tác, hắn giống như là câm niết đồng dạng. Sở Diệp suy đoán hắn hẳn là không biết nói chuyện. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, nếu là ngươi trả lời vấn đề của ta, ta liền để ngươi rời đi tối tăm không mặt trời hồ hoa sen, lại thấy ánh mặt trời, đi theo ta sống phóng túng, tiêu dao tự tại. Nếu là ngươi không trả lời ta cũng sẽ không để ngươi minh châu long đong, ta sẽ dẫn ngươi kiến thức phía ngoài hoa hoa thảo thảo, oanh oanh yến yến, tự do tự tại mỹ hảo thế giới. Hai cái này ngươi chọn cái nào? Cho ngươi một cái nháy mắt thời gian cân nhắc. Sở Diệp đưa tay sờ sờ bạch sắc tảng đá, không nghĩ tới lần này tay không co xuyên qua đi qua, đụng phải tảng đá kia, lạnh buốt, tính chất coi như không tệ, mấu chốt là chư thần hoàng hôn bức tranh có quá nhiều bí mật không có giải khai. Hồ Lê lẳng lặng nghe Sở Diệp, cảm thấy Sở Diệp đặc biệt kỳ quái, hai lựa chọn giống như đều là cùng một cái lựa chọn, trừ đi theo hắn vẫn là đi theo hắn, còn có trong chớp mắt cân nhắc, đây là nghiêm túc à? Nàng tranh thủ thời gian nhắc nhở, Sở Diệp ca ca, ta nháy hai lần con mắt. Nói xong rỗi ra hai ngón tay khoa tay. Sở Diệp điểm điểm nói. Ngươi không nói gì, nói rõ đã cân nhắc tốt vấn đề của ta cái này thực hiện hứa hẹn, để ngươi lại thấy ánh mặt trời. Sở Diệp sờ lấy tảng đá, trực tiếp đưa nó thu lại. Hồ Lê nghi ngờ nói, chúng ta cứ như vậy mang đi giao chỉ đồ vật không tốt ta. Sở Diệp sờ Hồ Lê đầu, không ngừng than thở nói, đứa nhỏ ngốc, đây không phải giao chỉ đồ vật. Không phải giao trì sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi không thấy được trên tảng đá viết chư thần bữa tối sao? Rất rõ ràng là chư thần đồ vật. Giống như có chút đạo lý. Hiện tại có một kiện so sánh nặng sự tình cần ngươi đi làm. Đem ta làm ra Sở Diệp còn chưa nói hết liền ngã tại Hồ Lê trên người, còn đem nàng đặt ở trong nước. Sở Diệp ca ca, ngươi làm sao rồi? Sở Diệp toàn bộ thân thể đè ép Hồ Lê, đang từ từ hướng trong nước ngã xuống, chẳng lẽ đây chính là hắn nói tới so sánh nặng sự tình? Phốc tư. Hồ Lê bị Sở Diệp đặt ở trong nước, bọt nước dâng trào. Sở Diệp ca ca, ngươi nặng quá, đừng đem ta áp hư. Hồ Lê giằng co, phát hiện Sở Diệp lẳng lặng nằm ở trong nước, nhắm mắt lại không nhúc nhích, thật tốt an tưởng. Sở Diệp ca ca. Hồ Lê mặt mũi tràn đầy lo lắng, rỗi ra tay nhỏ tìm kiếm hơi thở của hắn, còn sống. Nàng nhanh lên đem Sở Diệp lôi ra mặt nước, bất quá thật sự chính là nặng. Trên mặt nước nổi lơ lửng Sở Diệp thân thể, Hồ Lê đẩy thân thể của hắn tiến lên. Nằm nghiêng tại hoa sen phía trên con sóc đập lấy quả thông, gặp Hồ Lê đẩy Sở Diệp tại mặt nước nhanh chóng hoạt động, hiếu kỳ hỏi, tiểu Hồ Lê, ngươi cùng Sở Diệp đang chơi cái gì xấu hổ sự tình? Hắn té xỉu. Hồ Lê nói. Sở Diệp làm sao lại té xỉu đây? Là đầu góc nước vào sao? Một mực tại chơi nước côn ngư vẻ mặt nghi hoặc. Không biết, ta trước tiên đem hắn trả lại, các ngươi cũng trở về đi, ta cảm giác hắn đột nhiên té xỉu có điểm gì là lạ. Hồ Lê nghiêm túc nói. Hồ Lê đem Sở Diệp đẩy lên bên bờ, đưa nàng cong lên đến, đằng sau đi theo mấy cái sùng vật, con quạ đen kia cũng theo tới. Đem Sở Diệp cong về gian phòng, Hồ Lê phát hiện mặt của hắn, lỗ tai cùng cổ đều thật là đỏ, đưa tay kiểm tra, là thật sự bỏng. Sở Diệp ca ca phát sốt. Hồ Lê nhìn qua mấy cái sùng vật. Phát sốt. Không khoa học, lại không giống như là đầu góc nước vào, kỳ quái. Không trung du tẩu côn ngư nói. Ta đi lấy điểm băng, các ngươi có sao? Hồ Lê nhớ kỹ nàng trước đó phải bệnh này thời điểm, cũng là dùng khối băng thoa. Không có. Ta đến hỏi Dương Điểm nhất tỷ tỷ muốn. Hồ Lê nói vội vàng đi ra ngoài, vừa chạy ra cửa miệng lại chạy về tới. Hỏi Dương Điểm nhất tỷ tỷ có hơi phiền thoái, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng bưng lên một cái ấm nước đem thanh tịnh nước suối đổ ra. Đồng thời linh lực tuôn ra, trực tiếp đem nước suối đông kết tại không trung, sau đó lại dùng linh lực cắt chém thành khối băng, thoa Sở Diệp trên trán, tất cả động tác phi thường trôi chảy. Mấy cái sủng vật thầm giật mình, cái này tiểu hồ yêu khi nào có loại này trí thông minh, không khoa học. Hồ Lê đem khối băng thoa đến trán của hắn, sau đó chuyển đến một cái ghế, lặng lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn. Rất nhanh, băng hòa tan, dòng nước ra, Hồ Lê nhảy dựng lên tìm khăn tay, nhưng không có tìm tới. Cơ trí nàng lười nhắc tìm, dùng tay áo của mình thay nàng sát cái trán chảy ra nước. Sát sát, băng triệt để hòa tan, thế nhưng là tay áo của nàng cũng ướt đẫm, không có để ý, tiếp tục đi đông kết khối băng thoa cái trán, như thế liên tục. Nàng toàn bộ tay áo đều ướt đẫm. Ở mức ngượng ngùng, sẽ xảy ra bệnh. Hồ Lê cũng không muốn Sở Diệp tốt, chính nàng chữa bệnh ngược lại. Dứt khoát đem tay phải ống tay áo xé toang, dùng sức vặn một cái, đều là ở mức ngượng ngùng nước, vắt khô sau tiếp tục thay Sở Diệp sát nước lau mồ hôi. Theo nàng xé toang tay phải ống tay áo, toàn bộ phấn nộn tay phải lộ ra, mấy cái sùng vật thấy được nàng tay phải cánh tay có mấy đạo màu đỏ tuyến, đều không có quá mức chú ý, chỉ là nhìn chằm chằm không ngừng ngộng nghệ Sở Diệp. Chỉ có Đại Bạch ngỗng chú ý tới, những này hồng tuyến thực tế là từng đầu lông vũ, hắn thường xuyên quản lý thân thể của mình lông vũ, cho nên dám khẳng định những cái kia hồng tuyến nhất định là bộ phận lông vũ. Đại Bạch ngỗng ẩn ẩn đoán xem, Hồ Lê phần lưng họa có một con chim. Sở Diệp ca ca cái chán vẫn là thật nóng. Làm sao bây giờ? Hồ Lê rất gấp, nàng sinh qua bệnh, biết sinh bệnh thống khổ. Không có chuyện gì, hắn bây giờ tại địa phương hẳn là đặc biệt bỏng. Đại Bạch ngông an ủi a. Hồ Lê im lặng. Sở Diệp ca ca trước kia sinh bệnh, các ngươi là thế nào chiếu cố? Hồ Lê hỏi. Hắn không có sinh qua bệnh. Mấy cái sủng vật lúng túng gãi gãi đầu. Nhìn các ngươi cũng không hiểu, các ngươi đi lấy một chậu nước tới. Hồ Lê muốn nói là đánh một chậu nước liền tốt, đây là không nghĩ tới mấy cái sủng vật toàn bộ lao ra. Sau đó, năm chậu nước xuất hiện trong phòng. Quạ đen cười đến đều nhanh muốn rút gân, tựa hồ những này sủng vật đều không thông minh dáng vẻ. Hồ Lê nâng chán, không muốn nói chuyện. Lúc này, cổng xuất hiện một thiếu nữ. Thăm dò nhìn sang, Dương Điểm nhất vừa rồi nhìn thấy Sở Diệp mấy cái linh sủng bưng nước suối xuống tới, rất là hiếu kỳ, liền tới nhìn xem, hỏi. Là chuyện gì xảy ra sao? Sở Diệp ca ca sinh bệnh. Hồ Lê nói với nàng. Sinh bệnh. Thật lâu dài sự tình. Nàng nhớ kỹ không có lúc tu luyện liền sẽ sinh bệnh, từ khi bắt đầu đạp lên con đường tu luyện, mỗi ngày tắm rửa linh tuyển, thân thể đạt được tốt nhất rèn luyện, từ đây tật bệnh cùng với nàng không có bao nhiêu quan hệ. Nàng đi vào ngắm Sở Diệp liếc mắt, nói, ngươi chiếu cố thật tốt hắn đi, có việc nhớ kỹ gọi ta. Nàng rời khỏi gian phòng, thuận tiện đem cửa đóng lại. Hồ Lê canh giữ ở Sở Diệp bên cạnh, thỉnh thoảng lau đi hắn mồ hôi trán cùng chảy ra băng thủy. Sở Diệp mơ mơ màng màng. Tại chư thần bữa tối bên trong, chảo dâu khủng bố chẳng diện, rùa đen nói lời nói, còn có phiêu miểu không linh lời nói đều tại trong đầu của hắn xoay tròn. Vua của ta, xin đừng nên lại ngủ say, tỉnh lại tỉnh lại. Náo hải bên trong khắp nơi đều là loại lời này. Hắn nhìn thấy vô số thần chỉ đứng hàng bát phương. Nhìn thấy 7 cái cây cột, mỗi một cây trên cây cột đều đinh lấy một vật, đồ vật hình dáng tướng mạo có chút mơ hồ, thấy không rõ ràng lắm. Sở Diệp dùng sức mở mắt, miễn cưỡng nhìn thấy một người đầu trọc. Một cái đầu heo. Còn có một trương mặt đầy râu ria mặt. Một đầu bạch sắc long, ngũ trảo bị tiếp cận, toàn thân đều là huyết. Còn có một cái khí thế thao thiên, đấm máu lên hỏa diễm sinh vật khủng bố, hắn nghe răng trợn mắt, cây cột không ngừng chấn động, tựa hồ không chịu nổi hắn bạo tạc tính chất lực lượng. Trừ cái này năm cái, Sở Diệp còn chứng kiến một đạo mơ hồ bóng người, cái này nhất mơ hồ, ngay cả nam nữ đều không phân biệt được, chỉ là nhìn thấy như là tiên huyết đỏ lực lượng còn cuốn rộng lớn quảng trường, lực lượng thậm chí đem thiên cho chiếu hồng. Đây là hắn nhìn thấy 6 thân ảnh. Nói thật ra hắn đều không có nhiều đại cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy khủng bố. Đây là hắn dần dần phát hiện chính mình cũng bị đính tại một cây trụ bên trên, cái này mẹ nó nháy mắt trở nên khủng bố. Thứ chi bị đính tại trên trụ đá. Huyết dịch nhuộm đỏ cây cột, Sở Diệp làm cái hít sâu, tối tăm lực lượng phát ra, thế nhưng là rất mau lui lại về cơ thể bên trong, tựa như là thứ gì đem hắn lực lượng ngăn chặn. Hắn không ngừng dãy rủa, toàn thân thiết liên đều đang vang động. Thế nhưng là bất kể như thế nào xung kích, đều không có nhiều đại hiệu quả. Sở Diệp dãy rủa ở giữa, nhìn thấy thần chỉ xấu xí sắc mặt, bọn hắn thấp giọng đàm luận cái gì, đây là bất kể thế nào nghe, đều nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hầu ca, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Sở Diệp nhìn về phía bên cạnh không ngừng dãy rủa hầu tử. Không biết đối phương phải chăng có thể nghe được thanh âm của mình, đây là trong phút chốc ngẩng đầu, trong mắt tỏa ra kim mang, sáng ngời có thần, kia là không sợ hai ánh mắt. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Sở Diệp hỏi lần nữa. Đây là hầu tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, ánh mắt buốc lên kim mang, yêu lực tiếp tục tuôn ra. Thế nhưng là cũng không có ích lợi gì, bởi vì hắn giống như chính mình, toàn thân trên dưới đều bị đinh trụ. Hơi động đậy, trên trụ đá thiết liên liền sẽ co vào, lần nữa khóa lại gân cốt cùng huyết nhục. Xem ra hắn nghe không được chính mình nói chuyện. Sở Diệp lắc đầu, cứ như vậy khẽ nhúc nhích, não hải chuyển đến toàn tâm đau đớn. Hắn cắn răng. Đến cùng là ai đem ta đinh? Sở Diệp hướng xuống mặt nhìn lại, hắn nhìn thấy một ngụm nóng hổi sôi trào trào dầu. Trào dầu so tại chư thần bữa tối nhìn thấy còn kinh khủng hơn, bên trong toát ra huyết sắc, bạch sắc xương cốt phiêu phù ở phía trên, trào dầu hình thành vòng xoáy chậm rãi xoay tròn. Đáng sợ khí tức đổ vào ở chung quanh, Sở Diệp cau mày, mở to hai mắt hướng nơi xa nhìn lại. Thế nhưng là còn không có thấy rõ ràng ở vào đông đảo thần chỉ phía trước ngồi ba vị đại lao, liền nghe được âm thanh vang dội. Tuyên chỉ, xử phản đồ cực hình, vĩnh thế không được siêu sinh. Không trung truyền đến lực lượng, Sở Diệp phát hiện cột đá phía dưới đều có một vị nắm lấy dịu thần chỉ, trực tiếp chém đứt cột đá hướng trong chảo dầu ngã xuống. Lúc này, Sở Diệp nghe được cái khác sáu vị cột người phát ra thanh âm. Ta là ai? Ta đến từ chỗ nào? Ta muốn làm gì? Tựa như là đầu chọc nói lời. Cho dù chết, cũng muốn đứng sinh. Hầu tử phát ra tiếng cười càn rỡ. Chương 124, sát thần chi lộ. Còn không có hoàn toàn nghe rõ lục đạo bóng người lời nói, liền thấy huyết dịch phun ra tại không trung, nóng hổi chảo dầu đột nhiên hiện hiện từng trương xấu xí miệng, y y y nha nha nói gì đó, mở ra miệng lớn dính máu liền muốn thôn phệ hướng trong nồi rơi xuống bóng người. Lan đi. Sở Diệp gầm thét. Tiếp lấy bỗng nhiên ngồi xuống, đem ngay tại lau mồ hôi tiểu hồ yêu dọa đến lui ra phía sau hai bước. Sở Diệp ca ca, ngươi rốt cục tỉnh, kém chút hủ chết ta. Tiểu hồ yêu rất vui vẻ, đưa tay tìm kiếm Sở Diệp cái chán, vẫn là rất bỏng, bất quá giống như hỏa hoạn không ít. Sở Diệp thở phì phò, nhẹ nhàng xoa có chút nóng lên cái chán, lâm vào trầm tư. Vừa rồi trong trí nhớ một màn kia thật là ly kỳ cùng quỷ dị. Hắn thế mà là đi về phía tây người phản đồ một trong. Còn bị ném tới trong chảo dầu. Chính là những này vỡ vụn ký ức đánh thẳng vào não hải, đem muôn đời luân hồi ký ức gông xiềng xé rách ra một góc. Hắn bắt đầu hiểu rõ đi về phía tây người phát sinh lẻ tẻ đoạn ngắn, biết hắn là tham dự viết thất hào bia đá người. Hắn vén chăn lên, đứng lên, uống hết mấy ngụm nước, chậm rãi nói, đi về phía tây người có 5 cái, Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã. Ngươi muốn nói cái gì đâu? Hồ Lê gãi gãi đầu hỏi. Đừng nóng đội. Sở Diệp chậm rãi kể lại, liên quan tới bia đá ghi lại chư thần bí mật. Ngươi cũng biết. Hắc Quan Tài phát sinh khiếp sợ thanh âm. Ta là người tham dự, thất hào bia đá chính là ta viết. Ngươi Hắc Quan Tài cả kinh nói không ra lời, thế giới cũng quá xảo diệu đi, làm sao trùng hợp như thế? Đi về phía tây người lúc đầu chỉ có 5 người, làm sao biến thành 7 cái? Bọn hắn 5 người thỉnh kinh sau khi trở về cùng chư thần phát sinh tranh chấp, về sau không biết xảy ra chuyện gì, ta cùng một vị khác thần chỉ bị Đường Tam Tạng thành công lắc lư đi viết chư thần bí mật, còn bị chư thần phát hiện. Chúng ta bắt đầu đào vong, chư thần cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, trong lịch sử xưng lần này bạo động vì đi về phía tây thất phản đồ, trên thực tế đi về phía tây cùng ta không có nhất mao tiền quan hệ, ta chỉ là bị dao động đi qua viết bia đá mà thôi. Sở Diệp khóc không ra nước mắt, lúc trước làm sao lại bị đầu chọc lắc lư, thật là kinh nghiệm sống chưa nhiều a. Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc Quan Tài cũng rất tò mò. Cụ thể cũng không phải nhớ kỹ rất rõ ràng, hiện tại ta vẹn vẹn nhớ lại một ít chuyện, chỉ là biết chư thần muốn giết ta, phá ta luân hồi, ý đồ chôn vùi thần hồn của ta. Sở Diệp nhìn qua Thiên Vũ, ánh mắt cực nóng, cắn nói ra, trước kia thần liền cao cao tại thượng, chỉ là không nghĩ tới vì sao muốn chế tạo ra chư thần vẫn lạc giả tượng. Thần là bất tử bất diệt. Trừ phi thông qua đặc biệt thủ đoạn ma diệt thần hồn ấn ký, chắc hẳn ngụm kia không rõ lai lịch chảo dầu liền có cái này tác dụng. Sở Diệp làm ra suy đoán. Hắn chậm chậm, tiếp tục nói ra, các ngươi biết chúng ta tại trên tấm bia đá viết cái gì sao? Mỗi một tấm bia đá đều là vạch trần chư thần tội ác, chúng ta chủ yếu ghi chép 7 đầu tội ác, tên gọi tắt chư thần 7 tông tội. Trách không được các ngươi sẽ bị xử lý. Hắc quan tài bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên cảm thấy có chút đương nhiên. Bia đá không chỉ vạch trần chư thần tội ác, mỗi một tấm bia đá đều có một bản thiên thư, mà lại trên tấm bia đá đồng thời ghi chép đồ thần chi pháp, ta một mực tại tìm kiếm như thế nào đem thần cùng tiên giết chết, đây là đều không có tìm tới, bây giờ bia đá ghi chép có, vậy ta tìm đến hắn. Ngươi không nhớ ra được mỗi một tấm bia đá phía trên ghi lại đồ vật sao? Hắc quan tài hỏi. Ta chỉ nghĩ lên thất hào bia đá, cái khác bia đá không phải do ta viết, ta làm sao biết? Năm đó thời gian khẩn cấp, đầu chọc gọi mỗi người viết một điểm, không nghĩ tới vừa viết ra, chư thần liền đến. Sở Diệp khẽ cắn môi, não hải lần nữa hiển hiện trảo dầu trang diện. Hắn một quyền đánh vào không trung, cả giận nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, lễ nhượng ba phần, người tái phạm ta, chảm thảo trừ căn. Thần như giết ta, ta tất sát thần. Sở Diệp duỗi ra tay trực tiếp bóp nát hư không, lạnh lùng nói. Ta sát thần chi lộ chính thức mở ra. Không biết chư thần ẩn núp lâu như vậy, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta nộ hỏa sao. Hắn cười lạnh, chậm rãi thu hồi tiếu dung. Hắc quan tài nghi ngờ nói, ngươi biết chư thần ở đâu? Trước kia, chư thần tại cửu thiên chi thượng, hiện tại chỉ cần tìm đủ 7 khối bia đá tự nhiên sẽ hiểu chư thần vị trí, mà lại. Ta biết được chư thần cũng là có thể giết chết. Trên tấm bia đá khẳng định có ghi chép. Sở Diệp lộ ra tiếu dung. Ngươi rốt cục chịu chủ động tìm bia đá. Hắc quan tài rất là vui mừng, hiện tại rốt cục không cần mỗi lần đều thúc hắn. Bởi vì Sở Diệp chủ động, cũng bị động hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ta trước kia hết ăn lại nằm, bớt làm sống ngủ nhiều, không có việc gì, cá ướp muối một đầu, không thể còn tiếp tục như vậy, ta phải nắm giữ chủ động, chư thần giết ta một lần, ta phải giết nó 100.000 lần. Sở Diệp hăng hái, tóc đen phi vũ. Hồ Lê gặp hắn toàn thân chán phóng kim sắc quang mang, như là một cái rượu dương, quang mang là mãnh liệt như thế. Phi thường nghiêm túc thời khắc, Sở Diệp bụng đột nhiên đủ cục kêu lên. Mồ hôi. Không nghĩ tới khó khăn chân chính mấy giây, lại bị chính mình phá cục. Cơm nước xong xuôi, Sở Diệp mang theo mấy cái sủng vật cùng Hồ Lê tại giao trì khắp nơi đi dạo, nhưng vẫn là không có phát hiện bia đá. Ta không nghĩ tới chính ta viết văn tự, thế mà không cách nào cảm ứng. Sở Diệp thở dài. Rất bình thường. Ta vừa tiến đến liền không cảm ứng được bia đá, đây là ta nhất định biết tại giao trì. Hắc quan tài nói. Ngươi cảm thấy tìm bia đá cần bao lâu? Sở Diệp hỏi. Bia đá không nói gì. Một tháng thời gian có đủ hay không? Sở Diệp thăm dò tính hỏi. Một tháng, ngươi đang đùa ta. Ngươi không phải có thể cảm ứng bia đá vị trí sao? Ngươi cảm ứng được về sau, ta xuất thủ, một tháng ta cảm thấy nhiều. Sở Diệp sờ sờ cái cằm nói. Hắn bây giờ muốn nắm giữ quyền chủ động. Mau chóng tìm tới bia đá là hắn duy nhất đạt được chư thần đầu mối đồ vật, nhất định muốn đạt được. Đánh giám, lúc trước ta cảm ứng được phương Bắc có 3 khối bia đá, hiện tại vẹn vẹn biết giao chỉ có 2 khối bia đá, một cái khác khối cụ thể ở nơi nào ta còn không rõ ràng lắm, nhưng nhất định tại phương Bắc. Hắc quan tài chém đinh chặt sắt nói. Đạt được cái này 3 khối bia đá hẳn là dùng không được 1 tháng, còn lại 4 khối mau chóng tìm tới, 3 tháng đằng sau ta muốn gặp được 7 khối bia đá. Sở Diệp dùng không cần chất vấn giọng điệu nói. Là 8 khối. Hắc quan tài nói. Ngươi không tính, vẹn vẹn lời nói đầu, ta đều nhanh phải nhớ không được ngươi. Sở Diệp cười nói. Quá phận a, thật quá phận. Hắc quan tài tốt tốt thì thầm nói. Sở Diệp cười cười, không nói gì. Mấy cái sủng vật theo sát lấy. Chỉ có tiểu hồ yêu lông mày thích chặt, một mặt không vui. Con sóc tại đầu của nàng đâm nàng, nàng cũng không có phản ứng. Sở Diệp chú ý tới ánh mắt của nàng, dừng bước hỏi, ngươi làm sao rồi? Ta sợ không giúp được ngươi một tay. Dù sao Sở Diệp lúc trước giống như nàng không tim không phổi, hiện tại hắn đều kế hoạch sát thần, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi thậm chí có chút nghịch thiên mà đi, đây là hắn đã có mục tiêu. Thế nhưng là chính nàng đâu? Mục tiêu của nàng đúng đúng cái gì? Nàng cũng không biết chính nàng muốn làm gì. Nếu là một mực đi theo Sở Diệp, có thể hay không liên lụy nàng, dù sao nàng là cái thái kê. Sở Diệp sờ sờ đầu của nàng, ngươi có thể còn sống chính là giúp ta lớn nhất bận điệu. Có ý tứ gì? Trong trí nhớ của ta có ngươi. Ừm. Đừng nóng nổi, ngươi sẽ từ từ tìm tới chính ngươi, tại không có tìm tới chính ngươi trước đó ta hộ ngươi, tìm tới về sau, ngươi cũng không nên mỗi ngày khi dễ ta liền tốt. Ngươi nói cái gì đó? Không có việc gì, ngươi làm ta không nói gì. Sở Diệp tiếp lấy sờ sờ đầu của nàng, nói thật đầu của nàng sờ lấy thật thoải mái, sờ lấy bất chi bất giác nghiện. Hắc hắc hắc, thừa dịp tay nàng không trói gà chi lực nhiều sờ sờ. Ai kêu nàng trước kia luôn luôn khi dễ chính mình, cũng là thời điểm khi dễ nàng. Nàng ngây ngốc nhìn qua Sở Diệp cười, cũng không biết chuyển thế về sau, sự thông minh của nàng có phải là bị chó ăn rơi rồi. Đây đều là quái vật gì, làm sao ta cảm giác có chút hoảng, nếu không ta đi cầu Sở Diệp, để hắn đem trói chặt chân tóc cho rút đi, mặc dù nhìn không thấy, đây là luôn cảm giác không thoải mái, có loại thời khắc bị hắn nhìn chằm chằm cảm giác. Quả đen nghĩ đi nghĩ lại, dương cánh bay đến Sở Diệp trước mặt, hèn mọn nói, thật sự có chút thật có lỗi, ta còn muốn tìm ta dê, có thể hay không thả ta đi. Ta không có gọi ngươi đi theo ta. Vậy ngươi có thể đem tóc của ngươi từ ta trên vuốt mặt lấy xuống sao? Lấy xuống làm gì, cột không tốt sao? Tóc của ta thế nhưng là có đại tác dụng, thời điểm then chốt có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu ngươi một mạng. Sở Diệp chân thành nói. Nói nhảm. Quả đen cả giận nói, đây là rất nhanh liền hạ thấp tư thái, ủy khuất nói, ta thật muốn đi tìm dê, ta dê ném thật lâu, ta không thể không có hắn. Nha. Sở Diệp thản nhiên nói, ngươi đi tìm đi, đến thời điểm ta sẽ gọi ngươi tìm thiên mệnh thần thụ. Sở Diệp, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Quả đen chỉ vào hắn mắng to. Sở Diệp muốn đem hắn đánh bay ra ngoài, không nghĩ tới hắn bay đến rất nhanh, chạy xa xa. Chúng ta đều chuyển bao nhiêu vòng, còn không có tìm tới sao. Bản tiểu tiên nữ mệt mỏi quá a. Con sóc ghé vào hồ lê trên đầu, không muốn nhúc nhích. Ta đều không nói mệt mỏi, ngươi không có tư cách nói mệt mỏi. Ngồi tại Xiêm La Miêu trên lưng cóc liếc xéo lấy sóc con. Đúng đấy, ngươi không có tư cách nói mệt mỏi. Cả ngày ở tại hồ lê trên đầu, đại bạch ngỗng trên lưng Xiêm La Miêu meo meo gọi vài tiếng, biểu thị rất khó chịu. Đại bạch ngỗng trở đi Xiêm La Miêu, gián tiếp trở đi cóc, nghe được bọn nó, lay động thân thể đem cái này hai hàng bỏ rơi tới. Hồ lê cũng học đại bạch ngỗng động tác, đem con sóc cũng bỏ rơi tới. Ngao. Đau. Mặt đất con sóc tội nghiệp nhìn qua tiểu hồ yêu, cả giận nói, ngươi học cái xấu, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Tiểu tiên nữ không có sao chứ. Hồ lê vừa rồi chỉ là thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là đem con sóc cho bỏ rơi đến, nàng nhanh lên đem con sóc ôm, nhẹ nhàng xoa đầu của nàng nói, tiểu tiên nữ, không có chuyện gì à. Hừ. Con sóc vốn tại trong ngực của nàng, tức giận đến rôi ra móng ướt, móc ra quả thông bóc lấy ăn. Xuyệt, đừng nói chuyện, phía trước nơi này giống như không thích hợp. Sở Diệp vừa dứt lời, toàn bộ an tĩnh lại. Căn cứ Dương Điềm Nhất nói, giao chỉ có rất nhiều chính các nàng cũng không dám đi vào cấm địa. Giao chỉ là trên trời rơi xuống thế gian tiên cảnh, có vô số thần quỷ khó lường cấm địa, bọn hắn đặc biệt nhấn mạnh Sở Diệp các loại không cần loạn xông. Các ngươi nói bia đá có khả năng hay không giấu ở trong cấm địa, ly cấm địa càng tiến, cấm địa cấm chế liền càng mạnh, có lẽ đây chính là chúng ta tìm không thấy bia đá nguyên nhân chủ yếu. Chương 125, khắp nơi đều là khu vực nguy hiểm, xin đừng nên đi loạn. Ngươi nói là bia đá đặt ở trong cấm địa, cái này rất có khả năng. Đại Bạch ngỗng lo lắng nói, nếu không tìm người vào xem. Sở Diệp gật gật đầu, sau đó nhìn về phía con kia đen thui quả đen. Mấy cái sủng vật cũng đều nhìn về phía quả đen. Quả đen cảm thấy không lành, nháy mắt dương cánh, rời xa Sở Diệp mấy trăm mét. Đồng thời tính cảnh giác nói, đừng nhìn ta đánh chết cũng sẽ không đi. Nếu không chúng ta đánh chết hắn. Cóc tham dò tính hỏi. Tốt. Xiêm La Miêu ngao ngoe muốn động, kìm lòng không được liếm liếm ở môi, hắn còn không có nếm qua thịt chim, không biết hương vị như thế nào. Thật hung tàn, các ngươi sao có thể như thế đối đãi một con quạ. Côn ngư đung đưa đuôi cá, ẩn ẩn có chút đồng tình. Xuân cá, chính là sẽ giả bộ thanh thuần. Xiêm La Miêu nhìn nhiều vài lần côn ngư mặt ngoài đồng tình quá đen, nhưng mà cái kéo lại bày ra tới. Kia là một đầu so chân chính cái kéo còn muốn sắc bén cái đuôi. Chú ý tới Xiêm La Miêu ánh mắt, côn ngư nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lấp loé nói, tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta? Ha ha, mắng ngươi, ngươi là ai a? Xiêm La Miêu vẻ mặt khinh thường, côn ngư thật sự chính là không có chút nào bức số, luôn cảm giác hắn tại nhắm vào mình, chẳng lẽ hắn muốn ra tay với mình rồi. Côn ngư tự hào nói, ta là côn ngư, có được thần long huyết mạch cá, có thể hóa mà làm bằng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Ngươi bồi chìa khóa sao? Xiêm La Miêu đột nhiên toát ra một câu. Ngươi đoán mệnh sao? Côn ngư đối chọi gay gắt, trừng mắt mắt cá hỏi. Sở Diệp âm thầm im lặng, không nghĩ tới bọn họ cứ như vậy ở Mỹ lên. Xiêm La Miêu cùng côn ngư thật sự chính là một đôi hoang gia, động một chút lại cãi. Sở Diệp lắc đầu không nói lời nào, ôm lấy Xiêm La Miêu chính là ném vào khói mù lượn lờ địa vực, thuận tay đem côn ngư cũng cho ném vào. Tốt ngươi cái Sở Diệp tại sao lại ném ta? Xiêm La Miêu hùng hùng hổ hổ. Ho ho. Côn ngư đại tiểu nhãn đều đi ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Diệp sẽ ném hắn, tốt tốt thì thầm nói. Một ngày nào đó có ngươi quả ngon để ăn. Sở Diệp vừa xài bước tiến đến, nhẹ nhàng gõ gõ côn ngư đầu nói, tốt tốt thì thầm nói cái gì đó, ta cũng tiến vào. Côn ngư trợn trắng mắt. Sở Diệp đem bị kinh sợ còn hùng hùng hổ hổ xiêm la miêu ôm. Con mèo này không có khác ưu điểm, chính là hai con dị đồng con mắt đẹp đặc biệt. Sờ sờ đầu của nó, cười nói, vừa rồi ta phát hiện ngươi béo lên. Không có khả năng. Xiêm la miêu lắc đầu. Mập. Côn ngư hít mắt, vô cùng mẫn cảm, mập có phải là nói rõ có thể vào nồi rồi. Hắn đang suy nghĩ muốn mua nhiều đại nồi mới có thể đem xuẩn miêu chứa được. Xiêm la miêu lập tức từ Sở Diệp trong ngực nhảy ra, trợn trắng mắt nói, béo ngươi còn sờ. Hắn ghét nhất một bên lột miêu còn một bên nói mình mập người. Nghe được Sở Diệp nói xiêm la miêu béo, con sóc gâm thầm cười trộm, xem ra chính mình gần nhất vụng trộm giảm béo có nhất định hiệu quả, sau đó đắc ý tại hồ lê trên đầu bổ xuống xiên, nói. Sở Diệp, ngươi nhìn ta gần nhất gầy hay chưa? Ngươi gầy, gầy đến ta đều không nhìn thấy cổ của ngươi. Sở Diệp ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hồ lê, ngươi nghe, hắn nói ta gầy, về sau ngươi cũng đừng chê ta nặng. Con sóc cao hứng nói. Ai quy của ngươi thật cảm động. Hồ lê bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đều nghe được Sở Diệp lại nói con sóc béo, đây là không nghĩ tới con sóc thế mà không nghe ra tới. Con sóc thật quá ngu. Ngốc đến mức hồ lê muốn khóc. Ai u. Đau nhức. Vừa rồi tại hồ lê trên đầu dạng thẳng chân sóc con phát hiện rút không trở về chân, dãy rủa mấy lần, vẫn là không cách nào đem nhỏ chân ngắn rút trở về, tiếp lấy chân liền rút gân. Tiểu hồ lê nhanh lên giúp ta một chút. Con sóc có chút sốt ruột nói. Làm sao rồi? Chuột rút. Con sóc cảm thấy là quá lâu không có vận động duyên cớ. Không có sao chứ. Hồ lê cấp tốc đem con sóc từ trên đầu dưới vớt đến, nhẹ nhàng xoa nó nhỏ chân ngắn, đột nhiên phát hiện con sóc chân thật nhiều thịt, nàng kìm lòng không được nuốt nước miếng. Con sóc cau mày nói, ngươi nhìn vào ta nuốt nước miếng là có ý gì? Con mắt của ngươi cùng lông tóc đều rất xinh đẹp. Hồ lê nói từ từ hắn thịt đô đô lông tóc, cảm giác nói sang chuyện khác. Nơi nào nơi nào? Con sóc rất khiêm tốn, lúc lắc móng vuốt, nói. Ngươi mới dung mạo xinh đẹp, gương mặt tròn trịa, thấy ta đều nghĩ xoa bóp. Thật sao? Không chỉ như vậy, con mắt của ngươi là ta gặp qua nhất làm sáng tỏ con mắt, có 102, da của ngươi đặc biệt tuyết trắng, tay nhỏ cũng phấn nộn, thật là khiến bản tiểu tiên nữ ao ước. Con sóc chân thành nói. Không có ngươi nói tốt như vậy đi. Hồ lê nhẹ nhàng nhấn lấy sóc con chân, khoe miệng hiển hiện nụ cười sán lạ. Ngươi cười một tiếng, khoe miệng sẽ hiển hiện hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, để ngươi càng thêm đẹp mắt. Hồ lê cùng con sóc ở phía sau không ngừng nói không có chút nào dinh dưỡng. Một mực hướng trong sương mù đi Sở Diệp lúc này mới kiến thức đến cái gì gọi là thổi chó. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng không có rảnh rỗi nghe các nàng khoe khoang, mà là chú ý bốn phía nhất cử nhất động. Khói mù lượn lờ chung quanh, xuất hiện thanh âm rất nhỏ, Sở Diệp nghe được côn trùng tại trong bụi cỏ chậm rãi xê dịch. Hồ lê con sóc yên tĩnh, phía trước giống như có nói thanh âm. A, thật đúng là có âm thanh. Con sóc lập tức nhảy đến hồ lê trên bờ vai. Con mắt nhỏ giọt đi dạo. Vành hai nghe hồ lê, đột nhiên đỏ mặt nói, Ây! Cái này! Thanh âm này nghe thật cổ quái. Sở Diệp để nàng không nên nói chuyện, phía trước chuyển đến rõ ràng thanh âm. Ngươi còn muốn? Muốn a? Tỷ tỷ, hắn thật có chút biến thái a, đều muốn 7 lần còn muốn, ta lần thứ nhất nhìn thấy loại này biến thái. Mới 7 lần mà thôi. Nam tử thanh âm rất là khinh thường. Thỏa mãn nàng, dù sao đã cho tiền. Lại nói nước trở ra có chút chậm. Có thể hay không để dòng nước phải nhanh lên. Ngươi muốn nhiều khối. Bao nhanh đều được. Nghĩ hay lắm, hừ, đây là chúng ta một lần cuối cùng làm ăn, về sau ông quản bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán cho ngươi, một lần vừa muốn đem nước hút khô, quả thực đáng sợ. Ai? Nói, nữ hài nhướng mày, nhìn qua bụi cỏ nói, đi ra cho ta. Sở Diệp đem một cái miêu thả ra. Meo meo. Xiêm la miêu cực không tình nguyện gọi vài tiếng, hắn lúc này xuất hiện cảm giác thật xấu hổ. Con mèo này khá quen nữ hải như mày nói. Đây không phải Sở Diệp. Sở tiên sinh nuôi con kia dị đồng miêu sao? Nam suy nghĩ một chút nói. Là các người a. Sở Diệp không nghĩ tới có thể đụng tới người quen, trong đó một vị người chấp pháp, một cái khác lạ lẫm nữ hải không biết, còn có một cái là võ mục, hắn cũng ở nơi đây. Hắn coi là vừa rồi đối thoại là một trọi hai không thể miêu tả hình ảnh, nguyên lai hắn nghĩ ô. Trong đó một vị xa lạ nữ hải, nói với Sở Diệp. Người đến cho phân xử thử. Hắn liền ra một lần tiền, quả thực là đem tịnh bình ngăn chặn con suối không ngừng hút chảy ra nước suối. Phải biết cái này hồ suối thế nhưng là có thể chứa mấy mét khối, người khác đều là trang một lần liền buông tay, hắn ngược lại tốt 7 lần cũng còn không có buông tay. Nàng một mặt u hoán, rất hiển nhiên đối Võ Mục không có hảo cảm, hắn liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy nam tử. Võ Mục xấu hổ gãi gãi đầu nói, mời hai vị tỷ tỷ nhiều hơn đảm đương, gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, chờ ta có tiền, ổn thỏa trả lại gấp đôi. Người chấp pháp gật gật đầu, nàng kỳ thật không hiểu Võ Mục muốn nhiều như vậy nước suối làm gì, huống hồ hắn vẫn là một người bình thường, trước kia ngược lại là thường xuyên nhìn thấy tu luyện người tới mua nước suối, người bình thường ngược lại là hiếm thấy. Võ Mục tổng cộng thu 10 lần nước suối, sau đó đối hai vị tỷ tỷ chắp tay nói, tạ ơn. Nói xong, đối Sở Diệp chắp tay nói, Sở tiên sinh, Võ Mục cáo tử. Mua nước suối hoàn tất, phải trở về hảo hảo đoán thể cải tạo. Gặp hắn sắp biến mất tại giữa tầm mắt, Sở Diệp nói với hắn hai cái cổ vũ chữ. Cố lên. Hắn khoát khoát tay biến mất không thấy gì nữa. Hắn đến giao chỉ chính là linh tuyển, hắn hiện tại có loại cảm giác mãnh liệt, nếu là không có cố gắng tu luyện, tương lai sẽ tại đại thế bên trong ăn thiệt thòi. Đây mới là hắn tới mua nước suối nguyên nhân chủ yếu, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đi ra một đầu con đường của mình. Người chấp pháp thu hồi ánh mắt, nhìn sang lần nữa tràn ra tới nước suối, nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng Võ Mục đem nước suối hút khô, dù sao hắn quá ác liên tục hút 10 lần. Ta nhớ được nơi này là hoang tàn vắng vẻ, các ngươi làm sao lại tới đây? Người chấp pháp ánh mắt rời về phía Sở Diệp. Ta lạc đường. Sở Diệp tùy tiện tìm cái lý do nói. Giao chỉ cũng không thể đi loạn, có nhiều chỗ ngay cả chính chúng ta đều không có hiểu rõ. Đều là thứ gì địa phương A? Sở Diệp thăm dò tính hỏi. Hoang địa, đầm lầy, vực sâu, thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc anh gãy sơn, ngông lung cảnh đêm hải thị thật lâu, đen nhánh không thấy đáy vực sâu, không biết thông hướng nơi nào hạc gốc, suối máu. Người chấp pháp nói chậm chậm nói, kinh khủng địa phương khoảng chừng 10 mấy nơi, mỗi một chỗ đều bị đánh dấu lên cấm địa. Nhìn thấy đừng nghĩ đến trong cấm địa có cơ duyên gì, đường vòng đi liền đúng. Sở Diệp kinh ngạc, giao trì làm sao có nhiều như vậy địa phương đáng sợ. Không biết, người bên ngoài đều coi là giao trì là tiên cảnh. Đúng là lớn bộ phận là tiên cảnh, đây là có chút lại so luyện ngục còn muốn đáng sợ. Người chấp pháp chậm rãi nói. Sở Diệp hoàn toàn không nghĩ tới giao chỉ vậy mà cùng nó trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Đi thôi. Người chấp pháp dự định đem Sở Diệp mang đi ra ngoài, sau đó nàng còn muốn đi chấp pháp, đi kiếm tiền. Người chấp pháp mang Sở Diệp sau khi rời khỏi đây liền nhanh chóng rời đi, căn bản không lo lắng Sở Diệp sẽ làm cái gì, không có chút nào để bụng. Có lẽ... Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình là mang theo mục đích đến phụ cận đi dạo. Giao chỉ nhiều như vậy khu vực nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta muốn từng cái dây vào tìm vận may? Nếu là đều không có màu đen bia đá, chúng ta liền trắng giày vò. Sở Diệp nói. Sở Diệp ca ca, nếu không chúng ta hỏi một chút nơi này trưởng bối, có lẽ bọn hắn biết một ít chuyện. Hồ Lê đưa ra đề nghị. Sống được lại lâu cũng vô dụng, giao chỉ có 366 vị sư tôn biết bia đá vị trí. Mà những sư tôn này còn tại phi tiên tri địa, không biết khi nào trở về, cũng không biết phi tiên tri địa phát sinh có thể hay không xuất hiện biến cố. Sở Diệp nhìn qua phi tiên tri địa phương hướng, sau đó thu hồi ánh mắt, vẫn là tiếp thu tiểu hồ lê phương pháp, chúng ta đi trước thử thời vận, bái phỏng tuổi nhất định trưởng bối, có lẽ thật đúng là có người biết. Dù sao có mục đích tìm bia đá, tốt qua không có phương hướng, khắp nơi đi loạn. Thế nhưng là vấn đề đến, chúng ta làm sao biết những cô gái kia là đã có tuổi? Hồ Lê đột nhiên nói ra một cái vấn đề chí mạng. Lời nàng nói để Sở Diệp bước chân trì trệ, đột nhiên liền nhớ lại Ngọc Sinh Yên, đều mấy trăm tuổi, bộ dáng vẫn là cùng cái 18 tuổi thiếu nữ đồng dạng. Sở Diệp suy nghĩ một chút nói, xem ra chúng ta phải hỏi một chút bọn hắn. Chương 126, cướp bóc không còn lòng đất cung điện. Cái này có chút khó làm. Nghe được Sở Diệp, Dương Điểm Nhất, Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc hai mặt nhìn nhau. Giao chỉ nữ hải có chút là mấy trăm tuổi thậm chí mấy vạn tuổi. Đây là bộ dáng 95% dừng lại tại thời thiếu nữ, còn lại 5% đã trở thành người. Phu. Dương Điểm Nhất chậm rãi nói. Tuổi nhất định, bọn hắn thật đúng là không biết. Giao chỉ nữ hải đại đa số cùng sư tôn Ngọc Sinh Nghiên đồng dạng không muốn mặt. Đúng phải hỏi niên kỷ cơ hồ đều nói mình tuổi mụ 18, bởi vậy tuổi tác đặc biệt mê. Số tuổi thật sự liền xem như sờ xương cũng không quá có thể nhìn ra. Bởi vì giao chỉ linh tuyền lặng lẽ đem xương cốt cùng huyết nhục cải tạo qua. Có hay không tư lịch tương đối sâu người? Sở Diệp đổi một loại thuyết pháp hỏi. Sư tôn ta tư lịch tương đối sâu, nếu là có sự tình gì, nếu như ngươi không đổi, sư tôn hai ngày sau liền có thể trở về, đến thời điểm ngươi hỏi nàng liền tốt, nàng hiểu đồ vật tương đối nhiều. Dương Điểm Nhất trầm giai nói. Hai ngày liền có thể trở về. Sở Diệp nghi hoặc, phi tiên tri địa sự tình nhanh như vậy liền có thể giải quyết. Từ khi hắn bắt lấy xuất hiện mười mấy cái tiên liền biết sự tình không đơn giản. phi tiên chi địa lòng đất hẳn là càng kinh khủng hơn nữa đồ vật mới đúng. Sư tôn xuất phát trước nói như thế. Dương Điểm Nhất nói. Lại nói ngươi muốn hỏi thứ gì, có lẽ ta biết. Nàng hiếu kỳ nhìn qua Sở Diệp. Cũng không có chuyện gì, chính là nghĩ xâm nhập trao đổi một chút. Hắn không có ngốc đến nói với các nàng, muốn hỏi bia đá sự tình. Đã không có mình muốn đáp án, Sở Diệp cũng không có lý do dừng lại lâu, vội vàng rời đi. Trên đường khắp nơi có thể thấy được tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Nói chuyện đặc biệt ngọt ngào, thân hình mỹ lệ, dung nhan xinh đẹp, đường còn có lồi có lõm. Đi đường thời điểm đặc biệt có cảm giác, đặc biệt là bên hông túi chữ vật phi thường chói mắt, Sở Diệp luôn luôn kìm lòng không được nhìn nhiều vài lần. Quan tài, ngươi vẫn không thể nào cảm ứng được bia đá vị trí sao? Sở Diệp thu hồi trong lòng dư thừa tạp niệm, hỏi. Không có. Hắc quan tài thở dài nói. Nói xong với tư cách bia đá tiêu đề, có thể cảm ứng bia đá vị trí cụ thể, thế nhưng là... Ngươi nói ngươi đến cùng có làm được cái gì? Sở Diệp lắc đầu thở dài nói. Ta tại giao trì phía ngoài thực sự có thể đủ cảm ứng được bia đá vị trí, chỉ là không nghĩ tới xâm nhập giao trì sau ngược lại không cách nào cảm ứng. Hắc quan tài lẩm bẩm nói. Đồ ăn. Sở Diệp nói. Ta liền không tin tà, ngươi lại mang ta đến giao trì khắp nơi đi dạo, ta thử lại một lần cuối cùng. Hắc quan tài cơ hồ là giận nói. Sở Diệp sợ bia đá không có nghiêm túc tìm, cho nên kích thích hắn một chút, không nghĩ tới hiệu quả rất tốt. Sở Diệp cóng hắc quan tài, lần nữa vây quanh giao trì đi dạo. Mấy canh giờ qua đi, Sở Diệp khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Ý của ngươi là nói, trừ giao trì cấm địa bên ngoài, tổng cộng có 66 cái địa phương khí tức không cách nào thấm vào, đúng không? Không sai. Vậy thì tốt, chúng ta dần dần thử một chút. Sở Diệp cắn răng nói. Thế nhưng là từng cái đến thật rất mệt mỏi. Không chỉ hắc quan tài nói mệt mỏi, sùng vật cũng nói mệt mỏi, tiểu hồ yêu cũng ngáp dài. Hoàn toàn chính xác nói nhiều, vậy ta dùng thần niệm lại sàng chọn một vòng. Sở Diệp lặng lẽ tìm không có người nhìn thấy cấm địa, trốn ở trong bụi cỏ, thi triển thần niệm hướng hắc quan tài nói tới vị trí thăm dò mà đi. Cái thứ nhất địa phương là giao trì linh cát. Người thật trắng a. Một cái ngâm mình ở trong suối nước nữ hài đâm đâm một cô gái khác che lấy trước ngực bộ vị. Đừng loạn đâm. Thật trắng. Nữ hài vừa nói vừa chọc chọc, đôi mắt bên trong rất là ao ước. Đột nhiên ngay tại xuất thủ đâm nữ hài trước ngực nữ hài nhíu mày, nói, tại sao ta cảm giác có người đang trộm nhìn chúng ta? Làm sao có thể? Hiểu hiểu, ngươi vẫn là quá mẫn cảm, giao chỉ khai phát thành gió cảnh khu thời điểm, liền cân nhắc đến vấn đề này, chính là sợ có chút không muốn mặt cùng vô sỉ cường giả nhìn lén. Cho nên thiết chi đặc biệt mạnh bình chướng pháp thuật, cấm hết thể thần thức thần niệm thần hồn thọ vào linh tuyển chi địa. Nữ hải rôi ra tuyết trắng chân, nghịch ngợm đá đá mặt nước, vẽ ra từng vòng gợn nước, nói: "Trừ phi xuất hiện thực lực vượt qua giao trì nữ hoàng cường giả, ngươi cảm thấy có khả năng sao?" Nói là nói như vậy, đây là. Nữ hải lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một cái khác nữ đả đoạn, nói: "Còn nhớ rõ nàng đưa ra đem giao trì biến thành phong cảnh khu thời điểm sao?" 366 vị trưởng lao phản đối, kết quả như thế nào, nàng xuất thủ đem trưởng lao hết thể đánh phục, như thế cấp bậc cường giả, ngươi cảm thấy trung thổ thế giới có thể có mấy cái mạnh hơn nàng, nàng cũng đã nói nàng bố trí bình chướng thiên hạ đệ nhất, qua nhiều năm như vậy, liền chưa từng có nghe nói có cường giả thần thức thần niệm thần hồn có thể thò vào đến, cho nên vẫn là đừng quá mức lo lắng. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm nữ hoàng. Đương nhiên, nàng thế nhưng là ta tu luyện duy nhất trụ cột tinh thần, không có nàng. Liền không có ta. Tại sao ta cảm giác ngươi thích nàng? Ngươi không thích nàng sao? Đương nhiên thích, ta chắc hẳn giao trì đại đa số nữ hài đều thích nữ hoàng, lực lượng của nàng, ta tu luyện cả đời có lẽ đều không thể đạt tới. Còn có nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, 500 năm trước, ta may mắn gặp qua nàng một lần, nhìn thấy nàng thời điểm, ta kinh ngạc đến ngây người, trên thế giới làm sao còn sẽ có đẹp như vậy đến cực hạn nữ hài. Nàng vừa xuất hiện, ta cảm giác lập tức cảm đạm phai mờ. Có khoa trương như vậy sao? Mấy cái chưa từng gặp qua giao trì nữ hoàng nữ hài đều một mặt tò mò nói. Chờ các ngươi nhìn thấy liền biết. Nàng không có quá nhiều giải thích. Ta thật lâu liền muốn gặp nàng, thế nhưng là ta tiến đến 300 năm đều không có gặp qua bóng người của nàng, chẳng lẽ nàng thật mất tích 500 năm? Ta nghe sư tôn có một lần nói chuyện hoang đường, các ngươi có thể nói cho người khác biết, nói giao trì nữ hoàng là tiến thời không khe hở bên trong cứu thượng nhiệm nữ hoàng cùng lục đại chí tôn. Không nghĩ tới một cứu chính là 500 năm. Thật giả a? Không rõ ràng, sư tôn nói. Lại nói thượng nhiệm nữ hoàng cùng lục đại chí tôn làm sao vây ở thời không khe hở bên trong. Cái này ta biết, tựa như là vì mấy khối màu đen bia đá. Đó là vật gì? Nghe nói là đi về phía tây thất phản đồ lưu lại ghi chép chư thần vẫn lạc hòn đá màu đen, đồng thời còn ghi lại thành tiên thành thần đường tắt. Hiện tại trung thổ thế giới tất cả cường giả toàn bộ kẹt tại nhập đạo cảnh giới, trọn vẹn mấy chục vạn năm không có người nào thành tiên, các vị trưởng lão lật khắp cổ thư mới tìm được cái này đi về phía tây bí ẩn. Bia đá kia đã tìm được chưa? Rất nhiều nữ hải nghiêng thai lắng nghe. Nghe nói tìm được hai khối, các vị trưởng lão đều tại phá giải cùng nghiên cứu, ta cũng rất muốn nhìn xem bia đá rốt cuộc là thứ gì. Sở Diệp kinh ngạc đến ngây người, nô gia thần thức vốn là nghị tra bia đá, chưa từng nghĩ nghe được giao chỉ nữ hải đối thoại. Ta vậy mà xem nhẹ một điểm, nơi này nữ hải tử cùng địa cầu cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tập hợp một chỗ, luôn luôn có trò chuyện không hết bắt quái, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến như thế nào tìm người tìm hiểu bia đá sự tình, không tìm được cái ngoại ý muốn này, có chút kinh hỉ. Sở Diệp khỏe miệng lộ ra tiếu dung, sau đó lúc này ngồi xếp bằng. Đồng thời phân ra hơn 60 đạo thần niệm xuyên qua pháp thuật bình chướng, lập tức trước mắt xuất hiện rất nhiều ngâm mình ở trong suối nước mỹ nữ. Máu của hắn lập tức liền sôi trào lên. Đây là bị hắn cưỡng ép ngăn chặn. Nhắm mắt lại, bên hai nghe được rất nhiều nữ hải tử đang nói chuyện, còn có chơi đùa đùa giỡn chơi đùa. Sở Diệp không có phân tâm, đem nói nhảm hết thể loại bỏ rơi. Vượt qua một canh giờ, Sở Diệp rốt cục đạt được so sánh tin tức hữu dụng, thu hồi thần niệm, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Vừa rồi hắc quan tài tìm được địa phương bao quát nữ hải tắm rửa linh tuyển, trừ những này bên ngoài, còn có 5 cái địa phương đáng giá chúng ta đi thử xem. Sở Diệp nói, 5 cái không nhiều. Hồ Lê nghiêm túc đếm ngón tay. Chúng ta đi trước lòng đất cung điện, ta cảm thấy cái cung điện này giấu bia đá khả năng tương đối cao. Sở Diệp nói dẫn đầu bọn hắn đi hướng lòng đất cung điện, đây là đi không đến 5 bước, liền dừng bước. Ta không biết lòng đất cung điện ở đâu. Sở Diệp từ tắm rửa linh tuyển nữ hải tử nghe được cái từ này, thế nhưng lại không biết làm sao đi. Nghe vậy quả đen từ hồ lê hổ lô lớn rơi xuống mặt đất. Đại bạch ngông kém chút ngã một phát. Sở Diệp ca ca, không quan hệ, ta đến hỏi đường liền tốt. Hồ Lê nhìn qua Sở Diệp nói. Ừm. Sở Diệp phất phất tay để nàng đến hỏi đường, dù sao một cái nữ hỏi đường so hắn thuận tiện. Rất nhanh, tiểu hồ yêu liền chạy trở về, vui vẻ nói, hỏi, chúng ta hướng phía đông đi 2 cây số liền có thể nhìn thấy lối vào, đây là lòng đất cung điện bị phong ấn, chúng ta vào không được. Không có việc gì, phong ấn mà thôi. Sở Diệp xem thường nói. Vậy là tốt rồi. Lòng đất cung điện cách chúng ta không phải rất xa. Sở Diệp gật gật đầu, nói tiếp. Chúng ta bây giờ liền đi. Hắn mang theo mấy cái sủng vật bước nhanh như bay, Hồ Lê ở phía sau chạy chậm đến, mới có thể đuổi kịp Sở Diệp bộ pháp. Đi vào lòng đất cung điện, nơi này không có bất kỳ bóng người nào, vô cùng vắng vẻ hoang vu, đoán chừng từ khi phong ấn sau liền không có người đến qua. Sở Diệp vươn tay đụng đụng, một cỗ kim sắc lực lượng bắn ngược ra, trận văn bắt đầu lưu chuyển. Chúng ta không muốn phá hư phong ấn, trực tiếp đi vào liền tốt. Sở Diệp nhìn qua con sóc, ra hiệu nàng xuất thủ. Đây là con sóc không có lĩnh hội Sở Diệp, ngơ ngác nhìn qua hắn. Ta bảo ngươi sẽ rách ra một vết nước. Sở Diệp nói. Nói sớm. Con sóc ruội ra móng vuốt, ý tứ rất rõ ràng. Sở Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một túi nhỏ quả thông đưa cho nàng. Sóc con cơ hồ là cướp đoạt đi qua, miệng chi chi kêu, rất vui vẻ. Đông nhiên chú ý tới Sở Diệp ánh mắt, nàng tranh thủ thời gian hướng phong ấn phía trên một chảo, lập tức xuất hiện một vết nước, Sở Diệp đi tới. Hồ Lê đi theo phía sau hắn. Mấy cái sủng vật cũng cùng đi theo đi vào. Vừa đi vào đến, phía sau khe hở chậm rãi khép lại, đồng thời một tòa cung điện xuất hiện ở trước mắt. Đi vài bước, cung điện 2 hàng ngọn nến bị một loại nào đó lực lượng thần bí nhóm lửa, đem cái cung điện này chiếu sáng. Sở Diệp đột nhiên con ngươi co rụt lại, lòng đất cung điện vậy mà như thế vắng vẻ, một điểm vật có giá trị đều không có lưu lại, chớ nói chi là bia đá, tại sao có thể như vậy? Nơi này giống như có máu tanh khí tức. Siêm La Miêu cùng Hồ Yêu hít hà không chung mùi, cơ hồ là đồng thời nói. Các ngươi nhìn nơi này còn có huyết nhảy nhảy nhót nhót cóc chỉ vào mặt đất huyết dịch nói, cái này huyết dịch rất mới mẻ, tựa như là vừa vặn chảy ra. Lại còn có người đi tại chúng ta phía trước. Sở Diệp không biết đối phương có phải là đang tìm màu đen bia đá, nếu như không phải, như vậy đối phương khẳng định là cái cướp bóc phạm. Một chút đồ vật đều không có lưu lại, chỉ có thể là nghèo bị điên cướp bóc phạm. Không. Đối phương hẳn là vừa mới phát nhanh. Sở Diệp con mắt đột nhiên phát sáng lên. Chương 127, giao chỉ nữ hoàng. Lòng đất cung điện, trống rỗng, quả thực có thể tính được là bị cướp sạch trống không. San sát tiếng bước chân quanh quẩn ở bên hai, lẻ tẻ huyết dịch xuất hiện trong lòng đất cung điện không đáng chú ý chỗ. Sở Diệp tiếp tục đi vào bên trong, tùy thời cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm, đi vài bước, đồng nhiên chú ý tới mặt đất cổ quái dấu chân, nghi ngờ nói. Làm sao giống cho dấu chân? Nơi này làm sao lại xuất hiện chó? Hắn nhíu mày, trầm tư chốc lát nói, chẳng lẽ mặt đất huyết dịch cũng là chó? Sở Diệp ca ca, ngươi nhìn có phải hay không là lông chó? Hồ Lê nhặt lên mặt đất lông tóc đưa cho hắn. Sở Diệp nhìn kỹ, nhìn không ra là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định như thế sinh vật không phải người. Xiêm La Miêu quay chung quanh trống rồng cung điện chuyển hai vòng, vật gì tốt đều không có nhặt được, bất đắc dĩ than thở nói, thật sự chính là lông đều không có còn lại. Đây không phải có lông chó sao, ha ha. Sở Diệp cười nói. Nghe vậy, Xiêm La Miêu trợn mắt một cái, không nói gì. Sở Diệp thu hồi tiếu dung, nhìn qua trống rông cung điện, nghiêm túc nói. Căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, như thế quy mô cung điện, bị lấy đi đồ vật khẳng định không có bao nhiêu giá trị, trọng yếu đồ vật khẳng định không có bị mang đi, liền giấu ở trong cung điện, cần chúng ta mở cơ quan hoặc là nút bấm mới có thể khởi động, các ngươi khắp nơi sờ sờ đá đá. Ngươi ở đâu ra loại kinh nghiệm này, ta làm sao không biết? Đại Bạch ngông nghi hoặc. Cùng Sở Diệp tại cấm khu sinh hoạt lâu như vậy, đều không có nghe nói qua. Hắn là như thế nào không hiểu thấu ra liền xuất hiện kinh nghiệm? Chẳng lẽ là hắn còn không có ngày nữa đế sơn cấm khu trước kinh nghiệm? Rất có thể. Đừng hỏi. Sở Diệp thản nhiên nói. Hỏi chính là xem TV cho ra kinh nghiệm. Căn cứ phim truyền hình tình, bình thường đều là loại này xáo lộ. Mấy cái sủng vật cùng Hồ Lê không có hỏi nhiều, khắp nơi sờ sờ đâm đâm. Giang giác. Cơ quan thanh âm đột nhiên truyền đến. Sở Diệp khỏe miệng lộ ra tiếu dung, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trước đó phim cổ trang không có uổng phí nhìn, thuận thanh âm nhìn lại. Cung điện giữa không trung lóe ra kim sắc quang mang. Quang mang quá mức chướng mắt, Sở Diệp đành phải híp mắt nhìn lại. Dần dần quang mang chậm rãi đánh tan, không trung xuất hiện một bức tranh họa. Sở Diệp không chút do dự, cơ hồ là nháy mắt nhảy dựng lên, muốn đem đổ lấy xuống. Đây là hắn xuyên qua bức họa, đục vào màu đỏ thấm trên cây cột được xếp vào lõm, xuất hiện mấy đạo vết rạn. Mắt thấy là phải vỡ ra bể nát, Sở Diệp cấp tốc xuất thủ, dùng tay đem khe hở đập trở về, nhiều đập mấy lần mới dừng tay. Rơi xuống đất, Sở Diệp nhìn qua không trung lơ lửng đồ, bất đắc dĩ nói. Vậy mà là lạc ấn tại không trung đồ án, cũng không phải là đồ chủ, làm hại ta kích động như vậy, đã xuất hiện ở đây, khẳng định có đạo lý của nó. Sở Diệp nhấc lên cổ hướng không trung đồ án nhìn lại. Nhìn trong chốc lát, cổ đau bứt nhức, không nghĩ tới nhìn dựng ngược đồ án sẽ gian nan như vậy, thế là hắn dứt khoát cũng đổ đứng ở không trung, rốt cục thấy rõ ràng. Mấy cái sủng vật nhao nhao học Sở Diệp, đem chính mình dựng ngược không trung. Quả nhiên có thể đem đồ án thấy nhất thanh nhị sở. Còn tại mặt đất tiểu hồ yêu cũng muốn nhìn xem là cái gì, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, muốn để chính mình dựng ngược, nhưng mà nàng nếm thử rất nhiều lần, kết quả cũng không biết, dứt khoát thì thôi. Chúng ta không nhìn nha. Hồ yêu vỗ đầu một cái phía trên con sóc, nói. Con sóc không có trả lời nàng. Chi chi chi. Con sóc ngay tại lột quả thông ăn, Sở Diệp cho nàng một cái túi, nàng dự định mau chóng lột xong ăn hết, liền không có nói chuyện thời gian. Hồ ly vịn cái chán im lặng, con sóc chính là cái ăn hàng. Chắc không được dần dần ngay cả cổ đều không có nhìn thấy, dạng thẳng chân đều sẽ rút gân, xem ra cơm nước vẫn là quá phong phú. Đây là dựng ngược Sở Diệp nhìn qua không chung bức tranh, nghi ngờ nói, tranh này là thứ đồ gì à? Hắn hoàn toàn nhìn không ra. Sợ là cái linh hồn họa tay đi, vẽ ra đến đồ vật căn bản nhìn không rõ. Ta từ bỏ, các ngươi xem đi. Dựng ngược cóp rơi xuống đất, ngáp dài, thấy muốn đi ngủ. Không nghĩ tới đối phương họa sĩ vậy mà đến tình trạng như thế, thật sự là đáng sợ. Xiêm La Miêu cùng Côn Ngư đối mặt như thế xấu xí họa, cũng không nhịn được, hùng hùng hổ hổ lấy không nhìn. Dựng ngược không trung trừ Sở Diệp còn có Đại Bạch Ngỗng. Bọn hắn cắn răng, bắt đầu nhìn chăm chú xấu xí họa. Nhìn mấy lần, Sở Diệp ngáp dài, bởi vì bức họa này họa quá loạn, căn bản không biết từ chỗ nào nhìn lên. Sở Diệp dự định cứng rắn nhìn, làm thời gian một nén hương đi qua sau, hắn rốt cục nhìn ra một điểm manh mối. Thì ra là thế. Ta minh bạch. Đại Bạch Ngỗng dương cánh cặc cặc kêu lên. Nguyên lai phía trước họa chính là náo nhiệt thành trấn thành lập quá trình, thật muốn không rõ một cái thành trấn họa phức tạp như vậy làm gì. Có thể là nhàn đấy chứ, nhảy qua sáng tạo thành trấn không nhìn, đằng sau liền trôi chảy rất nhiều. Sở Diệp nói. Không sai. Đến cùng giảng chính là cái gì? Cho chúng ta giảng một chút. Cóc nằm trên mặt đất nói. Phía trước liền không giảng, làm nên một bức thật dài thành trấn bức tranh. Không biết có dụng ý gì, cố sự bắt đầu từ nơi này. Sở Diệp bắt đầu giảng thuật cả phúc đồ quyển hoạch tâm nội dung. Náo nhiệt phiên chợ, mặt đất vị trí trung tâm đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tiếp theo là sợ hãi thanh âm, sau đó vô số người như là như bị điên khua chiêng gõ trống, giống như tại xua đuổi cái gì, thế nhưng là vô dụng. Tiếp lấy phiên chợ lối vào xuất hiện mấy vị mặc rộng rãi áo bào tăng lữ, trong tay cầm lóe ánh sáng tử kim bát, đỉnh đầu hiện hiện lá bùa phù lục, một bộ hàng yêu trừ ma dáng vẻ. Đắt tăng lữ miệng tụng Phật âm bắt đầu trấn áp. Thế nhưng là bất cứ tác dụng gì, khe hở vẫn là càng ngày càng nhiều. Tiếp lấy một cái tuyết trắng tay từ mặt đất nô ra đến, tay trắng non nả, có thể khẳng định đây là một cái nữ nhân tay. Yêu nghiệt. Tăng Lữ kinh hãi, lập tức bắt đầu kết ấn, muốn phong bế giảng từ trong lòng đất chui ra tay. Đây là cũng không có ích lợi gì, tay nứt vỡ mặt đất chui ra, tiếp lấy một cái vô cùng bẩn máu me khắp người nữ tử từ mặt đất leo ra. Tăng Lữ nhao nhao kết ấn, tử kim bắt chụp tại nữ tử trên đầu. Lập tức phong vân biến ảo, thiên địa phun trào, tử kim bắt tuôn ra chỉ sợ lực lượng, đem vừa leo ra mặt đất, còn lung la lung lay nữ tử tròn nện ngất đi. Lúc này quần chúng nhao nhao đi tới, trong tay cầm vũ khí, hô hào muốn giết nàng, dù sao cái đồ chơi này là từ lòng đất chui ra ngoài, trời mới biết là cái gì. Có thể là bắt nguồn từ khủng bố vẫn là cái gì. Quần chúng biểu lộ đều dị thường lạnh lùng, mặc dù quần chúng gọi Tăng Lữ giết nàng, đây là Tăng Lữ không có hạ thủ, lắc đầu liền rời đi. Mấy vị Tăng Lữ vừa rời đi, liền có quần chúng đi tới, trong tay cầm một thanh quốc, nói đến đây là địa ngục ma thần xuất thế. Nếu là không diệt trừ, tương lai nhất định sẽ nguy hại nhân gian. Lúc này, ngã xuống đất ngất đi mặt nữ hài đứng lên, khi mắt, lung la lung lay đi đường, nàng xuyên qua đám người, đi đến một cái vạc nước trước mặt, sau đó một tay nhấc lên vạc nước, tại quần chúng trợn mắt hốc mồm tình huống dưới, đem cả vạc nước uống. Nàng là quái vật. Trong đám người có người la to. Tiếp lấy trứng thối, cải trắng, thối cá chờ một chút mấy thứ bẩn thỉu đập tới, rơi đập nữ tử trên đầu cùng trên thân, nàng vốn là bẩn, dạng này lộ ra càng bẩn. Tại quần chúng xua đuổi phía dưới, cái này nữ tử phiên chợ bên trong đi tới, toàn thân vô cùng bẩn, cùng tên ăn mày đồng dạng, cứ như vậy mơ mơ màng màng khắp nơi đi loạn. Nàng vẫn là híp mắt, cảm giác một bộ còn chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ. Nàng cứ như vậy đi thẳng, không có ý thức giống như đi thẳng, tiếp lấy một màn quỷ dị xuất hiện. Một đầu đại giang lưu ngăn cản cước bộ của nàng. Lúc đầu hung hãn ăn thịt cá sấu, vậy mà cẩn thận từng ly từng tí trở đi nàng đi đến bờ bên kia, hèn mọn đến cực hạn. Vạn trượng thạch sơn ngăn trở đường đi của nàng, côn bằng xé rách hư không xuất hiện ở trước mặt nàng đưa đến thạch sơn đối diện. Nàng trên đường đi đều là lung la lung lay, mơ mơ màng màng, không có ý thức được chỗ đi, bước vào rách nát phế tích, xuyên qua thập vạn đại sơn, vượt ngang ngàn dặm đầm lầy, dị thú hoành hành hoang địa. Đi qua đi ngang qua, đụng phải, mặc kệ đụng phải chính là sinh linh mạnh cỡ nào, cơ hồ toàn bộ chủ động quỳ gối mặt đất cùng bái. Nữ hải giống như không thấy gì cả, chỉ là một mực hướng mặt trước đi. Không biết đi bao nhiêu năm, đi bao nhiêu cái tuế nguyệt. Có một ngày, nàng đột nhiên mở mắt. Tựa như là từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nàng xoa xoa con mắt, lung lay đầu, ngáp dài. Hướng bốn phía nhìn sang, lại có chút mờ mịt, bởi vì nàng không biết nơi này là nơi nào. Thu hồi ánh mắt, nhìn thấy chính mình toàn thân đều vô cùng bẩn, chính nàng đều muốn nói. Sau đó nhìn chung quanh, phát hiện nơi đây phong cảnh nghi nhân, nghe được bên trong có nước suối tiếng đinh đông âm, liền muốn đi vào tắm rửa. Dừng lại. Lúc này, có một cường giả gọi nàng lại. Nữ hài mờ mịt nhìn qua nàng, nói, xin hỏi chuyện gì? Giao chỉ, mặc dù là từ trên trời rơi xuống thế gian tiên cảnh, nhưng đây là chúng ta trước nhìn thấy. Có vô số cường giả đang nói chuyện, ngao ngoe muốn động, muốn xuất thủ đánh giết tên này vô lễ nữ tử. Nữ hài nghe được đối phương, sau đó quay người nhìn một chút, mới phát hiện nơi đây lại có mấy vạn người. Nàng lắc đầu, cười nói ra, Nga, nguyên lai các ngươi đang đánh nhau, các ngươi đánh tiếp. Ta đi vào tắm rửa. Người là thai đứa sao? Đều nói không thể đi vào. Thứ đồ gì, chúng ta đã sinh đã tử, dựa vào cái gì ngươi nói đi vào liền đi vào, giao chỉ là thuộc về phe thắng lợi, muốn đi vào, trừ phi. Ồn ào. Nữ hài một bước đi ra, ấn xuống lời mới vừa nói đầu người, đem nón nện vào trên mặt đất da bị nẻ, người kia toàn thân đều là huyết, rất nhanh liền máu thịt bé bét. Ngươi muốn chết, dám đụng đến ta tiên tông người. Tiên tông tông chủ không nghĩ tới cô gái này vậy mà tại mí mắt nội tình hạ giết mình người, quả thực không thể nhịn. Tiếp lấy tông chủ vung tay lên, mấy tên trí cường giả khí thế hùng hổ giết ra ngoài. Nữ tử liền đứng bình tĩnh, năm tên trí cường giả đánh ra một kích, đây là không nghĩ tới binh khí toàn bộ đứt gãy. Sau đó, tiên tông tông chủ mặt không nhịn được, xuất thủ đánh giết. Kết quả bị nữ tử một bàn tay đánh bay. Tiếp lấy thân ảnh cấp tốc di động, bắt đầu ở bát phương thế lực ở giữa xuyên tới xuyên lui. Không đến trong chốc lát. Bát phương thế lực toàn bộ chết thì chết, thương thì thương. Ta chỉ là nghĩ tắm rửa, các ngươi lại tụ chúng ẩu đả, phiền nhất. Nữ tử nói đi vào giao chỉ. Sau đó, không ai dám trêu chọc cái này ngon nhân, giao chỉ thuộc về nàng một người tiên cảnh. Có thể là bởi vì sống một mình quá mức nhàm chán, nàng liền tìm chút nữ tử tâm sự, không nghĩ tới chậm rãi hình thành giao chỉ thánh địa, nàng cũng bất chi bất giác trở thành giao chỉ nữ hoàng, danh hiệu vang vọng trung thổ. Chương 128, hình rồng lầu cát. nguyên lai giao trì thánh địa là dạng này hình thành. Sở Diệp tuyệt đối không ngờ rằng giao trì nữ hoàng vậy mà như thế khủng bố, dùng sức một mình hoàn ngược thế lực khắp nơi. Hắn không khỏi sờ sờ cái cằm, ngược lại là rất có vài phần chính mình phong phạm. Rất lợi hại. Sở Diệp ngược lại là đối nàng có chút hiếu kỳ, bất quá nhìn xem phía trên đồ án họa giao trì nữ hoàng, dung mạo là thật sự một câu khó nói hết, nếu là nàng biết họa sĩ dạng này họa nàng hẳn là sẽ bị đánh chết ta. Ta nhổ vào. Quả đen vẻ mặt khinh thường, hừ lạnh một câu. Chỉ là giao trì nữ hoàng, không đáng giá nhắc tới, may mắn nàng năm đó không có gặp được ta, nếu không ta một bàn tay liền có thể đưa nàng đánh thành con quay. Quả đen ôm cánh, ngẩng đầu, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Nghe được nàng, Hồ Lê khanh khách cười. Đem quả đen từ mặt đất ôm, sờ lấy nó màu đen lông vũ, nói. Quả quả, không thể nói mạnh miệng, dưỡng thành thói quen xấu liền không tốt. Thế đạo này nói thật. Làm sao liền không có người tin tưởng. Quả đen lắc đầu, đông nhiên chú ý tới vừa rồi xưng hô, cả giận nói, tiểu hồ yêu, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Quả quả. Hồ Lê nhìn qua nó nói, có cái gì không đúng sao? Gọi ta quả đen. Ta cảm thấy quả quả tương đối tốt nghe. Tiểu hồ yêu lắp bắp nói. Thế nhưng là ta không thích trong từ. Quả đen chân thành nói. Không có việc gì, ta thích. Nàng cười nói xong sờ sờ quả đen đen phải tỏa sáng lông vũ. Người quả đen tức giận đến toàn thân phát run. Phải biết hắn thế nhưng là một vị bán tiên cường giả. Tại không có đụng phải yêu nghiệt Sở Diệp cùng mấy cái sùng vật trước đó, tại trong núi lớn đi ngang, thống lĩnh vô số linh thú cùng dị thú, đây là hắn lần thứ nhất bị một cái tiểu yêu quái gọi là quả quả, để nó làm sao chịu nổi. Hắn giận. Trừng to mắt, toàn thân bắt đầu phân chấn, hắn nhất định muốn cho Hồ Lê một điểm nhan sắc nhìn xem, để nó biết mình cũng không tốt khi dễ. Chính là muốn lực buộc phát lượng thời điểm, Sở Diệp từ không trung rơi xuống đất, trong lúc đó còn ý vị thâm trường nhìn hắn liếc mắt, quả đen trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ hắn đang chờ ta xuất thủ? Không được, không thể để cho hắn tìm tới lý do đánh ta. Thế là nó tiếng trầm không nói lời nào. Tại Sở Diệp không có lấy đi cột vào chân hắn tóc trước đó, vẫn là phải nhịn một chút hắn. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Quả đen âm thầm vì nó cơ trí điểm tán. Hồ Lê trên đầu con sóc gặp quả đen hấp dẫn đi Hồ Lê lực chú ý, không được, Hồ Lê trước đó đều nói chuyện với mình, mà bây giờ nhiều chỉ quả đen. Hắn chỉ quả đen, rội ra móng vuốt cảnh cáo. Quả đen bỗng nhiên khai khiếu, giống như minh bạch cái gì mau từ Hồ Lê trong tay bay ra ngoài, những này sủng vật đều không dễ chọc. Thính ngươi thức thời. Con sóc thầm nghĩ. Sau đó chạy đến tiểu hồ yêu trong ngực đi ngủ, thỉnh thoảng nhìn chăm chú quả đen, nếu là cái này quả đen dám lại hướng Hồ Lê trên thân chạy, có thể nếm thử đem nó đưa vào trong vết nứt không gian. Con sóc ruôi ruôi móng vuốt, đối quả đen đưa ra cảnh cáo. Quả đen toàn thân lắc một cái, hắn thế nhưng là biết con sóc lợi hại, mỗi ngày bán manh, giả ra tiểu tiên nữ không tim không phổi bộ dáng, thực tế chính là cái. Ăn hàng. Muốn giải quyết hắn, phải từ phương diện ăn uống hạ thủ. Trong lòng của nó đã có mưu kế. Rơi xuống đất Sở Diệp vừa đi vừa về liếc nhìn quả đen cùng con sóc, theo bọn nó động tác có thể thấy được nội tâm hí rất nhiều. Hắn thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Giang giác. Giang giác thanh âm truyền đến, là cơ quan vang động thanh âm. Cung điện trên không đồ án dần dần biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện qua dáng vẻ. Lòng đất cung điện không có chúng ta muốn tìm màu đen bia đá, chúng ta đi địa phương khác tìm xem. Sở Diệp vừa rồi dùng thần niệm biết được giao trì nội bộ có 5 cái địa phương thần niệm không cách nào xâm lấn. Lòng đất cung điện có thể bài trừ. Tiến lòng đất cung điện thu hoạch là phát hiện có gì đó quái lạ sinh vật. Mà lại cung điện còn bị kỳ quái sinh vật cướp sạch không còn, đây chính là Sở Diệp lúng túng địa phương, hắn nhất định muốn đem cướp bóc phạm bắt lại. Dám đoạn ta hồ, bắt đến tốt nhất định phải dạy dỗ nó một trận, đồng thời cho nó một cái khắc sâu giáo huấn. Đi, Sở Diệp ca ca. Hồ Lê nghe được Sở Diệp còn tại lẩm bẩm, nhắc nhở, bởi vì con sóc chuẩn bị dùng móng vuốt xé rách ra không gian. Sở Diệp gật gật đầu. Đi đến rồi ra móng vuốt con sóc trước mặt, chờ nó xé rách khuyết trước miệng, Sở Diệp một bước xông ra lòng đất cung điện. Bành bành. Xông ra lòng đất cung điện Sở Diệp giống như đem thập đồ vật đụng bay ra ngoài. Ai vậy? Thanh âm tức giận truyền đến. Nghe được thanh âm Sở Diệp, tranh thủ thời gian nhấc lên tiểu hồ yêu, cùng mấy cái sùng vật trực tiếp bỏ chạy, Sở Diệp sợ bị người phát hiện là bọn hắn xông vào phong ấn lòng đất cung điện, vẫn là tận lực tránh phiền phức. Từ trong hầm leo ra mấy tên nữ tử hướng nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy người. Chỉ là nhìn thấy một cái màu đen quả đen vỗ cánh. Làm sao mới chớp mắt công pháp, bọn hắn người đâu? Quả đen lúc này tốt hoảng, hắn giống như bị mấy tên nhập đạo cảnh cảnh giới muội tử chú ý tới. Quả đen dự định giết người diệt khẩu, lập tức ngẫm lại vẫn là điệu thấp đi. Hắn nghĩ cảm ứng Sở Diệp vị trí, đây là không cách nào cảm ứng. Lúc này, Mấy vị mỹ nữ đi tới đâm đâm con kia sững sờ giữa không trung quạ đen, không nghĩ tới quạ đen không núp ních. Đây là một cái xoa điểu. Mấy vị nữ tử ra kết luận. Các ngươi mới là xoa điểu. Quạ đen trực tiếp mở miệng nói. Nguyên lai là mở ra trí lực quạ đen, ngược lại là rất hiếm lạ. Trước mặc kệ cái này quạ đen, chúng ta điều tra một chút chung quanh, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được không gian bị khe hở cảm giác, đây là đi vào về sau, chỉ có cái này quạ đen, khẳng định có vấn đề. Một vị khác cô gái nói. Quạ đen, ngươi có nhìn thấy hay không có người tới đây? Bọn hắn hỏi còn quạ đen kia. Có. Quạ đen khẳng định nói. Là ai? Đi bên nào? Bọn hắn lập tức trở nên nghiêm túc lên. Là. Ta đích xác nhìn thấy bốn vị xinh đẹp tỷ tỷ đi đến nơi này. Quạ đen cười nói. Bọn hắn lập tức im lặng, không nghĩ tới cái này quạ đen sẽ còn khen người. Không có chuyện ta liền đi trước một bước. Mặc kệ bọn hắn có hay không đồng ý, quạ đen bay thẳng đi. Quạ đen làm sao không có cùng lên đến. Xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài hồ lê nhìn sang bốn phía, cũng không nhìn thấy hắn. Ta quên đi, hắn chỉ là bán tiên. Sở Diệp vịn cái chăn nói. Hoàn toàn chính xác, quạ đen cái này bán tiên chỉ có thể qua loa vài câu, là thật sự yếu. Xiêm Lam Miêu cơ cơ đầu nói. Ha ha, bán tiên yếu, ha ha. Quạ đen cơ hồ là nháy mắt xuất hiện trước mặt Xiêm Lam Miêu, vẻ mặt khinh thường. Sợ là không biết bán tiên nổi giận uy lực. Một ý niệm, liền có thể thuê nằm trăm vạn. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Quạ đen bay cao một điểm nhìn qua Xiêm Lam Miêu. Xiêm Lam Miêu liếm liếm bờ môi, quạ đen tựa như là có thể ăn a. Bọn họ một bộ liền muốn đánh nhau dáng vẻ, Sở Diệp bất đắc dĩ nói, các ngươi có thời gian rảnh, có thể đơn độc tờ cờ, hiện tại chúng ta đi trước lầu các. Tìm tới 7 khối bia đá, mới là trọng yếu nhất. Bia đá ghi lại chư thần bí mật, cũng ghi lại sát thần diệt tiên thủ đoạn, cái này đối Sở Diệp đến nói phi thường trọng yếu. Chúng ta đi. Sở Diệp ở phía trước dẫn đường, hắn hồi này biết lầu các cụ thể phương hướng. Hẹn đi nửa canh giờ, Sở Diệp đi vào một tòa rất thanh lũ lầu các bên trên. Đây là hắn lại tại lầu các phía trên nhìn thấy mấy đạo bóng người quen thuộc. Chương 129, Vương Quyền Nhuy Hạc đạp lên kiếm đạo độc tôn đường. Hiện hiện trước mắt công trình kiến trúc một mực hướng không trung xoay tròn, kim hoàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóe hào quang chói sáng. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu còn tại trong ngủ mê cự long ở đây quanh quẩn. Cùng loại này chủng loại hình hình rồng lầu các, nơi đây còn có vài chục tòa. Mỗi một tòa hình rồng lầu các đều theo chiếu bắt đầu thất tinh quy luật sắp xếp. Chắc không được có thể ngăn cản thần niệm càn quét. Sở Diệp nhìn qua mấy chục tòa cao nhất hơn 200 trượng quái vật khổng lồ, chỉ thấy gió lên vân dung ở giữa, hình rồng lầu cắt như rơi mây sơn huyễn hải. Hình rồng lầu cắt cách đó không xa có vô số cổ thụ che trời bầy, từng cây cành lá rậm rạp, xanh un kinh tú, nguy nga thẳng tắp, tán cây chất trồng, nhánh kha giao thoa, cho toàn bộ hình rồng lầu cắt tăng thêm nhất tầng thần bí sâu ưu cùng như mộng như ảo sát thái. Cổ thụ bầy trên không có bạch sắc linh điêu tại bay lượn. Nhất thời bày ra hình người, nhất thời bày ra con thậm chí hình kiếm. Mà trên ngọn cây, có hai thân ảnh, một nam một nữ, kiếm ý tung hành. Hình rồng lầu các phía trên cũng có rất nhiều cường giả tại quan sát. Trong đó có Dương Điểm Nhất, Phong Thanh Thanh, Chử Vân Trúc, Tiêu Phu, Trung Tả, Tư Khấu Dụ, Phương Tự, Hoa Ly, Triệu Vũ Tiêu vân vân. Bọn hắn đều hướng phía xa xa cổ thụ bầy nhìn lại, rất nhiều đều đang thì thầm nói chuyện. Sở Diệp cẩn thận vừa nghe. Cuối cùng là minh bạch cổ thụ bảy phía trên một nam một nữ làm sao kiếm ý tung hành. Nam là Vương Quyền Nhuy Hạc. Sở Diệp đối với hắn đặc biệt quen thuộc, bởi vì hắn lúc ấy mặc niệm mấy lần. Không nghĩ tới chính mình bịa chuyện kiếm đạo độc tôn, hắn lại coi là thật. Lúc ấy dùng thần dự đoán tính qua mệnh của hắn cách. Kiếm đạo độc tôn chính là hắn mở ra đến hệ thống, hắn cũng có chút chờ mong Vương Quyền Nhuy Hạc kiếm tương lai sẽ sắc bén đến mức nào, là có hay không có thể làm được kiếm tuyệt thiên hạ. Một cái khác là một vị đẹp đặc biệt nữ hài. Nàng đơn xoắn ốc búi tóc, người mặc màu xanh nhạt váy dài, da thịt như tuyết. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm, kiếm toàn thân hiện lên màu băng lam, chuôi kiếm cùng thân kiếm chỉ gặp có hình tròn lỗ, lại có 6 khối tham đủ không đủ băng truy vần quanh, dịch ra chuôi kiếm cùng thân kiếm để kiếm nhìn đẹp đặc biệt. Nàng không phải liền là nói bà sao? Hồ Lê chỉ vào trên ngọn cây tuyệt mỹ cô bé nói. Làm sao ngươi biết? Sở Diệp nhớ kỹ lần trước tiểu hồ yêu cũng đã nói, nàng lại nói một lần, Sở Diệp đã cảm thấy có chút cổ quái. Cái mũi nghe được. Hồ Lê chỉ cái mũi nói, nếu là ngươi không tin, có thể dùng thần thức càn quét nàng toàn thân, liền biết các nàng là cùng là một người. Sở Diệp lắc đầu, hắn nhưng không có khắp nơi quét người khác toàn thân ham mê. Tại hạ Vương Quyền Nhuy Hạc, xin chỉ giáo. Nam chắp tay nói, ngươi xác định chỉ dùng kiếm đánh với ta. Nữ hài nghi hoặc. Xác định. Vương Quyền Nhuy Hạc nói, hắn đến giao chỉ mục đích rất đơn giản, chính là nghĩ tại nơi này cái linh khí tinh khiết nhất địa phương, đem linh lực của mình chuyển hóa thành kiếm lực lượng. Trước mắt hắn đã có nhất định mạch suy nghĩ. Còn lại đó chính là, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Bởi vậy hắn bắt đầu áp dụng, làm sao lựa chọn trước mắt cô gái này, bởi vì hắn biết nữ hải tên gọi Tư Ly Nhân. Một cái để hắn làm thời giác phải yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. 14 tuổi sáng tạo thủy tự quyết, để tên của nàng vang dội trung thổ, đây là rất nhanh lại trầm tịch. Lúc đầu Vương Quyền Nhuy Hạc là nghĩ từ giao trì kiếm quyết bắt đầu cắt vào, tạo nên thuộc về mình Vương Quyền kiếm quyết, nhưng khi nhìn thấy năm đó nhân vật phong vân thời điểm, tay liền kìm lòng không được ngứa, liền muốn khiêu chiến nàng. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Vương Quyền Nhuy Hạc kiếm đánh ra đến, bắt đầu dùng chính mình vừa mới chuyển hóa một phần nhỏ kiếm lực. Tư Ly Nhân thân ảnh dần dần mơ hồ, hư không tiêu thất, lập tức không trùng phiêu khởi tiểu tuyết, tuyết càng rơi xuống càng lớn, đồng thời, gió lốc tàn phá bừa bãi mà đến, cổ thụ ở giữa tất cả linh lực toàn bộ đều bị điều động. Vương Quyền Nhuy Hạc cấp tốc quay người, chỉ gặp gió lốc bên trong đi ra một đạo mơ hồ băng lánh thân ảnh, từng bước một đi tới, lập tức biến mất, chợt minh chợt hiện, như ẩn như hiện, thân hình không ngừng huyễn hóa. Xem nàng lúc ngừng lại, mấy đạo huyễn ảnh đồng thời xuất thủ. Vương Quyền Nhuy Hạc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lúc này thân ảnh của nàng mới một lần nữa trở lại trên thân. Không nghĩ tới nói bà mạnh như vậy. Hồ Lê vỗ tay, nàng nhìn nhập thần. Đợi nàng hồi thần thời điểm, phát hiện Sở Diệp không thấy. Sở Diệp ca ca, hắn đi cái nào rồi? Nàng trên đầu con sóc, còn có hồ lô lớn phía trên quả đen, cùng mấy cái sủng vật vừa rồi cũng nhìn nhập thần. Nghe được Hồ Lê, tranh thủ thời gian nhìn khắp nơi, thế nhưng là đã không có nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hắn đi cái nào rồi? Cóc gái gãi đầu. Hắn hẳn là tại trong lầu cát, chúng ta không nên đến chỗ nhìn quanh, làm bộ không nhìn thấy liền tốt. Đại Bạch Lông nói. Mặc dù Sở Diệp không có gọi bọn họ, đây là hắn ẩn ẩn biết Sở Diệp chỉ là nghĩ lặng yên không một tiếng động chui vào lầu cát, dù sao nhiều người dễ dàng hỗn loạn, bị giao chỉ phát hiện liền không tốt. Lúc này, Sở Diệp đang xuất hiện ở trong đó một tòa hình rồng trong lầu cát, hắn không có mang tiểu hồ yêu cùng sủng vật tiến đến nguyên nhân rất đơn giản. Chính là nghĩ lặng lẽ chui vào trong lầu cát. Có cảm ứng sao? Sở Diệp hỏi phía sau Hắc Quan Tài. Không có. Hắc Quan Tài nói. Chẳng lẽ bia đá không tại hình rồng trong lầu cát? Sở Diệp vịn cái chán, hắn nhìn xem những này lầu cát, bên trong mỗi một tòa đều vẽ lấy trận văn, có thể là bởi vì tụ lại quá nhiều linh khí, dẫn đến bên trong lực lượng quá phận nồng đậm, để Sở Diệp cảm thấy tựa như là tiến vào một cái linh trì ở trong. Nguyên lai mỗi một tòa lầu cát đều có một cái tụ linh trận. Sở Diệp nói, giống như không phải tụ linh trận. Hắc Quan Tài nói, có thể tụ tập linh lực trận pháp không gọi tụ linh trận còn có thể gọi cái gì? Sở Diệp không hiểu. Có lý có cứ, Hắc Quan Tài không lời nào để nói. Sở Diệp không có tại nơi này tòa trong lầu các tìm tới đảm nhiệm liên quan tới bia đá khí tức, liền đi tới khác lầu các. Trọn vẹn thời gian một chén trà công phu, lặng yên không một tiếng động đi khắp vài tòa lầu các, vẫn là không có bất kỳ dấu chân, bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là nhìn thấy chó dấu chân. Chuyện gì xảy ra? Sở Diệp nhíu mày, nếu như nói vừa rồi tại lòng đất cung điện nhìn thấy chó dấu chân có lẽ chỉ là một cái tiểu thâu. Đây là tại trong lầu các còn có thể nhìn thấy, điều này nói rõ con chó này có lẽ không chỉ là tiểu thâu, hắn khả năng cũng đang tìm thứ nào đó. Chẳng lẽ hắn cũng đang tìm bia đá? Hắc Quan Tài đưa ra nghi vấn. Suy đoán của ngươi có thể là đúng. Có lẽ trừ giao chỉ biết bia đá bí mật, còn có khác người biết được bia đá bí mật. Sở Diệp lâm vào trầm tư. Hắn cũng không cho rằng là một con chó liền có thể biết được loại bí mật này, hắn tưởng rằng có cường giả đang khống chế con chó này tại giao chỉ bên trong tìm kiếm thứ nào đó. Chúng ta phải tại nơi này con chó trước đó tìm tới bia đá, hoặc là cướp bóc con chó này, cấp bách ra. Sở Diệp lập tức đi ra lầu cát, sau đó chú ý tới một ánh mắt hướng nàng liếc nhìn mà đến, hắn ngẩng đầu nhìn đến tiểu phu chính cổ quái nhìn xem Sở Diệp. Tiểu phu sờ sờ đầu, một mặt kinh ngạc. Hắn vừa rồi liền cảm ứng được có người tại trong lầu cắt nhích tới nhích lui, như thế lén lén lút lút, còn tưởng rằng là ai. Khi thấy là Sở Diệp thời điểm, tiểu phu tiêu tan, chắc hẳn hắn hẳn là nghĩ nhặt đồ vật đi. Chương 130, cầu ô thước. Tiểu phu phía đầu, làm bộ không nhìn thấy nhặt đồ vật Sở Diệp. Dù sao hắn biết Sở Diệp bản sự, chính mình lúc trước còn nhận chỉ điểm của hắn, đang lúc trở về muốn nếm thử mở mới đồ vật thời điểm, vậy mà không có đầu mối. Lại nói, hắn đột nhiên lại nghĩ tới Sở Diệp lúc trước đã nói. Trong cơ thể của mình có nơ còn bướm, kia rốt cuộc là cái gì? Nếu không hỏi một chút hắn. Tiểu phu dùng ánh mắt còn lại nhìn một cái Sở Diệp, phát hiện tốc độ của hắn cấp tốc, hẳn là có chuyện gì gấp, đến thời điểm hỏi lại đi. Trước mắt mấu chốt là đem hắn nói toàn bộ hiểu rõ. Chỉ cần hiểu rõ, chính mình liền có thể mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện. Hắn ngay tại quan sát Vương Quyền Nguy Hạc, bởi vì hắn nhìn ra được kiếm của hắn tựa hồ không giống nhau lắm, là một loại chưa từng gặp qua lực lượng. Kiếm, chính là binh khí vậy, vẹn vẹn binh khí. Đại đa số người là mượn nhờ kiếm, dẫn đạo hoặc là điều động lực lượng trong cơ thể, đây chính là kiếm pháp. Chỉ bất quá có nhân kiếm pháp đặc biệt, đây là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, căn nguyên chính là sử dụng linh lực quá trình. Đây là, vị thiếu niên này kiếm tựa hồ không chỉ là kiếm, sử dụng lực lượng cũng không phải linh lực, mà là một loại phi thường sắc bén cùng lực lượng bá đạo. Hắn lần thứ nhất gặp loại lực lượng này. Sau đó nhất định phải bái phỏng vị này gọi Vương Quyền Nhuy Hạc thiếu niên, bởi vì hắn có loại dự cảm, thiếu niên tựa hồ cũng tại đi sáng tạo cái mới con đường, vừa vặn có thể tham khảo. Gặp Sở Diệp trở về, Đại Bạch lúc hỏi, có phát hiện gì sao? Sở Diệp lắc đầu, nói, không có, hình rồng trong lầu các cái gì cũng không có, đây là ta phát hiện chó dấu chân. Là địa ngọn nguồn cung điện cái chủng loại kia chó dấu chân sao? Đại Bạch lúc hỏi. Đúng. Sở Diệp nói. Làm sao nơi này cũng có chó dấu chân? Đại Bạch ngông hít mắt. Con chó này gây nên hứng thú của ta. Quả đen nha nha gọi vài tiếng, cười nói. Rất lâu không có ăn thịt chó, không biết hương vị như thế nào. Không có người không thèm để ý quả đen. Đều tại chân chính nói sự tình, làm sao nhắc lên muốn ăn thịt chó, vô cùng phá hư bầu không khí. Hắn có thể hay không cũng tại Triệu Thạch Địa. Hồ Lê gãi đầu nói. Nơi này ngu xuẩn nhất tiểu hồ yêu cũng chú ý tới tình huống này. Sở Diệp lúc này mới ý thức được con chó này đi thẳng trước mặt mình, nhất định là vì tìm đồ, còn có rất lớn có thể là tìm bia đá. Chúng ta đi nhanh một chút, đừng để con chó này chiếm tiện nghi. Sở Diệp lập tức ở phía trước dẫn đường, nói, kế tiếp địa phương là giao chỉ cầu ô thước, cầu ô thước cũng vô pháp dùng thần niệm càn quét. Cầu ô thước không phải xếp hàng sao? Hồ Lê hỏi. Hiện tại vẫn là giữa ban ngày, cầu ô thước vẫn còn kinh doanh trạng thái, đợi đến ban đêm rau cúc vàng đoán chừng đều lạnh. Loại chuyện này ta có kinh nghiệm, có thể giải quyết. Sở Diệp mang theo bọn hắn biến mất tại chỗ. Hắn giải quyết chi pháp rất đơn giản, chính là dùng tiền giải quyết. Hắn đi vào kia một đôi sắp đạp lên cầu ô thước tình lữ trước mặt, cùng bọn hắn nói một chút hắn nghĩ lên trước cầu ô thước, nếu là hắn nguyện ý nhường lại, có thể hoàn trả gấp đôi giá cả. Đối phương tự nhiên không nguyện ý. Sở Diệp đề cao đến gấp 5 lần, đối thoại hay là không muốn, thế là đề cao đến gấp 10, đối phương do dự, Sở Diệp nói gấp 20 lần. Tiếp lấy bọn hắn khuất phục tại tiền tài phía dưới. Nguyên lai đây chính là ngươi phương pháp giải quyết. Hồ Lê cảm thấy cái này quá đơn giản, về sau phải học lấy điểm. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải sự tình. Sở Diệp ý khí phong phát nói, liền sợ có chút là dùng tiền cũng giải quyết không được. Nếu là dùng tiền giải quyết không được, chúng ta nên làm cái gì? Hồ Lê hỏi. Thật đến một bước kia, cũng đơn giản, đành phải đem bọn hắn đánh ngất xỉu, mạo danh đạp lên cầu ô thước. Sở Diệp nói. Nha. Hồ Lê âm thầm ghi nhớ Sở Diệp những này có đạo lý. Sở Diệp đột nhiên phát hiện mình có chút không đúng, rất dễ dàng dạy hư người khác, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Ta vừa rồi chỉ là nói đùa, ngươi đừng coi là thật. Ừm. Hồ Lê gật gật đầu, không có chú ý nghe hắn câu nói này, cho là nàng tại nhớ vừa rồi Sở Diệp nói lời. Cầu ô thước, là giao chỉ khai thác một đạo đặc biệt phong cảnh, là mất tích giao chỉ nữ hoàng tự mình chủ đạo hàng ngũ. Vừa mới đạp lên cầu ô thước. Liền thấy vô số hỉ thức tại vây quanh đá bạch ngọc cầu bay tới bay lui. Chẳng biết tại sao, Sở Diệp giống như có loại ảo giác. Hắn cảm thấy nồng đậm thần thoại khí tức đập vào mặt. Rõ ràng là phổ phổ thông thông cầu, cũng không có bất kỳ cái gì tân trang. Đây là theo hỉ thức xuất hiện, chung quanh khí tức trở nên mộng ảo bắt đầu, trong mắt của hắn nhìn thấy vô số mảnh vỡ. Kia là thần thoại thời đại mảnh vỡ. Hắn nhìn thấy lịch sử trường hà bên trong, có vô số thần chỉ bắt đầu vẫn lạc thiên hà ở trong. Nhìn thấy thiên đình vỡ ra, lại nhìn thấy bị đính tại trên cây cột bảy người. Sở Diệp hít mắt, bắt đầu cảm thụ mảnh vỡ bên trong ký ức, đột nhiên phía trước chuyển đến mênh mông tiếng chó sủa âm. Sở Diệp mở to mắt. Hẳn là con chó kia. Sở Diệp ánh mắt lóe lên, cái khác sủng vật cũng chú ý tới, thế là mấy đạo lực lượng đồng thời tại cầu ô thước phía trên bộc phát, thần lực ở trên không quấn dao. Nháy mắt liền xuất hiện tại chó sủa địa phương. Sở Diệp nhìn thấy, là một đầu toàn thân mang theo dây chuyền vàng bạch sắc đại cẩu. Miệng giống như đang cắn lấy thứ gì. Chó tựa như là cảm ứng được cái gì, nháy mắt biến mất. Chính đưa tay tóm nó Sở Diệp cùng mấy cái sủng vật bắt đến mấy cây bạch sắc lông chó, cóc còn bắt đến một đầu kim sắc dây chuyền. Con chó này chạy thật nhanh, tốc độ vậy mà vượt qua thiểm điện điểu, không, vượt qua quả đen. Sở Diệp nhìn qua trên người lông chó, hắn mới vừa rồi còn nghe được trong hư không truyền đến chó sủa thanh âm. Quả đen cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn vừa rồi chỉ là nháy một cái nhãn. Sau đó Sở Diệp bọn người lại không thấy, chờ nó thi triển tốc độ lướt qua lúc đến đợi, vừa vặn nhìn thấy Sở Diệp đưa tay bắt chó, sau đó nhìn thấy chó trực tiếp biến mất. Cái này cho tốc độ vậy mà không dưới ta. Quả đen lẩm bẩm nói, trung thổ lúc nào toát ra nhiều như vậy quái vật. Hắn tự nhận là tốc độ của nó thiên hạ đệ nhất, tốc độ của nó hoàn toàn chính xác nhanh, cũng chỉ là thời điểm chạy trốn nhanh, thật muốn đánh đến, chịu không được Sở Diệp một bàn tay. Khi nó trầm ngâm mấy giây thời điểm, phát hiện Sở Diệp cùng mấy cái sùng vật lại biến mất, cả giận nói, ném mẹ ngươi, chạy nhanh như vậy làm gì đâu. Chờ một chút ta. Vừa định chạy quạ đen lúc này nghe được hồ lê thanh âm từ phía sau truyền đến. Quạ đen quay người, gặp tiểu hồ lê thở hồng hộc chạy tới, sau đó trên đỉnh đầu con sóc chỉ về đằng trước nói. Trung áp trung áp. Còn tốt có cái này thái kê. Quạ đen âm thầm gật đầu, nếu không tốc độ của nó trở nên không có thành tựu chút nào cảm giác. Các ngươi quá chậm, ta mang các ngươi bay. Quạ đen nói hư không tiêu thất, đồng thời biến mất còn có hồ ly cùng con sóc. Bọn họ một đường đuổi theo, bất chi bất giác bay ra ngoài vài trăm dặm, đây là lúng túng một màn xuất hiện. Ta tìm không thấy Sở Diệp, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất. Quạ đen nói. Cùng lúc đó, Sở Diệp đang không ngừng hành độ hư không, tính chất nhảy nhót di động, từng tầng không gian đang không ngừng bạo phá. Liền không tin tà, con chó này còn có thể nhanh hơn được ta. Chương 131, Cổ Thần. Tiếng nổ không ngừng vang lên, Sở Diệp nhìn thấy con chó kia móng vuốt không ngừng mà tại không trung vẽ lấy cái gì. Hắn cũng đang không ngừng hành độ hư không, tốc độ dám càng lúc càng nhanh. Đây là hắn lúc này lại rất hoảng, bởi vì hắn không biết người phía sau không hiểu thấu truy hắn làm gì. Đây là hắn biết phía sau truy hắn người mang theo ác ý, đồng thời cũng cảm ứng được ba cái địa phương khí tức. Long đất cung điện, hình rồng lầu các cùng cầu ô thước. Có thể xuất hiện tại nơi này ba cái địa phương, nói rõ mục đích của bọn hắn là giống như chính mình, chính là vì bia đá. Không nghĩ tới hắn cầu tại giao trì đầm lầy mấy ngàn vạn năm. Vừa ra không tới mấy ngày liền đụng phải mạnh như vậy người. Chẳng lẽ là vẫn là cổ thần, giống như cũng chỉ có cổ thần có thể đuổi theo chính mình đánh. Không nghĩ tới trên thế giới cổ thần còn không có diệt tuyệt. Hắn cơ hồ đều muốn tuyệt vọng, hảo hảo khó tại chư thần chi chiến bên trong trốn vào hung hiểm vạn phần giao trì trong đầm lầy, bắt đầu vĩnh cửu ngủ say. Chỉ là không nghĩ tới tỉnh lại thời điểm chư thần đã vẫn lạc. Vừa định hảo hảo ở tại cửu trọng thiên uy phong thời điểm, phát hiện nơi này vậy mà là phàm gian. Giao trì lại bị đánh rớt thế gian. Không chỉ có ở đây, hắn nhận tổn thương còn không có hoàn toàn tốt, nhưng đây đều là trọng điểm. Trọng điểm là thần lực của nó vô hạn suy yếu, còn tốt trung thổ có trật tự thần liên, có thể sử dụng trật tự pháp tắc, nếu không thật sẽ lành lạnh. Hắn biết được giao trì bí mật còn phải nhờ có giao trì mấy trăm vị trưởng lão mỗi lần nói chuyện bí mật, đều bị ngủ say hắn nghe được, thế là tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm bia đá. Chỉ bất quá hắn tìm ba cái địa phương đều không có tìm tới kia hai khối bia đá. Con mắt của nó chính là một lần nữa tìm về chính mình năm đó thần lực. Bởi vì bia đá ghi lại thành thần đường tắt. Nhất định muốn thử một chút, không có lực lượng của thần, luôn cảm giác phách lối không dậy. Bành! Phía sau không gian bắt đầu bạo tạc, một loạt không gian vỡ vụn thanh âm vang lên. Con chó này bắt đầu hoài nghi đằng sau đuổi theo chính mình cũng là cầu đồ vật, năm đó chư thần đánh nhau thời điểm tuyệt đối là vụng trộm trốn đi. Không nghĩ tới trung thổ thế giới cũng có cầu đồ vật. Bành! Sở Diệp đuổi sát. Hắn lần thứ nhất đụng phải tốc độ như thế nhanh như vậy đối thủ, hắn đã xé rách vô số hư không, đây là đối phương giống như hắn, không ngừng đem hư không xé rách. Xem ra ta phải sử dụng tuyệt chiêu. Sở Diệp lập tức đưa tay trái ra, lập tức vượt ngang tay trái từ trên trời giáng xuống, một bàn tay lớn vàng óng vỡ vụn tầng mây, từ không trung bắt đầu bao phủ xuống. Lập tức phạm vi ngàn dặm không gian bị hắn giam cầm lại. Đại thủ không ngừng bao phủ mà tới. Phàm là tại nơi này cái không gian bên trong. Hết thể tất cả đồ vật đều không thể bỏ chạy. Thứ quỷ gì? Bạch sắc chó bắt đầu hoảng, bởi vì phát hiện tốc độ của nó vậy mà trở nên chậm, không đúng, là không gian tại bàn tay của hắn bao phủ phía dưới bắt đầu vặn mèo. Đây là kia một vị nhân vật, một chiêu này uy áp vậy mà không thua tại Phật tổ Như Lai thần trưởng. Lúc trước Phật tổ chấn áp Tôn Ngộ Không thời điểm dùng một chiêu thần trưởng đem nó chấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn Hạ. Hắn không nghĩ tới Sở Diệp một chiêu này vậy mà cùng Phật tổ năm đó chiêu kia đồng dạng khủng bố, đồng dạng là tay. Đây là uy lực lại không giống, Phật tổ là chân áp, Sở Diệp thì là giam cầm. Ngươi là ai? Chó vừa chạy vừa hỏi. Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di là trí chân ngọc hoàng thượng đế. Sở Diệp thản nhiên nói. Ngươi nếu là thiên đế, ta hiện trường đớp thỉ 10 cân, ngươi cho rằng lao tử chưa thấy qua thiên đế. Chó gầm thét lên, sau đó động tác cơ hồ dừng lại, bởi vì không gian giam cầm càng ngày càng mạnh. Chó cắn cắn răng nói, xem ra đành phải sử xuất tuyệt chiêu của ta. Sở Diệp đưa tay, đại thủ cấp tốc nắm chặt, đây là hắn không nghĩ tới chó đứng lên, dùng móng vuốt tại không trung vẽ ra từng nét bùa chú, sau đó nói, đi thẳng vào vấn đề. Một cái kim sắc môn xuất hiện, hắn kéo cửa ra, đi vào cửa bên trong. Có bản lĩnh đừng chạy. Ha ha. Chó từ trong môn nô ra nụ cười thật thà, rôi rôi móng vuốt, đồ đần mới đánh với ngươi. Hắn đều không có hồi âm toàn thịnh, liền cùng một cái hư hư thực thực cổ thần người đánh, hắn đầu góc lại không có bệnh, không có đánh hay không. Cáo tử. Chó kéo môn chuồn mất. Sở Diệp dùng sức bóp, môn trực tiếp bạo tạc, đây là vô dụng, lúc này chó đã không biết đi nơi nào. Từ khi ra cấm khu về sau, Sở Diệp lần thứ nhất đụng phải có người vậy mà có thể tại mí mắt của mình hạ chạy đi, bên ngoài vậy mà như thế khủng bố. Hắn hiện tại đột nhiên có cái to gan phỏng đoán, toàn bộ trung thổ không chỉ Thiên Đế Sơn cấm khu ẩn núp lấy các loại khủng bố, những địa phương khác cũng khắp nơi đều là thần cấp hoặc là tiên cấp lực lượng cường giả. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn sang bốn phía, bắt đầu đau đầu. Hắn nhặt lên một cây lông chó, dùng thần dự bắt đầu đo lường tính toán chó vị trí, đột nhiên khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Không nghĩ tới con chó này lá gan thật lớn, sau đó lại trượt sẽ giao chỉ, thật sẽ chơi. Hắn vừa định hành độ hư không, sau đó giao chỉ trên không xuất hiện đại chiến. Sở Diệp nheo mắt lại, quan sát một chút, phát hiện đại bạch ngỗng, xiêm la miêu, cóc cùng côn ngư đã đem chó bao bọc vây quanh. Lợi hại! Sở Diệp dựng thẳng lên ngón cái, không nghĩ tới mấy cái sủng vật vận khí tốt như vậy. Vậy mà cùng chó đụng tới. Bọn họ trực tiếp đánh lên. Xem ra ta cũng phải trở về. Sở Diệp hít thở sâu một hơi, hai tay duỗi ra hướng mặt trước hư không một nhóm, lập tức không gian hướng hai bên tối lui, may mắn có thể nhìn thấy giao chỉ cụ thể phương vị, sau đó khóa chặt giao chỉ trên không. Hai điểm ở giữa, thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất. Sở Diệp lẩm bẩm nói. Sau đó cấp tốc phá vỡ hư không, hai biên vân tầng cấp tốc cắt chém ra ngoài, hắn vừa sải bước ra, vừa vặn đi vào giao chỉ. Lúc này giao chỉ bắt đầu toàn diện cảnh giới, 560 vạn giao chỉ cường giả ngẩng đầu nhìn trên không kim mang, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đây là biết phía trên sẽ vượt qua nhập đạo cảnh đỉnh phong lực lượng đang không ngừng bộc phát. Phanh phanh phanh. Xiêm La Miêu, đại bạch ngông cùng cóc cơ hồ là đồng thời xuất thủ, côn ngư ở bên cạnh nhìn chăm chú lên tùy thời muốn chạy trốn chó. Chó đánh ba, chiến cuộc rất rõ ràng, chó bị đánh cho không có hoàn thủ lực lượng, đồng thời còn cảm giác đạo Sở Diệp trở về. Thế là tranh thủ thời gian vừa đánh vừa hòa môn, mắt thấy là phải biến mất. Côn ngư mở cái miệng rộng, trực tiếp đưa nó nuốt đến trong bụng. Đừng nuốt. Sở Diệp vừa định nhắc nhở, đây là đã chậm. Côn ngư đưa nó nuốt vào trong bụng, mới mở miệng nói, làm sao không thể nuốt. Lúc này, côn ngư cảm nhận được cơ thể bên trong xuất hiện chia 5 xẻ 7 thần lực ngay tại xung kích của mình tứ chi bách hải. Côn ngư phát ra gầm rú thanh âm, thân thể của nó tại trái phải tung bay. Sau đó bản địa bắt đầu từng tấc bày ra. Khổng lồ thân hình hoành áp giao trì trên không cơ hồ toàn bộ bị côn ngư chiếm cứ. Muốn chết rồi. Côn ngư không ngừng tung bay, trong cơ thể của nó không ngừng bị lực lượng bạo phá, đau đến hắn khắp nơi tung bay. Hắn nháy mắt lên như diều gặp gió chín vạn dặm, lại lần nữa tung bay, tại tầng mây đang nhảy đến nhảy xuống. Sau đó thân thể cao lớn bắt đầu hướng giao trì ngã xuống rồi. Nếu là cái này khổng lồ thân hình rơi xuống, giao trì đem toàn diện nổ tung. Phía dưới truyền đến khủng hoảng cùng thét lên thanh âm, cảm nhận được tử vong ngay tại hướng bọn hắn đi tới. Sở Diệp cũng không muốn côn ngư đem giao trì phá hư. Hắn đem quan tài ném ra đi, lập tức 13.000 cân lực lượng xung kích tới, nháy mắt đem côn ngư đánh vào trong hư không. Đồng thời, hắn nhảy vào hư không. Xiêm La Miêu, đại bạch ngông cùng cóc cũng nhảy vào. Chương 132, Thiên Cẩu. Còn tại du ngoạn du khách thu được kinh hãi, như bị lệ quỷ đuổi theo, cuống quýt chạy ra giao trì. Vừa rồi quá khủng bố, lực lượng đã đều vượt qua tưởng tượng, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Giao chỉ mấy chục vạn đệ tử cũng ý thức được vừa rồi có cường giả đang đánh nhau, đây là 366 trưởng lão đều không tại, hiện tại giao chỉ có thể làm chủ một cái đều không có. Giao chỉ chưa từng có nghĩ tới, lại có người dám trên bầu trời giao chỉ đánh nhau. Từ khi giao chỉ thánh địa khai sáng đến nay, liền không có một người dám đánh phá, bởi vì năm đó cái này giao chỉ nữ hoàng hung danh truyền xa. Đây là... Hôm nay hết thể đều cải biến, bọn hắn mới ý thức tới bọn hắn quá yếu, nếu như không phải giao chỉ nữ hoàng uy danh một mực chấn nhiếp, sợ là giao chỉ đã sớm sung dốc. Thật là kỳ quái. Tại hình rồng lầu các đánh nhau Vương Quyền Nhuy Hạc cùng Tư Ly Nhân lúc này dừng tay, vừa rồi bọn hắn tự nhiên cảm nhận được lực lượng cuồng bạo xuất hiện trên bầu trời giao chỉ. Loại lực lượng kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không phải linh lực. Giao chỉ nữ hoàng đâu? Lôi Trạch cùng Quy Khư đều có cường giả tuyệt thế tại đỉnh núi quan sát. Bọn hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ giao chỉ nữ hoàng mất tích 500 năm sự tình là thật sự? Nếu là không có mất tích, làm sao có thể đồng ý hứa giao hồ trên không xuất hiện đánh nhau tình huống? Nhớ kỹ mấy chục vạn năm, giao chỉ nữ hoàng cũng chơi qua mất tích, thế là có tông môn xâm lấn giao chỉ, nghĩ chiếm cứ giao trì linh tuyển, kết quả hủy diệt, chính là lần kia giao hấn, dẫn đến về sau không người nào dám động giao trì. Lại nói trưởng lão của bọn họ đâu? Chẳng lẽ bọn chúng phi tiên tri địa thật xuất hiện vấn đề lớn? Giao trì lần này sợ là tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Hai đại thánh địa đều có không xuất thế cường giả bấm ngón tay dự toán. Đạo Tông, Vạn Sơn chi đỉnh bên trong, có ba vị trí cường giả đứng thẳng hư không, ở giữa vị lão giả kia vớt râu, nghiêm túc nói. Thần ma động cùng Côn Luân Khư lần này sợ là sẽ phải thừa lúc vắng mà vào, hai cái này ẩn nấp tại thế gian xa cổ thánh địa, sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã bắt đầu hiện thế, đặc biệt là Côn Luân Khư, dã tâm bừng bừng muốn đem giao chỉ tan vào Côn Luân Khư. Ra ra, làm sao ngươi biết? Đứng thẳng lão giả hai người bên cạnh hỏi. Lão giả cười nói, đạo tông cửu trưởng lão chính là Côn Luân Khư người. Cái gì? Một nam một nữ đồng thời chấn kinh. Nhớ kỹ có một lần, cửu trưởng lão thụ thương, mà các ngươi lại không tại, mà ta là không nên tồn tại thế gian người. Lại không muốn đạo tông tổn thất một vị cường giả. Thế là, ta không thể làm gì khác hơn là giả dạng làm hình dạng của ngươi thay hắn chữa thương, ta ngoài ý muốn phát hiện trong cơ thể của hắn có thần vòng. Sau đó ta thừa dịp hắn hư nhược thời điểm tiến vào thân thể của hắn, không nghĩ tới hắn linh hải bên trong có Côn Luân Khư ấn ký, việc này ta một mực nhớ kỹ, chỉ là không có nói cho các ngươi biết. Trách không được cựu trưởng lão một mực cảm tạ chúng ta vợ chồng. Nam tử bừng tỉnh đại ngộ. Côn Luân Khư cùng thần ma động đều là thời kỳ viễn cổ thánh địa, chỉ bất quá về sau xuất hiện giao trì nữ hoàng, bọn hắn dần dần mà ẩn ấp, hai cái này xa cổ thánh mặc dù một mực không có ngừng qua chiến đấu, nhưng bọn hắn là cùng nhau biến mất. Ta cảm thấy cũng sẽ cùng nhau xuất hiện, chỉ bất quá không biết là nguyên nhân gì. Lão giả nói, lời nói xoay chuyển, lại nói, cháu của ta lúc nào trở về? Còn một tháng nữa chi phối. Ta liền nói các ngươi lúc trước không nên từ trước, còn để hắn quản lý đạo tông, hắn liền không có cái năng lực kia. Lão giả nói, con trai con dâu không nói gì, quản lý đạo tông quá phiền phức, bọn hắn không muốn quản, mới đem vị trí chuyển cho nhi tử. Được rồi, dù sao chúng ta đều là giả chết người. Vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng đi. Lão giả nói, lắc đầu, ba người cùng nhau biến mất. Trong hư không, côn ngư khắp nơi đang lăn lộn, Sở Diệp gọi côn ngư hé miệng, hắn tiến vào côn ngư thân thể. Không nghĩ tới con chó kia ngay tại hoa môn, sau đó nháy mắt liền biến mất. Sở Diệp từ côn ngư thân thể ra. Côn ngư rốt cục khôi phục lại, nhìn qua hư không vết tích nói, con chó kia, ta nhất định muốn hầm hắn, vậy mà tiến vào thân thể của ta, còn tại bên trong làm loạn. Chúng ta ra ngoài đi. Sở Diệp nói, ta phát hiện con chó này có tư duy ngược chiều, hắn vừa mới trở về chính là tìm bia đá, ta cảm giác hắn vẫn là sẽ trở về, chúng ta nhanh đi biển hoa đi. Sở Diệp từ trong hư không ra. Lúc này phát hiện giao trì đã có loạn vết tích. Hắn còn tưởng rằng giao trì không gì không phá đâu, không nghĩ tới vừa mới xuất hiện một điểm để các nàng hít thở không thông lực lượng, liền bắt đầu bối rối cùng khẩn trương. Cũng khó trách, 366 vị trưởng lão đều không tại, còn lại một số đều là người không có chủ kiến. Sở Diệp rơi xuống đất. Chỉ gặp hồ lê, con sóc, quả đen, còn có Dương Điểm Nhất, Phong Thanh Thanh, Chử Vân Trúc. Giao chỉ trải qua thời gian dài cân bằng tựa hồ bị đánh vỡ, nếu không các ngươi vẫn là rời đi thôi. Dương Điểm Nhất nói. Nếu là nàng biết sự cân bằng này là chính mình đánh vỡ, không biết sẽ có hay không có cái gì cảm thụ, nhưng hắn thật không phải là cố ý. Nói đến giao chỉ thật đúng là có ma bệnh à, đồng thời xuất động 366 trưởng lão, đây là làm cái gì yêu thiêu thân. Phàm là có chút trí tuệ, cũng sẽ không để toàn bộ xuất động. Có thể là bởi vì không có cảm giác nguy cơ đi. Sở Diệp lắc lắc đầu nói, ta còn không có chơi chán đâu, nghĩ lại chơi mấy ngày, các ngươi không cần phải để ý đến ta, nên làm gì liền làm gì. Nói đùa cái gì, hắn tiến đến chính là vì bia đá. Huống chi bây giờ còn có một cái tốc độ siêu cấp nhanh chó, làm sao có thể nói đi là đi, ít nhất phải đem nó dưỡng thành sủng vật lại nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi trước xử lý sự tình. Bọn hắn đi ra. Sở Diệp nghi ngờ nói, các ngươi biết con chó kia làm sao nhanh như vậy sao? Hắn hẳn là thuần thục nắm giữ chắc chắn cùng pháp tắc chó. Quả đen suy nghĩ một chút nói, tin đồn thần thoại thời đại có một đầu dạng này chó, các ngươi nghe nói qua chó ăn mặt trăng à? Thiên cầu thực nguyệt. Sở Diệp thốt ra, ăn mặt trăng chó cũng chỉ có đầu này. Ta nghĩ hẳn là hắn, con chó này đã từng bị thiên đế phong hào, thiên cầu, không nghĩ tới con chó này khắp nơi tàn bộ, vậy mà ăn mặt trăng, sau đó bị cảnh cáo. Có thể hắn vẫn là nhiều lần không thay đổi, vừa mới để lên mặt trăng, liền bị hắn ăn, về sau chư thần đại chiến bên trong gặp qua con chó này. Còn tưởng rằng hắn chết mất, không nghĩ tới nàng còn sống, thật là có thể chó A. Quả đen cũng là từ thần thoại thời đại sống sót đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít biết một số bí ẩn. Ngoa tào. Sở Diệp không nghĩ ra cái gì có thể hình dung từ ngữ, chỉ là nghĩ đến hai chữ này biểu thị chấn kinh một chút. Thật từ khi ra cấm khu về sau, kiến thức đến đồ vật càng ngày càng kinh khủng. Ngươi không phải loạn kéo a? Sở Diệp cảm thấy quạ đen có chút không đáng tin cậy. Ta xưa nay không nói dối. Quạ đen nói. Cũng đúng, ngươi không cần thiết gạt ta. Ta bây giờ muốn ăn thịt chó. Côn ngư phun bong bóng, tâm tình của nó rất khó chịu, không nghĩ tới cho tiến vào thân thể của nó. Nếu là ta bắt được hắn, lột da ngoài của nó thấm tỏi ăn. Côn ngư cả giận nói. Ta hiện tại bấm ngón tay tính toán con chó này ở đâu. Sở Diệp bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Thân thể của hắn chung quanh hiện hiện từng cái công thức suy luận đo lường tính toán công thức. Rất nhanh, Sở Diệp lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Chó đi giao chỉ cái thứ tư thần niệm càn quét không đến địa phương, biển hoa. Không thể không phục, chó không sợ chết. Côn ngư thở sâu, đột nhiên hắn biến mất, trực tiếp hướng biển hoa phóng đi. Chương 133, biển hoa, một ở giữa nhà tranh. Các ngươi đừng đoạn, ta muốn giết chó. Côn ngư rất phẫn nộ, tốc độ kéo lên, không trung xuất hiện văng động. Sau đó một đạo nhanh đến cực hạn lưu quang hướng giao chỉ biển hoa rơi đập. Sở Diệp cũng rơi xuống biển hoa trước mặt. Hắn còn là lần đầu tiên gặp quy mô to lớn như thế biển hoa. Phong tín tử, dỗ len, hoa nhải, chi tử hoa, kỳ kỳ hủ, hoa lan cùng mẫu đơn các loại các dạng triển lãm hoa mất mặt trước. Từng đóa đủ mọi màu sắc tiêu vào ấm áp trong gió chập chờn, tản ra mê người mùi thơm, có hoàng, đỏ, tím, phấn, đơn sắc cùng viền rịa. Màu lục ống nhị cái hoa có duyên dáng đường cong, đóa hoa nhan sắc từ nhụy hoa bắt đầu, từ cạn tới sâu, gió nhẹ thổi qua, tản mát ra trận trận mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Xiêm Lam Miêu gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, tại sao không có một người? Có lẽ đều bị tiểu côn dọa cho chạy. Sở Diệp nói, vừa rồi côn ngư bản thể hiện ra thời điểm đem Sở Diệp cũng giật mình, nhớ ký tại Bắc Minh đem côn ngư cứu trở về thời điểm mới một tòa gò núi đại không nghĩ tới hắn đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Côn ngư có chút xấu hổ, lung lay cái đuôi, chính nó cũng không nghĩ tới hắn dáng dấp lớn như vậy. Xiêm Lam Miêu vụng trộm nhìn chăm chú côn ngư hai mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới côn ngư bản thể khủng bố như vậy, xem ra ăn cá là kiện đặc biệt khó khăn sự tình. Xuân Miêu tuyệt đối có bệnh, luôn luôn thỉnh thoảng nhìn ta. Côn ngư trong lòng thầm nghĩ, xem ra là thời điểm tìm con chó hấp dẫn miêu lực chú ý, thiên cẩu cũng không tệ. Mặc dù hắn vừa rồi tiến vào thân thể của mình, nhưng kiềm chế miêu ngược lại là không có vấn đề. Chẳng lẽ hắn chú ý tới ta ý nghĩ? Xiêm Lam Miêu con mắt quay trở ra, sau đó nhìn về phía hoa nở, chuyển di sự trột dạ của mình, đồng thời còn nói. Chó hương vị bị biển hoa che giấu, ta ngửi không thấy mùi của nó. Biển hoa liền điểm ấy địa phương, chúng ta đi vào tìm xem. Sở Diệp đi tới, sau đó khỏe miệng lộ ra tiếu dung, các ngươi nhìn xuống đất mặt, tất cả đều là chó dấu chân, chỉ cần chúng ta đi theo chó dấu chân đi là được, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Sở Diệp dẫn đường. Đi theo chó chân một mực thường thường đi về trước. Đi ra biển hoa, chó dấu chân liền biến mất. Nhảy nhảy nhót nhót cóc cao mày nói, thế mà không thấy. Biển hoa không có chúng ta muốn bia đá, nói cách khác chỉ còn lại cái cuối cùng địa phương, chúng ta phải mau chóng tới. Sở Diệp vừa xài bước ra, mấy cái sủng vật cùng hắn đồng bộ, nháy mắt xuất hiện tại một gian cái cỡ nhỏ hồ nước trước mặt. Giữa hồ nước có một tòa cầu gỗ. Đi qua cầu gỗ, phía trước chính là một gian cũ nát nhà tranh, chung quanh cái gì cũng không có. Đây là Sở Diệp lại cảm giác được có nhà tranh bên trong có đồ vật gì sinh vật tại lục tung. Xiêm Lam Miêu một cái đuôi vung qua, nhà tranh nổ tung, trong phòng có chỉ bạch sắc cẩu ngồi trên ghế, nâng cầm lên sở lấy đầu chó nói. Không đúng, giao chỉ có cái này, 5 cái địa phương là thần niệm không cách nào chạm đến, ấn lý thuyết bia đá chỉ có thể tại 5 cái địa phương bất kỳ một cái nào, không thể nào là địa phương khác. Sở Diệp vừa định xuất thủ bắt lấy hắn, liền thấy hắn đứng lên đi tới đi lui, miệng một mực nói không đúng. Sau đó hắn đi tới, bất chi bất giác rơi vào trong hồ nước, mới mở mịt tỉnh ngộ lại. Ta làm sao rơi vào đến? Chẳng lẽ đây là sự an bài của vận mệnh? Hẳn là tại hồ nước phía dưới. Sau đó Sở Diệp cùng mấy cái sủng vật liền thấy một cái bạch sắc chó tại trong hồ nước chui tới chui lui, nhảy tới nhảy lui, toàn thân đều là bùn. Sở Diệp không nghĩ ra. Mấy cái sủng vật cũng là một mặt một bức. Không có khả năng. Chó bò lên bờ, một mực tại thì thào tự nói. Sở Diệp vốn định đánh nó một trận, nhưng nhìn đến hắn phải bệnh chó dại bộ dáng, liền không có hạ thủ. Đây là hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được, chó trừ trộm được hoàng kim, khác không thu hoạch được gì. 5 cái địa phương đều không có bia đá, Sở Diệp hoàn toàn không thể lý giải. Chẳng lẽ bia đá không tại giao chỉ? Sở Diệp làm ra đoán. Thế nhưng là không tại giao chỉ, bia đá đến cùng giấu ở nơi nào? Bất kể nói thế nào, muốn đem chó in dấu lên chính mình ấn kết lại nói. Sở Diệp xông đi lên. Dùng một đầu tóc chói chặt chó chân, Xong việc sau chó tài tỉnh ngộ lại, một cước đá ra đi, đây là Sở Diệp đã sớm cách nó xa mấy chục mét. Ngươi làm gì đâu? Ngươi tại trên chân của ta cột lên thứ gì? Chó trừng to mắt, cả giận nói. Không có việc gì, tóc của ta. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vợ chồng son kết tóc? Chó lộ ra mục trừng chó ngốc ánh mắt. Ngươi nghĩ đến thật đẹp. Sở Diệp im lặng, không muốn cùng chó nói chuyện, sau đó nói, các ngươi ai muốn đánh hắn liền đánh, dù sao hắn hiện tại đã biến thành sủng vật của ta, nghĩ nện liền nện đi, dù sao chạy không đến đi đâu. Ta làm sao đột nhiên biến thành sủng vật của ngươi? Chó vẫn ý như là bảo trì mục trừng chó ngốc, hắn nghĩ mãi mà không rõ xảy ra chuyện gì. Sở Diệp không có phản ứng chó, chỉ là nói, các ngươi nếu là nhìn nó khó chịu liền đánh hắn, không muốn cho ta mặt mũi. Thế là côn ngư xuất thủ, trực tiếp một cái đuôi cá cắt đi qua, chó một cước vươn ra, nói đùa cái gì, một con cá cũng muốn khi dễ hắn. Đây là Xiêm La Miêu, Đại Bạch Ngông cùng Cóc đồng thời xuất thủ, thừa dịp hắn không sẵn sàng thời điểm, hành hung một trận. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, mượn nhờ trật tự pháp tắc lực lượng liền chạy rơi. Hắn chạy, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Xiêm La Miêu nhìn qua Sở Diệp. Không cần truy, hắn sẽ chủ động trở về tìm chúng ta. Sở Diệp cười nói. Ta sẽ chạy về tới tìm ngươi. Chạy mất chó lỗ thai còn là láo lỉnh mẫn, nghe được Sở Diệp cười lạnh nói, ta sẽ trở về tìm ngươi, ta hiện trường dựng ngược tiêu chạy. Hắn lần nữa hoành độ hư không, chạy xa xa. Xác định sau khi an toàn mới dừng lại. Đây là, đột nhiên cảm giác được chính mình giống như bị Sở Diệp nhìn chằm chằm, toàn thân trên dưới đều bị nhìn chằm chằm, giống như cái hiện tượng này là tại Sở Diệp đem đầu tóc khóa lại đến trên chân của mình thời điểm bắt đầu. Chó cúi đầu nhìn chăm chú trên chân tóc, sau đó duỗi ra móng vuốt trừ đi. Đây là hắn phát hiện một kiện sự tình, vậy mà trừ không xong. Có chút đồ vật, tóc vậy mà dài đến trong thịt. Miệng chó sừng lộ ra tiếu dung, rồi ra móng vuốt, trực tiếp đem chính mình toàn bộ chân chặt đứt. Dù sao hắn có thể gãy chi trọng sinh, con chó kia chân, hắn nhìn cũng không nhìn, nên ngang hướng mặt trước đi. Ta lại là một đầu hảo hán. Chó lộ ra hàm răng trắng đoãn, cười đến tặc vui vẻ. Rất nhanh, hắn gãy mất chân một lần nữa mọc ra. Đây là, hắn phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Trên chân vẫn y như là cột Sở Diệp tóc, hắn lập tức ý thức được không ổn, Sở Diệp đây là muốn làm hắn à, lập tức hành độ hư không, xuất hiện tại Sở Diệp trước mặt. Sở Diệp cười một tiếng, tốc độ của nó rất nhanh, nháy mắt liền trở lại. Vị này Lao Ca, ta gọi Thiên Cẩu, ngươi xưng hô như thế nào? Thiên Cẩu tại Sở Diệp trước mặt cười nói. Tại hạ Sở Diệp. Sở Huynh, ngươi tốt, ta không biết địa phương nào đắc tội ngươi, chỉ cần ngươi đem ta trên chân đồ vật giải khai. Vô luận cái gì đại giới ta đều nguyện ý trả giá. Ngươi đừng hỏi ta, ngươi hỏi chúng nó, nếu là bọn họ có bất kỳ một cái nguyện ý giải khai ngươi, ta liền giải khai. Sở Diệp chỉ Đại Bạch Ngỗng, Xiêm La Miêu, Cóc cùng Côn Ngư. Hoa hoa bong bóng cạc cạc meo meo. Chó nghe được mấy cái sùng vật phát ra cổ quái tiếng kêu, ánh mắt bên trong rất là bất thiện. Đổi một cái đơn giản điểm A. Chó thăm dò tính hỏi. Ừm, ta ngẫm lại, không nghĩ ra được. Sở Diệp lộ ra tiếu dung. Chương 134, cổ quái giao trì cung điện. Sở Diệp lộ ra nụ cười dối trá, cẩu tại chỗ nhe răng trợn mắt gâu 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 gọi. Nhưng mà Sở Diệp không có công phu phản ứng hắn, làm lấy mái tóc chói đến thiên cẩu trên chân một khắc này, hắn liền chạy không xuất từ mình má trưởng. Cái nào trình tự xảy ra vấn đề? Hắn đang suy nghĩ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhìn chung giao trì, không cách nào dùng thần niệm càn quét địa phương trừ nữ hải tử tắm rửa linh tuyền bên ngoài, chỉ có lòng đất cung điện, hình rồng lầu cát. Cầu Âu Thước, biển hoa cùng một gian nhà tranh. Tỉ mỉ nghĩ lại, bình thường, thấy thế nào đều không giống như là dấu bia đá địa phương. Sở Diệp xoa mi tâm, hắn gần nhất suy nghĩ vấn đề thời gian tương đối nhiều, cảm giác đều nhanh muốn đầu trọc. Nghi vấn của ngươi chính là ta nghi vấn, lúc ấy ta đang ngủ say thời điểm hoàn toàn chính xác nghe được bọn hắn đem bia đá giấu ở giao trì, nhưng chính là không có cụ thể để chỗ nào, bởi vậy ta một ra giao trì đầm lầy liền khóa chặt cái này nằm cái vị trí. Nhưng vẫn là không có tìm được bia đá. Hoàn toàn chính xác kỳ quái, nhưng duy nhất có thể dùng khẳng định là bia đá ngay tại giao trì. Bạch sắc cẩu phun ra khẳng định ngôn ngữ. Giao trì. Sở Diệp thì thảo. Hắn hiện tại luôn cảm giác nhìn không thấu. Tiến giao trì lần đầu tiên chính là cảm giác phong cảnh như vẽ, mỹ nữ như mây. Theo hiểu rõ, chư thần bữa tối, không cách nào dùng thần niệm càn quét địa phương, còn có giao trì đệ tử mình cũng không cách nào chạm đến cấm địa cùng tuyệt địa. Sở Diệp dần dần ý thức được giao trì có lẽ không như trong tưởng tượng đơn giản. Giao trì tựa như là một đầu ngủ say hùng sư, một khi tỉnh lại, sẽ kinh thiên động địa. Sở Diệp đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đầm lầy ngọn nguồn còn có giống như ngươi sinh linh sao? Thiên Cẩu lắc đầu, ánh mắt lấp loé nói, không có. Thật không có. Cảm giác của ta là có, đây là ta nhưng không có tìm tới. Thiên cẩu đàng hoàng nói, không hổ là từ cựu trọng thiên rơi xuống đến thế gian đồ vật, khắp nơi đều là tràn đầy không biết, cảm giác cùng thiên đế sơn cấm khu đồng dạng khủng bố. Sở Diệp hít sâu một cái nói, cái gì thiên đế sơn cấm khu? Một chỗ, chưa từng có nghe nói qua, chẳng lẽ là mới ra đến cấm khu? Không biết. Sở Diệp cũng không biết thiên đế sơn cấm khu là lúc nào ra. Hắn bắt đầu liền xuất hiện tại thiên đế sơn cấm khu, bên trong khắp nơi đều là ẩn núp sinh vật. Mỗi lần hỏi bọn hắn cũng không nguyện ý thay, chỉ nói là thiên băng, đất nước, thế giới lâm vào hắc ám, lời tương tự. Về sau hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một số, chính là những này đại lao gặp qua chư thần chi chiến khủng bố, sau đó vụng trộm trốn vào cấm khu, không dám ra tới. Hiện tại kết giới mở rộng, vẫn là không dám ra. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nói chính là bọn hắn. Cấm khu kết giới một khi phong ấn về sau, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, đây là che khuất bầu trời cổ thụ nói cho hắn. Thiên đế sơn cấm khu đại lao đem cấm khu phong ấn về sau, vẫn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi một cái người hữu duyên đem kết giới mở ra. Chỉ là bọn hắn không nghĩ thời gian sẽ như vậy chậm, chờ đợi dòng dã mấy ngàn vạn năm, kết quả kết giới mở rộng về sau, lại không dám đúng ra. Nếu là bọn hắn biết bên ngoài tình huống, không biết sẽ làm loại nào cảm tưởng. Sở Diệp cười nói, thiên đế sơn cấm khu. Thiên cẩu nhiều thì thào mấy lần. Tại thần thoại thời đại đều không có nghe nói qua cấm khu, nói cách khác, có lẽ cái này cấm khu tồn tại lịch sử thời gian co thật lâu, nhưng lại một mực chưa từng nghe qua, tuyệt đối rất khủng bố. Đến thời điểm mang ta ngươi cấm khu chơi một chút liền tốt. Sở Diệp nói, đây là, hiện tại ngươi phải phối hợp ta, tìm kiếm bia đá. Ngươi muốn bia đá làm gì? Sát thần. Sở Diệp chậm chậm, sắc mặt bình tĩnh, đây là có mắt trong mắt sát ý lại rất rõ ràng. Thần không phải chết sao? Thiên cẩu tiếp lấy nói ra, chư thần đều vẫn lạc, hiện tại là thần tiên niên mặt kỳ, mà lại thần tiên niên mặt kỳ đều nhanh muốn đi qua, chư thần không đều là chết mấy ngàn vạn năm sao. Đây mới là hắn vừa ra tới liền rất phách lối nguyên nhân, chỉ là không có nghĩ đến đụng phải tấm sắt. Ta cảm thấy không chết, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, lâm vào ngủ say. Sở Diệp cảm giác không có sai, chư thần làm sao lại bỏ được chết đi, bọn hắn có là từ hỗn độn khai thiên liền xuất hiện thần chỉ. Có là hậu thiên thần chỉ, đây là mỗi một cái chính mình có đặc biệt thần lực, ai cũng có sở trường riêng, đây là tử vong, tuyệt đối không có khả năng. Liền xem như ngụm kia chảo dầu, Sở Diệp vẫn không thể nào tin tưởng hắn có thể đem chư thần thần hồn tịch diệt. Đây chính là hắn cấp thiết muốn tìm bia đá nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được chư thần sắp thức tỉnh, một khi thức tỉnh, đi về phía tây người bảy người chính là chư thần đi săn hàng đầu mục tiêu. Mặc dù bây giờ hắn đã không sợ chư thần, nhưng là không cách nào đem ma diệt chư thần thần hồn, điều này sẽ đưa đến chư thần có thể tích huyết trùng sinh, vô hạn phục sinh. Liên giống với Tử Thương Tôn thần ma, còn có chính mình trong túi chứa vật tiên, nhục thân của bọn hắn cùng thần hồn đã sớm siêu thoát, muốn sắt thần diệt tiên nhất định phải dùng đến trên tấm bia đá phương pháp phá giải. Một khi nắm giữ, thần có thể giết tiên có thể diệt. Chính mình cũng không phải sợ bia đá bị cướp còn có thể cướp về, nếu như bị phá hư, liền khó làm. Đây mới là hắn lo lắng vấn đề. Cho nên tình huống lửa xém lông mày. Ngủ say. Thiên cẩu lẩm bẩm, thế nhưng là bọn họ ngủ ở chỗ nào đâu. Sở Diệp cũng không tiếp tục trả lời thiên cẩu vấn đề, bởi vì hắn cũng không biết. Vừa đi đi trở về, bên cạnh suy nghĩ lòng đất cung điện, hình rồng lầu cát, cầu ô thước, biển hoa cùng một gian nhà tranh ở giữa liên hệ, nghĩ đi nghĩ lại, hắn vuốt vuốt mái tóc, phát hiện nguyên tóc rơi mấy cây, tranh thủ thời gian từ bỏ. Hắn liền không thích hợp dùng đầu óc. Chúng ta vẫn là trực tiếp đi phi tiên tri địa hỏi 360 vị trưởng lão đi, như vậy bia đá chẳng phải sẽ biết sao. Sở Diệp nhìn lên bầu trời, đây là nhanh nhất, nhưng liền sợ bọn hắn không nói cho chính mình. Phải đợi giá trao đổi à, đem tự mình biết tin tức hoặc là thân phận lộ ra đến, lắc lư một đợt thử một chút. Sở Diệp đã có mạch suy nghĩ. Đi, chúng ta đi phi tiên tri địa. Sở Diệp đi hướng giao chỉ, sau đó thần niệm bắt đầu khuếch tán, hắn muốn tìm tới tiểu hồ yêu. Bởi vì nàng một mực không có theo tới, trừ hắn còn có con sóc, quả đen đều không có đuổi theo. Hắn quét một vòng, chuyện quỷ dị xuất hiện, thế mà không có tìm được nàng. Làm sao có thể? Đại Bạch ngỗng lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ nàng bị người bắt rồi? Có khả năng. Cóc cùng Xiêm Lam Miêu gật đầu nói. Chuyện không thể nào. Sở Diệp rất muốn liền muốn thông, không có khả năng bị bắt, quả đen cùng con sóc ở nơi nào, chỉ là quả đen liền có thể treo lên đánh hết thảy, huống chi con sóc cũng tại. Ngươi có suy nghĩ hay không đến vấn đề này, đầu óc của các nàng không dùng được. Đại Bạch Ngông nói. Đích thật là. Chúng ta đi mau. Sở Diệp trực tiếp điều khiển hắc quan tài phóng lên tận trời, hắn ngược lại muốn xem là ai có lá gan này dám động mình đồ vật. ánh mắt của hắn bắt đầu hướng toàn bộ giao trì càn quét, khắp nơi càn quét, có thể kết quả chẳng những tiểu hồ yêu không có tìm được, liền ngay cả con sóc cùng quạ đen khí tức cũng không có tìm được. Chẳng lẽ giao trì còn ẩn giấu đi loại này kẻ đáng sợ? Sở Diệp kinh hãi. Ngươi quên có một nơi không có càn quét. Đại Bạch Ngông nhắc nhở. Nga, giao trì linh tuyển. Sở Diệp mặt dạn mày dày lần nữa càn quét, kết quả vẫn là không có tìm tới chính mình muốn tìm người, cái này quỷ dị. Đột nhiên, Sở Diệp con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy phía dưới của mình như ẩn như hiện có một gian kim sắc cung điện, phía trên cung điện chính là hồ lê, cóc cùng quạ đen. Chương 135, giao trì nữ hoàng cung. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện như ẩn như hiện 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 trước mắt. Ta trước đó tại sao không có phát hiện tòa cung điện này? Sở Diệp nhíu mày, lúc trước hắn dùng thần niệm càn quét toàn bộ giao trì, hoàn toàn chính xác không có phát hiện. Có gì đó quái lạ. Hắn lần nữa dùng thần niệm càn quét một lần, kết quả vẫn không thể nào phát hiện tòa cung điện này tồn tại. Tòa cung điện này có vấn đề. Thiên Cẩu trừng lớn mắt chó, tiếp lấy nháy mắt hướng bên trong tòa cung điện này phóng đi, bởi vì hắn phát hiện bí mật kinh thiên. Nếu như không có đoán sai, bia đá tuyệt đối ngay tại bên trong tòa cung điện này. Vâng! Chó xung kích xuống dưới. Chó bị bắn ra bay ra. Hắn nhiều lần va chạm, nhưng vẫn là bị đẩy lùi ra ngoài, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, nghi ngờ nói, đến miệng thì ta, các nàng là làm sao đi vào, nhất định có cơ quan, ta tìm khắp nơi tìm. Khắp nơi xoay loạn một lần, kết quả vẫn là cái gì cũng không có tìm tới. Lúc này Sở Diệp điều khiển quan tài đi vào cung điện trước mặt, hắn ngược lại là phi thường cẩn thận. Giao trì nữ hoàng cung. Cung điện tên gọi giao trì nữ hoàng cung, hắn xem như thấy rõ ràng tòa cung điện này danh tự. Chỉ bất quá tại giao trì lâu như vậy, chưa từng có nghe nói qua giao trì còn có nữ hoàng cung, thật là quỷ dị, hơn nữa còn có phong ấn. Hắn go go phong ấn, cảm nhận được một cỗ cực kỳ hung mãnh lực lượng bắn ngược trở về. Sở Diệp ca ca, chớ vào, nơi này tiến đến liền ra không được. Phía trên cung điện hồ ly la lớn, nàng thật lâu liền đi vào nơi này, chính là một mực tại bên trong đảo quanh, ra không được, con sóc xé rách không gian đều vô dụng. Không có việc gì, ta đi vào trước. Sở Diệp không thèm để ý. Hắn trực tiếp đi hướng phong ấn kết giới, sau đó xấu hổ, trong kết giới truyền đến một cỗ cương kình lực lượng, trực tiếp đem hắn đẩy đi ra. Hắn không tin, nhiều lần thử, kết quả vẫn là không cách nào đi vào, hắn nhìn về phía bên cạnh chó, sau đó ấn xuống đầu chó chính là hướng bên trong đẩy. Đừng! A chó phát ra tiếng kêu, đây là không có cách nào ngăn cản Sở Diệp động tác, lập tức cầu huyết lâm đầu, chó phản kháng tránh thoát Sở Diệp trói buộc, hùng hùng hổ hổ. Làm sao có thể vào không được? Sở Diệp trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, thấy Thiên Cẩu một mặt u oán nhìn lấy mình, Sở Diệp cười nói, đừng nhìn ta như vậy, chúng ta không có sâu như vậy tình cảm. Gâu gâu. Chó đối cái này Sở Diệp gọi vài tiếng. Đừng sợ. Sở Diệp đưa tay muốn sờ trộm chó đầu, kết quả chó đi xa. Lúc này hắn cuối cùng là nhận thức đến Sở Diệp đáng sợ, con hàng này phải bắt lấy hắn, khẳng định là báo thù kia mà, nếu không phải vì tấm bia đá này, hắn mới sẽ không nén lớn giận, đã sớm cùng Sở Diệp đánh một trận. Coi như không đủ đánh cũng muốn đánh. Các ngươi mới vừa rồi là làm sao tiến đến? Sở Diệp hỏi. Chúng ta là trực tiếp đi tới. Hồ Ly nói. Sở Diệp hỏi lại, đi như thế nào, dùng dạng gì tư thế? Hậu tiến vẫn là. Chính là trực tiếp đi tới A, từng bước một đi tới, cùng bình thường đi đường đồng dạng. Hồ Ly nói. Nghe vậy, Sở Diệp tranh thủ thời gian thử một chút, hắn cảm thấy Hồ Ly bọn hắn có thể tiến đến, khẳng định là có nguyên nhân, nhất định là tư thế của mình không đúng. Hắn buông lỏng tâm tình, sau đó hướng trong kết giới đi tới. Tiếp lấy xuất hiện đâm tâm một màn, hắn vẫn là bị một cỗ lực lượng đẩy đi ra. Hắn mê mang nhìn qua đứng ngồi tại phía trên cung điện, treo chân hồ ly, nói, ngươi nói khẳng định không đúng, ngươi lại nói kỹ càng một chút. Ách hồ ly nói một trận, đây là Sở Diệp đi theo nàng nói làm mấy lần, vẫn là không có tìm tới môn đạo, dứt khoát nói, ta hoài nghi ngươi là thừa dịp kết giới không có chú ý, trộm đi đi vào. Hồ ly im lặng. Đã ngươi không tin. Ta đến làm mẫu một lần là thế nào đi? Hồ ly từ phía trên cung điện nhảy xuống, đi ra kết giới, sau đó đi vào, nói, chính là như vậy đi. Sở Diệp thử hai lần, vẫn là không có đi vào. Hắn gãi gãi đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Thiên Cẩu, Đại Bạch Ngỗng, Cốc, Côn Ngư cùng Xiêm La Miêu đều nhất nhất đi vào giao trì nữ hoàng cung, chỉ có Sở Diệp còn ở bên ngoài, bất kể như thế nào còn không thể nào vào được. Ha ha ha, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Thiên Cẩu cùng còn tại cung điện trên không quạ đen cười đau bụng. Quạ đen vẫn còn đang đánh lăn, rốt cục có thể nhìn thấy Sở Diệp kinh ngạc dáng vẻ, gọi ngươi bình thường phách lối. Lúc này gió lạnh thổi qua, bầu trời mây đen lan lộn, rất nhanh to bằng hạt đậu nước mưa từ trên trời giáng xuống, lá cây từ trên bầu trời bay xuống. Nhìn qua lẻ loi trơ trọi ở bên ngoài gặp mưa Sở Diệp, đông đảo sủng vật đều cảm thấy đặc biệt tốt cười. Hắn lúc này giống như là nhỏ yếu đáng thương bất lực. Sở Diệp đột nhiên có loại bị lão bà đuổi đi ra gặp mưa cảm giác, chờ một chút, hắn không có lão bà. Trời mưa, Sở Diệp ca ca ngươi mau vào. Giống như nữ hoàng cung không chào đón ta. Khẳng định là hắn không có nhãn lực hình, chúng ta đi vào. Hồ Ly dứt khoát đi ra ngoài ngăn chặn Sở Diệp tay, dùng sức đem Sở Diệp hướng giao chỉ nữ hoàng cung bên trong kéo. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, vẫn là tư thế chính xác, cái này một hồi Sở Diệp thần kỳ tiến vào giao chỉ nữ hoàng cung. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Hắn hoài nghi giao chỉ nữ hoàng cung đối với hắn có hạn chế, đột nhiên gặp nhớ tới câu nói kia, người hoa cùng chó không được đi vào. Tiểu hộ yêu, ta có dự cảm, cái này giao chỉ ta đã từng tới, còn giống như đem ta kéo đen. Sở Diệp chân thành nói, thật là đúng dịp, ta cảm giác tới qua, ta còn cảm giác giao chỉ là của ta. Hồ Ly gãi gãi đầu, cười hì hì nhìn qua Sở Diệp. Ngươi chừng nào thì học cái xấu, nhìn thấy đồ tốt chính là của ngươi, thật không muốn mặt, tuổi còn nhỏ liền học cái xấu, lớn lên còn cao đến đâu. Sở Diệp không tức giận nói. Anh Hồ Ly không nói gì. Đi rồi, đừng ngốc hồ hồ. Sở Diệp vỗ đầu của nàng. Đau. Biết đau liền tốt, không phải làm cái gì nằm mơ ban ngày, ta cũng không dám nói giao chỉ là của ta. Hắn nói nhanh chóng đi vào bên trong. Bởi vì hắn phát hiện con chó kia đã tại mở hòm đảo tủ, đang tìm bia đá. Sở Diệp không nổi, chỉ là muốn nhìn một chút, dù sao chó tìm được liền tương đương với hắn tìm được. Hắn vừa đi vừa thưởng thức, cái cung điện này không chỉ có rộng lớn, hơn nữa còn rất hoa lệ, thật có thể nói là giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Điện bốn góc nhổng lên thật cao, ưu mỹ giống bốn cái dương cánh muốn bay chim yến. Trên cây cột khắc họa đầu kim long, kim lân kim giáp, rất sống động, tựa như muốn đằng không bay đi. Len ken nước chảy, suối phun, vườn hoa. Cái này giao chỉ nữ hoàng thật đúng là sẽ hưởng thụ, cho mình tạo đẹp mắt như vậy cung điện. Ta bịa đá đâu? Chó khắp nơi gào thét, đem trên nóc nhà quạ đen cũng cho kinh bay. Ngươi có bị bệnh không? Quạ đen mắng to. Làm sao có thể không có bịa đá đâu, nhất định là nơi nào không đúng. Chó đi tới đi lui, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đồ đần. Quạ đen tại phun hắn, đây là chó không để ý đến. Nằm trên mặt đất. Vừa viết bên cạnh phát ra mênh mông chó sủa. Con chó kia cảm giác có vấn đề. Hồ Lê nói. Có lẽ là phát bệnh, chúng ta đi xem một chút. Sở Diệp nói. Sở Diệp đi vào chó trước mặt, nhìn thấy chó một mực tại mặt đất viết cái gì. Tất cả đều là lòng đất cung điện, cầu ô thước, hình rồng lầu cát, biển hoa, nhà tranh. Không muốn viết văn tự, đem 5 cái địa phương địa hình vẽ ra đi thử một chút. Sở Diệp nói. Ừm. Thiên cầu nhíu mày, nhưng vẫn là làm theo. Cấp tốc đem 5 cái địa phương vẽ ra tới. Đừng núp đích. Đại bạch ngông giống như bắt đến cái gì manh mối, sau đó đem 5 cái địa phương vị trí phân biệt dọn xong, sau đó nhìn thấy 5 cái sừng triển lộ ra. Chó rội ra móng vuốt đem 5 cái địa phương dùng vết trào liên tiếp, lập tức một cái ngôi sao 5 cánh xuất hiện ở trước mắt. À, các ngươi có cảm giác hay không giao chỉ nữ hoàng cung ngay tại 5 cái sừng vị trí trung tâm? Sở Diệp nói. Nghe vậy đám người hít vào khí lạnh. Chương 136, ngũ hành sát trận. Nhìn ra được đây là dùng lòng đất cung điện, hình rồng lầu cát, cầu ô thước, biển hoa cùng nhà tranh vị sừng ngũ hành sát trận. Lông tóc tuyết trắng thiên cầu sờ lấy đầu, suy tư nói. Làm sao giao chỉ bố trí loại này cấp bậc đại sát trận, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, sát trận vị trí trung tâm vậy mà là phong ấn giao chỉ nữ hoàng cung. Tại giao chỉ bố sát trận, phải có nhiều đại cựu hận. Sở Diệp thở dài. Và anh. Bên hai đột nhiên có động tĩnh. Sở Diệp hướng bên cạnh thân nhìn lại. Chỉ kiến giải mặt xuất hiện mấy đầu khe hở bên trong lóe ra cổ quái trận văn còn đang không ngừng khuếch tán, khe hở cũng đang không ngừng biến rộng. Giao chỉ nữ hoàng cung bắt đầu lắc lư, tiếp theo là kịch liệt lắc lư, khe hở lan tràn đến cung điện. Cung điện tản mát ra kim sắc quang huy, muốn ngăn cản khe hở xâm lấn, đây là rất nhanh khe hở bên trong tuân ra đạo đạo nồng đậm lực lượng cơ hồ là dâng trào ra, lập tức toàn bộ giao chỉ nữ hoàng cung lung lay sắp đổ. Bành bành bành. Trừ giao chỉ nữ hoàng cung, giao chỉ thánh địa địa phương khác cũng bắt đầu lay động, rất nhiều cung điện đã xuất hiện khe hở, có mắt thấy là phải đổ sụp, giao chỉ đệ tử nhao nhao ngự không bỏ chạy. Bành! Đột nhiên tiếng vang vang vọng giao chỉ thánh địa, vượt ngang không trung cầu vồng bảy màu từng tấc băng liệt vỡ nát. Cầu ô thức cũng đổ sụp, cự thạch rơi xuống giao chỉ, nổ nát giao chỉ linh tuyển cùng cung điện. Đa số còn ngâm tại linh tuyển bên trong nữ hải bị giật mình. Vội vàng phủ thêm váy áo xuất hiện không trung, thế là bầu trời xuất hiện một bộ cảnh đẹp. Mấy vạn vị tóc xanh như suối, tay áo đồng bền nữ hài đứng ở không trung, đáng tiếc như thế cảnh đẹp, nhưng không có người thưởng thức. Bởi vì giao trì xuất hiện kịch biến, khiến cho mọi người đều trở tay không kịp, bao quát có chút chưa rời đi du khách. Sở Diệp nhìn qua khe hở, cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị ngay tại phun trào, theo lực lượng phun trào, trên lưng quan tài phát ra hoành minh thanh âm, cơ thể bên trong hắc vụ xiềng xích chuyển đến vang động. Ngũ hành sát trận cầu ô thức một góc bị khởi động, rất nhanh liền sẽ toàn bộ khởi động, không muốn nổ bay cũng nhanh đi. Thiên cầu ngửi được mùi nguy hiểm, trực tiếp hướng phong ấn bên ngoài phóng đi, kết quả bị phong ấn lực lượng bắn trở về. Sở Diệp cũng ý thức được không ổn, nghĩ mau chóng rời đi đi. Thế nhưng là phong ấn ngăn trở cước bộ của hắn. Hắn nhìn về phía Hồ Lê, mau dẫn chúng ta ra ngoài. Tiến đến liền ra không được. Hồ Lê gãi gãi đầu nói, nàng trước đó cũng thử qua mang con sóc cùng quạ đen ra ngoài, đây là đều ra không được. Đương nhiên, ngoại trừ nàng, giống như nàng có thể không nhìn phong ấn kết giới. Vậy ngươi mới vừa rồi là làm sao đi ra? Không biết. Hồ Lê lắc đầu, nàng thật cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết đụng phải phong ấn, sau đó nàng có thể xuyên qua phong ấn, có thể là phong ấn đối nàng so sánh hữu hảo, liền để nàng ra vào. Sở Diệp nhìn qua nàng, không phản bắt được. Phanh phanh phanh, tiếp tục chuyển đến, giao chỉ nữ hoàng cung lại lần nữa vỡ ra, mặt đất giống như muốn bị lật tung lên cảm giác. Lòng đất giống như có đồ vật gì muốn xuất hiện. Sở Diệp nhìn qua mạng nhện đồng dạng khe hở nói. Không có người trả lời Sở Diệp, bởi vì nơi xa cung điện bắt đầu liên miên đổ sụp, giao chỉ linh khí bắt đầu dâng trào ra, không trung khắp nơi đều là góp nhặt mấy trăm vạn năm linh lực, liền liền hô hấp đều cảm nhận được linh khí đang cuộn trào. Giao chỉ nữ hoàng cung cảm giác sắp nổ, ta thử một chút có thể hay không đập nát phong ấn. Sở Diệp gỡ xuống quan tài, lập tức hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Đây là thiên cẩu kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới cái này xấu không kéo mấy quan tài ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Sở Diệp một tay cầm quan tài, sinh mệnh chi hỏa bắt đầu tật quyển, màu đen bia đá phát ra chư thần khí tức cấp tốc lan tràn ra, hỗn độn lực lượng bắt đầu tuôn ra. Sở Diệp không có làm nhiều bất kỳ động tác gì, trực tiếp nện ở phong ấn kết giới phía trên. Thế nhưng là kết giới vậy mà không nhúc nhích tí nào, còn rút lui mấy bước. Hắn không tướng tà, liên tục cầm quan tài không ngừng mà nện, bành bành bành, chung quanh tất cả đều là vang động thanh âm, kinh thiên động địa tiếng vang, rất mau đem mọi ánh mắt toàn bộ hấp dẫn đến giao chỉ nữ hoàng cung. Chạy tới Tư Ly Nhân, Vương Quyền Nguy Hạc, Tiểu Phu, Trung Tà, Phương Tự, Hoa Ly, Triệu Vũ Tiêu cùng Tư Khấu Dục chờ một chút hai mặt nhìn nhau, một mặt cổ quái nhìn qua hắn, sau đó càng thêm ngạc nhiên là xuất hiện địa phương. Giao chỉ nữ hoàng cung, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dương Điểm Nhất, Phong Thanh Thanh cùng Trử Vân Trúc vò đầu nói. Bọn hắn tiến vào tu luyện đã có mấy chục năm năm ánh sáng, thế nhưng là giao chỉ nữ hoàng cung từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngược lại là thỉnh thoảng nghe sư tôn đề cập qua, nói giao chỉ nữ hoàng cung đã ở vào phong ấn trạng thái, ngoại giới khó mà phát giác, đến cùng là ai phong ấn, giống như chính là giao chỉ nữ hoàng chính mình tự mình phong ấn. Các ngươi là thế nào đi vào? Nhanh lên ra a. Dương Điểm Nhất gặp Sở Diệp cầm quan tài bắt đầu nện phong ấn, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Chẳng lẽ giao chỉ động tĩnh là hắn làm ra đến a? Không biết là ai một câu, đây là vừa mới nói xong, liền cảm giác không thích hợp. Trên bầu trời đổ sụp cầu ô thước biến thành một cái ngôi sao năm cánh. Sau đó tiếng nổ cơ hồ là đồng thời truyền đến. Hình rồng lầu cát, biển hoa, nhà tranh, lòng đất cung điện mấy cái này địa phương toàn bộ bạo tạc, đều xuất hiện cùng loại hình tròn đổ trận. Mà lại cái này năm cái đồ án bắt đầu nối liền cùng một chỗ, chậm rãi một cái sắt trận triệt để hiện ra trước mắt. Vô số sông núi linh khí bắt đầu hội tụ, thôn phệ lấy hết thể đồ vật. A a a tiếng thét chói tai âm đột nhiên truyền đến. Đã có người bị sắt trận thôn phệ, phát ra rít lên một tiếng đằng sau đó hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả xương cốt đều không có sinh còn lại. Tiếp lấy lần lượt có sinh mệnh hóa thành huyết vụ. Các ngươi đừng ngốc sững sờ mà nhìn xem ta, mau trốn đi, nếu tới không kịp tùy tiện tìm một chỗ trốn tránh. Đây là tuyệt đối không nên đi sát trận bất luận cái gì một góc. Sở Diệp hướng không trung người hô lớn. Nguy hiểm tiến đến, thế mà không đào mạng, còn đần độn thất thần, có bị bệnh không? Đương đương đương. Đột nhiên, giao chỉ phi tiên tri địa vang lên to tiếng chuông, thanh âm vang tận mây xanh, vô số cường giả nhao nhao lộ diện. Kia là giao chỉ phi tiên tri địa, vậy mà gõ vang tiếng chuông, còn là lần đầu tiên nghe được loại này cầu cứu tiếng chuông. Đương đương đương. Làm phi tiên tri địa nhớ tới tiếng chuông thời điểm. Giao chỉ thánh địa cơ hồ là đồng thời cũng nhớ tới tiếng chuông, đồng dạng tín hiệu cầu cứu. Hai cỗ thanh âm bắt đầu không ngừng tại thương khung cuốn giao. Thanh âm không ngừng truyền bá. Toàn bộ trung thổ tất cả cường giả cũng nghe được giao chỉ phát ra hai lần thanh âm kêu cứu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đạo Tông, Quy Khư cùng Lôi Trạch người cầm lái từ chỗ tu luyện bước ra đến, nhìn qua phương bắc giao chỉ. Giao chỉ là xảy ra chuyện gì sao? giao chỉ nữ hoàng thật chẳng lẽ mất tích rồi. Bất kể như thế nào, lập tức tập kết 10 vạn đệ tử tiến về giao chỉ, ngược lại muốn xem là chuyện gì đáng giá cầu cứu hai lần. Không được vạn bất đắc dĩ, một cái thánh địa là tuyệt đối không có khả năng túi đầu hướng người khác cầu cứu, nhất định là phát sinh rất khủng bố sự tình. Phi tiên chi địa bên trong, 366 trưởng lão tử thương hơn phân nửa, còn lại một nửa tàn thì tàn, thương thì thương, dưới đất là từng cỗ thi thể, chảy ra huyết dịch đem mặt đất nhuộm đỏ. Chương 137, tượng đá xuất thủ. Phải biết giao chỉ mỗi một vị trưởng lão thực lực đều tại nhập đạo cảnh đỉnh phong, nói cách khác ly chứng đạo thành tiên liền kém như vậy một bước. Nhưng liền xem như dạng này, 366 vị cường giả giáng lâm phi tiên chi địa. Thậm chí ngay cả đối phương ảnh đều không có nhìn thấy, liền đã tổn thất nặng nề. Muốn rút lui phi tiên chi địa, đây là phát hiện bọn hắn ra không được. Bọn hắn sử xuất các loại chiêu thức, nhưng chính là không cách nào rời đi phi tiên chi địa. Chỉ có thể hướng ngoại giới cầu cứu. Dãy rùa hồi lâu, đại trưởng lão quyết định hướng ra phía ngoài người cứu trợ, thế là dùng linh lực đánh ra tiếng chuông. Chỉ là những trưởng lão này cũng không nghĩ tới, vừa khai hỏa tiếng chuông chẳng phải, liền nghe được giao chỉ thánh địa cũng truyền ra đồng thời cứu thanh âm. Giao chỉ xảy ra chuyện gì? Ngọc Sinh Nghiên lau đi máu trên khóe miệng, nhìn qua giao chỉ phương hướng, rơi vào trầm tư, giao chỉ chẳng lẽ thật sự có tai nạn giáng lâm đi? Giao chỉ bình tĩnh nhiều năm như vậy, nàng cũng không hy vọng xảy ra chuyện. Sẽ không phải là có cường giả tiến công giao chỉ. Liêu đại trưởng lao sắc mặt tái nhợt, đập lấy huyết. Nàng khẽ cắn môi, lần thứ nhất có loại cảm giác vô lực, giao chỉ yên tĩnh nhiều năm như vậy, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Chúng ta phải nhanh lên ra ngoài, đuổi tới giao chỉ chi viện. Liêu trưởng lao có thể khẳng định giao chỉ nhất định là xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là chưa từng có phát giác được vấn đề. Thế nhưng là phi tiên chi địa đâu? Ngọc Sinh Nghiên hỏi. Phi tiên chi địa về sau sẽ giải quyết, giao chỉ thánh địa chúng ta cộng đồng ra, không thể đem nhà của mình cho làm không có. Liêu trưởng lão khỏe mắt chảy ra nước mắt, nhìn qua mở mị thương khung, cơ hồ là nước nở nói. Giao chỉ nữ hoàng, đều 500 năm, ngươi chừng nào thì trở về. Ta sắp không chịu được nữa. Ngươi nhanh lên trở về đi. Hai lần tiếng chuông. Còn tại dùng quan tài nện phong ấn Sở Diệp dừng tay. Có một lần là phi tiên chi địa truyền đến. Giao chỉ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy. Giao chỉ phi tiên chi địa liền đầy đủ đau đầu, dù sao mình đi vào thời điểm, còn toát ra mười mấy cái tiên, không tồn tại cùng thế gian tiên, vậy mà muốn dính phi tiên chi địa duyên. Giao chỉ khắp nơi đều là cấm địa cùng tuyệt đối, cái này không nói. Giao chỉ nữ hoàng tại, còn có thể trấn áp một chút, xem nàng không có ở đây thời điểm, có thể tưởng tượng một chút. Không ai có thể trấn áp được thời điểm, hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng. Tiếp lấy tiếng vang lần nữa truyền đến, ngũ hành sát trận một góc, hình rồng lầu cắt trực tiếp bạo tạc, xuất hiện một cái mấy trăm trượng trận đồ ngang qua một góc. Theo sát trận mở ra, giao trì tất cả tu luyện đệ tử toàn bộ bắt đầu hướng mặt ngoài rút lui. Không cách nào rút lui cũng tận lượng ly trận đồ xa một chút. Nhanh lên đập ra phong ấn, giao trì nữ hoàng cung muốn nổ. Thiên cầu cùng quạ đen đều đang không ngừng thúc. Đừng thúc. Sở Diệp nói, hắn cũng muốn nhanh, đây là nhanh không được. Nhanh lên. Các ngươi ngậm miệng. Sở Diệp nói, hắn hiện tại cũng rất phiền, loại cảm giác này rất không thoải mái, chính là mình có một thân lực lượng, đây là không dùng được, loại cảm giác này rất tồi tệ. Giống như cái này sát trận không cách nào dùng man lực bạo phá, xem ra cần phải dùng trí. Thiên Cẩu nói bốn chân tại mặt đất nhanh chóng viết công thức, từng nét bùa chú xuất hiện trên mặt đất. Cẩu Cẩu, ngươi đang làm gì đâu? Tiểu Hồ Lê Hiếu Kỳ hỏi. Ta dự định phá giải ngũ hành sát trận, hiện tại ta tại dự đoán trận đồ định vị, phá điểm. Tìm tới trận nhãn cho nói một đống đồ vật. Ngươi sẽ phá giải sát trận. Hẳn là sẽ Thiên Cẩu trả lời một câu lời nói, sau đó tiếp tục nói, trận pháp cùng toán thuật là không sai biệt lắm đồ vật, chỉ cần tìm được đúng phương pháp, liền có thể phá giải. Ngươi sẽ còn toán thuật. Ta toán thuật thiên hạ đệ nhất, bởi vậy tên ta là Thiên Cẩu, thiên đại biểu là thiên hạ đệ nhất. Hắn phách lối địa đạo. Sau đó bốn cái chân bắt đầu cấp tốc tại mặt đất tô tô vẽ vẽ, hắn tại mô hình ngũ hành sát trận hình thành quá trình. Sau đó tìm kiếm điểm đột phá, thiên hạ trận pháp đều có thể phá. Dừng lại thao tác về sau, chó lộ ra tiếu dung. Rốt cục tính xong, cái này ngũ hành sát trận cùng khác trận pháp không giống nhau lắm, dựa theo trước kia sáo lộ là, giao chỉ nữ hoàng cung tuyệt đối là trận pháp, đây là cũng nên thiểu năng kiếm chuyện, đem trận pháp vừa đi vừa về hoán đổi, nói cách khác lòng đất cung điện, cầu ô thước, hình rồng lầu cát, biển hoa cùng nhà tranh, còn có giao chỉ nữ hoàng cung cũng có thể là trận pháp, cũng có khả năng không phải. Ngươi cái này tính hòa không tính khác nhau ở chỗ nào? Sở Diệp lung lay nói. Bất quá đây không phải trọng điểm làm sao ra ngoài. Nếu có thể dùng đi thẳng vào vấn đề, hắn liền chuồn đi, đáng tiếc. Chó móng phải bắt đầu vẽ ra từng đạo ký hiệu, cười nói. Ngũ hành sát trận trung tâm, giao chỉ nữ hoàng cung sát trận là tối cường, nhưng cũng là yếu nhất, bởi vì nó cùng cái khác năm cái giữ liên lạc, cho nên chúng ta có thể thăm dò rõ ràng nó lưu chuyển tốc độ, thừa dịp hắn không có chú ý thời điểm, cấp tốc cắt chém hư không, liền có thể. Cứ như vậy. Sở Diệp hỏi. Ừm, đây là áp dụng đặc biệt khó khăn, bởi vì ta hiện tại còn không biết ngũ hành sát trận là như thế nào lưu chuyển. Thiên Cẩu lúng túng nói. Hắn quả thực lại nói đầy nói nhảm. Sở Diệp không có phản ứng hắn, sau đó dùng quan tài dùng sức nện, còn gọi mấy cái sủng vật cũng xuất thủ, nói ra, cùng một chỗ dùng sức, đem phong ấn đập nát. Hoa hoa. Quắc bụng phình lên, trừng to mắt, một bàn tay liền đập vào phong ấn trên trận pháp mặt, lập tức một cái thô to thủ ấn liền xuất hiện phía trên, tiếp lấy đại bạch ngỗng, Xiêm La Miêu cùng Côn Ngư cũng xuất thủ, đồng thời bắt đầu nện. Nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sở Diệp lúc này rốt cục ý thức được có nhiều thứ là dùng lực lượng cũng vô pháp giải quyết sự tình. Thế nhưng là thời gian không đợi người, liền tại bọn hắn đang chờ đợi quá trình bên trong, ngũ hành sát trận vị trí trung tâm giao chỉ nữ hoàng cung phát sáng lên, vô cùng chói mắt cùng lóa mắt. Trận pháp từ trong cung điện chậm rãi khuếch tán, từng vòng trận văn như cùng năm vòng, không ngừng xuất hiện tại sau lưng. Ầm ầm. Đột nhiên ngũ hành sát trận toàn diện bao trùm tới, đem Sở Diệp chờ tất cả mọi người bao phủ đến hình tròn trận đồ bên trong. Trận đồ chậm rãi lưu chuyển, chỉ gặp giao chỉ nữ hoàng cung khe hở lại lần nữa lan tràn, lập tức đổ sụp. Trận đồ tiếp tục nghiền ép lên đi, lập tức đem giao chỉ nữ hoàng cung cung điện hóa thành bột mịn. Lúc này, Sở Diệp nhìn thấy hóa thành phế tích giao chỉ nữ hoàng cung bên trong có một pho tượng đá tản ra quang huy. Kia là giao chỉ nữ hoàng sao? Sở Diệp híp mắt nhìn lại. Tượng đá đứng sừng sững ở rách nát phế tích ở trong. Rõ ràng vẹn vẹn tượng đá, đây là Sở Diệp có loại ảo giác. Giống như nhìn thấy thật giao chỉ nữ hoàng xuất hiện tại trước mặt, làm nhìn kỹ thời điểm, cái loại cảm giác này lại biến mất. Ngũ hành sát trận tiếp tục nghiền ép, muốn đem tượng đá cho nghiền nát, kết quả tượng đá giống như sống, chậm rãi đi ra một bước này, thiên địa đều đang run rẩy, chung quanh lực lượng giống như nước thủy triều vào tới. Sở Diệp nhìn thấy tượng đá phía trên xuất hiện như thác nước mái tóc màu đen. Nàng chính dây rủa thân thể một bước đi tới, phong hoa tuyệt đối. Thấy hoa mắt, chỉ là một bộ tượng đá mà thôi. Trước mắt cái gì cũng không có hiện hiện. Sau một khắc, tượng đá xuất thủ. Chương 138, ngũ hành phong thiên, bát quái giam cầm. Tượng đá một bàn tay đánh vào mặt đất, vang một tiếng, bên hai quanh quần hoành minh, lực lượng hiện ra bạo tạc tính chất tăng trưởng. Giao chỉ nữ hoàng cung không chịu nổi lực lượng, trực tiếp đổ sụp, đồng thời trận văn bắt đầu băng liệt, tiếp lấy toàn bộ trận đồ biến mất. Ngũ hành sát trận bắt đầu tuôn ra lực lượng, bật nát trận đồ chậm rãi biến thành một cái âm dương ngư. Ngay tại chậm rãi hóa giải tượng đá lực lượng, rất nhanh tượng đá liền bật nát. Một sợi thần thức bám vào tượng đá phía trên, quả nhiên vẫn là chịu không được sát trận công kích. Sở Diệp thu hồi ánh mắt, vừa định tránh thoát trận văn thời điểm, lúc này hắn phát hiện toàn bộ giao chỉ nữ hoàng cung bị dưới lòng bàn chân cự hình trận đồ cho toàn bộ ép bình. Trận đồ trên dưới lắc lư, không ngừng hấp thu linh khí chung quanh, đồng thời bắt đầu thôn vệ hắn cùng mấy cái sủng vật. Lực lượng không ngừng hội tụ. Oeng. Đột nhiên giao chỉ vị trí trung tâm truyền đến kinh thiên động địa thanh âm. Chỉ gặp Sở Diệp thần hồn thông suốt thiên địa, toàn bộ giao chỉ đều nhìn thấy hư không hiện hiện vĩ ngạn thân thể, đạo này thân thể toàn thân hắc ám, tựa hồ là thời kỳ viễn cổ thần chỉ giáng lâm trần thế. Đây là ai thần hồn? Làm sao mạnh như vậy? Đám người nghị luận ầm ĩ, bị cái này kinh khủng lực lượng thần hồn cho cả kinh nói, chỉ là nhìn xem đạo thân ảnh kia đã cảm thấy chính mình nhỏ bé. Phá! Sở Diệp hai tay quằn quại, lực lượng tăng vọt. Thần hồn kích động ngũ hành sát trận. Lực lượng cường đại đồng thời bắt đầu bao trùm mà đến, lập tức giao chỉ nữ hoàng cung mặt đất toàn bộ bạo phá, một đóa mây hình nấm xuất hiện ở trên không. Đồng thời, lòng đất cung điện, hình rồng lầu cát, cầu ô thước, biển hoa, nhà tranh cũng đều toàn bộ bạo tạc. Bạo tạc đồng thời, lại nhóm lửa một cái khác trương trận đồ. Dùng bật nát giao chỉ nữ hoàng cung làm trung tâm, năm cái địa phương vì ngũ giác, sau đó lại độ mở rộng, thế là khiếp sợ một màn xuất hiện. Toàn bộ phương Bắc xuất hiện 8 đạo quang trụ. Phi tiên tri địa chính là trong đó một cái quang trụ. Cái khác đưa đến theo thứ tự là giao trì hoang địa, đầm lầy, tuyệt địa chở 8 cái sừng. Từ không trung hướng xuống mặt nhìn lại, toàn bộ giao trì đều tại một cái trạng thái kỳ diệu phía dưới, là một cái ngũ hành bát quái sát trận. Sát trận tràn vào vô tận lực lượng, bởi vậy ngay tại bên ngoài chạy trốn người toàn bộ bị phong kín tại phương Bắc. Sát trận lưu chuyển, cấp tốc kéo ruôi, hút lực lượng, trực tiếp đem giao trì nữ hoàng cung cho kéo bạo, phong ấn vỡ vụn, đằng đằng sát khí. Giao chỉ nữ hoàng cung đệ đệ chậm rãi hiển hiện hai khối đá màu đen. Là bia đá. Hắc quan tài lớn tiếng nói, hắn rất kích động, rốt cục lại nhìn thấy huynh đệ của mình. Đây không phải ta bia đá sao? Sở Diệp cả kinh nói. Không nghĩ tới tìm như thế liền, màu đen bia đá giấu ở giao chỉ nữ hoàng cung lòng đất, trách không được một mực không có tìm được khí tức. Nói vậy, đây là ta thiên cẩu miệng vặn mèo, thân hình biến ảo, hướng bia đá trộm tới. Sở Diệp cùng thiên cẩu đồng thời xuất thủ, đây là bạo tạc sinh ra lực lượng dư ba quá mạnh, trực tiếp đem bọn hắn cùng mấy cái sùng vật toàn bộ bị nổ bay ra ngoài. Xa xôi trong hư không. Ngay tại đánh cờ phong lão đầu hồi lâu chưa có hạ xuống, chỉ là nhìn chăm chú lên giao chỉ phương hướng, nghi ngờ nói. Làm sao toàn bộ giao chỉ đều là một cái ngũ hành bắt quái trận, là ai lấy ra đại thủ bút? Sẽ là nàng sao? Hóa thành một cái cây liễu xanh nói. Có thể là nàng. Ở bên cạnh quan chiến một đầu màu xanh địa phương khổ trúc nói. Nàng không hiểu trận pháp, cũng không có tâm cơ, không thể nào là nàng, khẳng định là có người khác muốn làm giao chỉ. Phong lão đầu nói. Sẽ không phải là bị nàng đánh bại bắt phương thế lực a? Khổ trúc nói. Kia bắt phương thế lực đã sớm vẫn lạc, hẳn không phải là bọn hắn, có lẽ là những người khác ngấp nghẽ giao chỉ, mới làm ra đại thủ bút, ngũ hành phong thiên, bắt quái giam cầm, lợi hại, người này nhất định rất khủng bố. Phong lão đầu nhấp một miếng rượu, cười nói. Ngươi ngược lại là lạc tử a? Cây liếu đoán giận nói. Thúc cái gì thúc, xem trước một chút hí, ghi chép chư thần vẫn lạc bia đá xuất thế. Lại nói bia đá thật ghi lại sắt thần diệt tiên phương pháp sao? Phong lão đầu ngục liên tục uống vào mấy ngục rượu, nghi ngờ nói. Hẳn là, không phải Sở Diệp không thể lại tìm được bia đá. Hiện tại chúng ta nên như thế nào hành động? Bất động thuận tiện, bất kể có phải hay không là thật, người này đều không phải chúng ta có thể gây. Phong lão đầu nói. Ta cảm giác Sở Diệp một thế này không có trước đó mạnh. Khổ trúc nói. Nói hiệu nói vượng, chính hắn cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu, hắn toàn thân trên dưới đều là thần khí. Chỉ là có chút hắn còn không có nhớ tới làm như thế nào dùng, có lẽ là còn không có dùng đến. Phong lão đầu nói, bị bạo tạc lực lượng đánh bay ra ngoài rất xa Sở Diệp, lúc ngừng lại, sắc mặt đen lên, bởi vì hắn nhìn thấy mặt đất có tảng đá viết bốn chữ lớn. Phi tiên chi địa. Hắn mặt đều lục, làm sao bị đánh bay đến nơi đây? Sở Diệp lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, tiếp lấy đem tấm bia đá này thu vào trong túi chữ vật. Vẫn là phải mau trở về. Tuyệt đối đừng bị con chó kia cho vượt lên trước mang đi bia đá. Sở Diệp lẩm bẩm nói, sau đó hai tay xé ra, không gian đột nhiên bị tia bất động, giống như có đồ vật gì cầm cố lại không gian. Hắn lập tức nghĩ đến sát trận. Gãi gãi đầu ra nói, bia đá ngay tại giao chỉ nữ hoàng cung, sát trận vị trí trung tâm, bạo tạc lại đem ta chiên đến bát quái một góc. Sở Diệp rất là im lặng, hắn muốn đi ra ngoài, đây là nơi đây không cách nào đi ra. Hắn một quyền đánh vào trong hư không. Hư không từng tấc băng liệt, nhưng chính là ra không được. Tâm hắn gấp như lửa đốt, liên tục ra quyền, phía trên hư không bị từng quyền đánh nát, kết quả không gian vẫn là bị cầm cố lại. Sở Diệp động tĩnh quá lớn, lập tức phương xa xuất hiện hai vị tuyệt mỹ nữ tử, ở phía xa nhìn ra xa, gặp Sở Diệp bật nát hư không thời điểm, dọa đến trực tiếp từ không trung rớt xuống mặt đất, trong miệng còn hô hào. Cháy mau! Cháy mau! Bọn hắn coi là Sở Diệp chính là phi tiên chi địa kẻ cầm đầu. Chẳng lẽ bọn hắn chính là giao trì trưởng lão? Sở Diệp nghi hoặc, đây là bọn hắn làm sao nhìn thấy chính mình muốn chạy, cái này rất kỳ quái. Hắn vừa sải bước ra ngoài, mặt đất thu thỏ thành tấc. Nháy mắt xuất hiện tại hai vị nữ hài trước mặt. Lúc đầu bọn hắn từ không trung rơi xuống chính là bị Sở Diệp hù đến, vừa mới khống chế tốt thân hình. Đây là Sở Diệp đột nhiên xuất hiện, nháy mắt cân bằng bị đánh vỡ, thế là trực tiếp hướng mặt đất rơi. Sở Diệp vươn tay, muốn ôm ở hai vị tiểu thư tỷ. Đây là vươn tay Sở Diệp hơi nghi hoặc một chút, không biết nên ôm cái kia. Hắn nghĩ nghĩ. Kết quả bọn hắn rơi xuống đất. Tốt ta, không cần xoan suýt. Là ngươi, Sở đạo hữu. Chính ngồi xếp bằng mặt đất điều tức Ngọc Sinh Nghiên mở to mắt, liền thấy Sở Diệp, còn có từ mặt đất đứng lên hai vị trưởng lão, bọn hắn rất chật vật, không có trưởng lão nên có bộ dáng. Các ngươi nhận biết. Nhận biết. Ngọc Sinh Nghiên gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng là phi tiên tri địa không biết sinh vật. Gần nhất bọn hắn quá mẫn cảm, tính cảnh giác đặc biệt cao, từ khi tiến vào phi tiên tri địa về sau. Vẫn luôn là nguy cơ tứ phía, nguy hiểm trùng điệp. Vị này là... Đại trưởng lão Liêu Nhu đứng lên, nhìn qua đột nhiên xuất một chút hiện khách không mời mà đến, hỏi. Hắn chính là ta nói với ngươi Sở Diệp. Chương 139, Lão Ca. Ngươi chính là cái này luyện chế thần binh Sở Diệp. Liêu Nhu động dung, nhìn qua Sở Diệp, rất khó hiện tượng hình thành ngàn dặm biển lửa sẽ là một vị trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Tại hạ, chỉ là trùng hợp luyện thành mà thôi. Xin hỏi một chút giao trì hiện tại là tình huống như thế nào, làm sao phát ra cầu cứu? Liêu Nhu đề vấn đề, đều là đại gia quan tâm vấn đề. Sở Diệp đơn giản đem sự tình giảng một chút. Long đất cung điện, cầu Âu Thước, hình rồng lầu cát, biển hoa, nhà tranh, ngươi thấy giao chỉ nữ hoàng cung rồi. Liêu Nhu cả kinh nói. Ừm. Chỉ bất quá bị phong ấn lại. Không sai, giao chỉ nữ hoàng cung từ khi 500 năm trước liền bị phong ấn bắt đầu, là giao chỉ nữ hoàng tự mình phong ấn, nàng nói có một ngày nữ hoàng cung lại xuất hiện thời điểm liền đại biểu cho nàng trở về, giao chỉ có thể cứu. Giao chỉ nữ hoàng, đến cùng hình dạng thế nào, làm sao cảm giác rất thần dáng vẻ. Sở Diêm nói, kia là một cái tuyệt đại phong hoa nữ hài, ngươi nhìn thấy lời nói sợ là ngay cả đường đều đi không được. Liêu Nhu cười, nghĩ tới nàng kìm lòng không được đỏ mặt. Nói như vậy, ta ngược lại là muốn nhìn một chút nàng. Sở Diệp cười nói, sau đó lời nói chuyển hướng, nói, còn lại ta liền không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, các ngươi có phải hay không một mực bị vây ở phi tiên tri địa? Nàng không có ý tứ gật gật đầu. Nhập đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới, vẫn là muốn ăn đại trưởng lão, không nghĩ tới lại bị vây ở tổ tông của mình tri địa, thật thật là mất mặt. Như vậy đi, ta ăn thiệt thòi một điểm, ta giúp giao chỉ vượt qua lần này nan quan, sau đó các ngươi hai khối bia đá ta mớn. Sở Diệp trực tiếp mở miệng nói. Cái gì bia đá? Liêu Nhu nháy mắt nói. Ghi chép chư thần vẫn lạc bí mật bia đá. Làm sao ngươi biết? Liêu Nhu nói sau đó nhìn về phía Ngọc Sinh Nghiên, sau đó ánh mắt lại thu hồi lại, nói, ngươi biết thứ gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Diệp cười nói. Liêu Nhu nói, trung thổ thế giới trước mắt người tu luyện toàn bộ kẹt tại nhập đạo cảnh đỉnh phong, giao chỉ muốn thông qua bia đá giải khai thành tiên hóa thần bí mật, đây là tìm rất nhiều năm cũng không từng có kết quả. Vì tìm kiếm bia đá, đời thứ năm nữ hoàng cùng lục đại chí tôn còn bị vây ở thời không khe hở bên trong, không biết sinh tử, bia đá đối giao chỉ rất trọng yếu. Sở Diệp đánh gãy nàng, các ngươi giao chỉ đều nhanh muốn hủy diệt, những này còn trọng yếu hơn sao? Nếu như ta không có đoán sai, giao chỉ lòng đất có rất khủng bố đồ vật. So sánh với mà nói, giao chỉ hoàn toàn chính xác quan trọng hơn, đây là ngươi đáng giá tín nhiệm sao? Liêu Nhu nghe Ngọc Sinh Nghiên nói qua Sở Diệp rất lợi hại, trên thân thần khí vô số. Đã từng một ngón tay đánh bại tiểu phu, đây đều là nghe được. Đây là chân thực tiêu chuẩn, nàng chưa từng gặp qua, cũng không biết. Yên tâm, ta dám đánh cam đoan, giao chỉ có thể lần này trong nguy cấp sống sót. Sở Diệp đánh lấy búng tay, rất là tự tin nói. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp lấy đi bia đá, nhưng dù sao phế giao chỉ công phu rất lớn, còn gãy một cái nữ hoàng cùng lục đại chí tôn, không có công lao cũng có khổ lao, chính mình ăn cướp trắng trợn vẫn có chút quá phận, dứt khoát theo như nhu cầu. Còn có thể vì chính mình lưu lại thanh danh tốt. Cùng giao chỉ giao hảo là cái lựa chọn tốt. Nếu là đến thời điểm không kiếm được vợ, liền đến giao chỉ tìm một cái, quả thực là nhất tiễn song điêu. Liêu Nhu quan sát Ngọc Sinh Nghiên, Ngọc Sinh Nghiên gật gật đầu, Liêu Nhu cắn răng nói, được. Đã như vậy, ta trước hết đưa các người già phi tiền chi địa. Sở Diệp nói. Hắn đi ở phía trước dẫn đường. Đi hơn 10 bước, đột nhiên dừng bước, hỏi. Ta muốn hỏi một chút, phi tiền chi địa lối ra là cái phương hướng này sao? Phía sau Liễu Nhu sắc mặt đen, nhìn về phía Ngọc Sinh Nghiên, đã nói xong đáng tin cậy đâu, Ngọc Sinh Nghiên cúi đầu, không dám cùng đại trưởng lao đối mặt. Cảm nhận được đại trưởng lao ánh mắt, Ngọc Sinh Nghiên ngẩng đầu nói, nếu không vẫn là ta đến mang đường đi, phi tiên tri địa lối ra ở phía sau. Sở Diệp vì ngăn ngừa xấu hổ, nói sang chuyện khác, các ngươi làm sao tại phi tiên tri địa ngốc lâu như vậy? Phi tiên tri địa khắp nơi đều là không biết khủng bố. Ta làm sao một cái đều không có nhìn thấy? Sở Diệp nói. Chờ một chút ngươi liền biết là thứ gì. Ngọc Sinh Nghiên nói. Ngọc Sinh Nghiên ở phía trước dẫn đường, mang theo đột nhiên lại trở lại điểm xuất phát, sau đó nàng nhìn về phía Sở Diệp, đây chính là chúng ta ra không được nguyên nhân một trong. Quỷ đả tường. Sở Diệp lẩm bẩm nói, chờ ta tính toán phương vị. Nói tay trái của hắn bắt đầu nhanh chóng bấm ngón tay, Liễu Nhu làm sao nhìn có điểm giống thần côn. Bắc 35 là phi tiên tri địa lối ra, chúng ta bây giờ phương vị là đây. Sở Diệp hỏi. Không biết ta. Vậy ngươi mới vừa rồi là đi như thế nào? Sở Diệp nghi hoặc. Bằng ký ức đi. Ngọc Sinh Nghiên nói. Được rồi. Sở Diệp không muốn nói chuyện nhiều, sau đó móc ra bên hông túi trữ vật. Sau đó một màn, Liễu Nhu cùng Ngọc Sinh Nghiên triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Sở Diệp túi trữ vật nhất tầng bộ một bộ, căn bản không biết hắn có bao nhiêu cái túi trữ vật. Hắn giống như đang tìm đồ vật, có thể là đồ vật quá nhiều, chính hắn cũng không biết đặt ở cái nào túi trữ vật. Từng cái thử hồi lâu. Sở Diệp rốt cục lật ra một cái túi đựng đồ, để túi chữ vật trở nên trong suốt bắt đầu, trong túi chữ vật là trước kia bắt được mười mấy cái tiên cấp người. Các vị lão ca, đã lâu không gặp. Sở Diệp cùng trong túi chữ vật người chào hỏi. Ai là ngươi lão ca, vốn ban đầu sự tình giết ta. Trong túi chữ vật huyết y nhân cái chán hiện hiện quỷ dị ấn ký, không ngừng mà tại trong túi chữ vật dãy rua, nhưng chính là không cách nào ra ngoài. Giao chỉ trưởng lão đều cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong túi chữ vật phát ra. Đến cùng là cái gì túi chữ vật, có thể tồn chữ khủng bố như vậy sinh vật. Chuyện gì cũng từ từ, đừng như vậy táo bạo, ta muốn hỏi phi tiên tri địa bị lực lượng cầm giữ, làm như thế nào đi ra ngoài. Liên quan ta cái giám. Huyết y nhân khoanh tay nói. Sở Diệp tay bóp, vành, huyết y nhân trực tiếp nổ tung, trong túi chữ vật xuất hiện một cỗ huyết vụ, đây là huyết vụ rất nhanh liền trọng sinh, huyết y nhân lại xuất hiện. Chỉ có thần hoặc tiên cấp bậc mới có thể tích huyết chúng sinh, bên trong đựng là Liễu Nhu nuốt nước miếng, càng thêm xác định Sở Diệp thâm bất khả trắc. Nói hay không, không có nói, ta bóp nát ngươi, mặc dù ngươi có thể vô hạn phục sinh, đây là ta liền không tin ngươi không đau. Sở Diệp cười nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Huyết y nhân nổi giận, không nói ta liền bóp ngươi. Chờ một chút, nếu là ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi biết làm sao ra ngoài. Huyết y nhân nói, vậy ta vẫn bóp nát đi. Sở Diệp chuẩn bị xuất thủ. Chờ một chút, ta nói. Huyết y nhân cắn răng nói. Sở Diệp lộ ra tiếu dung, dẫn theo túi chữ vật, sau đó huyết y nhân đang chỉ điểm hạ, không ngừng hướng mặt ngoài đi. Hắn là thế nào biết phi tiên tri địa làm sao ra ngoài? Liêu Nhu hỏi. Đây là một loại chỉ đường thần tiên, rất lợi hại. Sở Diệp mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn sẽ không nói cho bọn hắn những này tiên chính là từ phi tiên tri địa bắt. Sau đó hướng phía trước một đường đi. Sở Diệp đột nhiên nghe được một loại tựa hồ có động vật tiếng thở dốc âm. Các ngươi đã nghe chưa? Giống như nghe được. Liêu Nhu cùng Ngọc Sinh Nghiên đều không phải rất xác định. Sau đó Sở Diệp nghe được bí tịch long 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 thanh âm xuất hiện, bầu trời xuất hiện đếm cũng đếm không xuể bạch sắc côn trùng. Đúng, chính là loại này bạch sắc côn trùng, thôn vệ mười mấy cái chúng ta trưởng lão. Ngọc Sinh Nghiên nói hướng phía sau tránh một chút, nhìn thấy những vật này hắn liền có chút buồn nôn. Sở Diệp nói, các ngươi buộc phát nhập đạo cảnh đỉnh phong lực lượng đi. Muốn đánh sao? Liêu Nhu hỏi, vừa rồi cùng những này bạch sắc sinh vật đánh qua một khung, đây là thương vong thảm trọng, nếu không phải Sở Diệp tại, đã sớm chạy trốn. Không đánh, ta chỉ là sợ các ngươi không chịu nổi lực lượng của ta. Sở Diệp nói lúc này xốc lên quan tài phía sau vải trắng, lập tức một cô vô hình thiên địa chi lực phát ra. Chương 140, Bộ Lân. Sở Diệp đem ngăn trở quan tài vải trắng kéo ra. Lập tức phong dung vân động, vô hình cảm giác gáp bách từ bốn phương tám hướng vào tới. Mênh mông lực lượng giống như là một tôn thần tại không trung nhìn xuống ngươi. Giao chỉ trưởng lão như lâm đại địch, lúc này thi triển nhập đạo cảnh đỉnh phong lực lượng, lau mồ hôi nhìn qua Sở Diệp. Đây chính là thần binh A. Liêu Nhu nhìn qua Sở Diệp thân ảnh, cảm giác vô cùng cao lớn. Như là một tôn thần tại hành tẩu. Khó có thể tưởng tượng hắn mạnh cỡ nào, quan sát nhục thân của hắn, tựa hồ trừ dáng dấp đẹp mắt, cũng không có nổi trội địa phương. Trung thổ thật ngọa hổ tàng long. Tu luyện người cái nào không ngộng tưởng hữu chiêu một ngày có thể chứng đạo thành tiên, tiêu giao tự tại. Đây là không biết từ lúc nào bắt đầu, tựa hồ thành ảo tưởng. Tất cả tiên duyên, thời cơ toàn bộ đều bị chém đứt. Không ai tu luyện thành tiên. Thành tiên khó, khó như lên trời. Loại hiện tượng này dẫn đến toàn bộ tu luyện người toàn bộ đều kẹt tại nhập đạo cảnh, mỗi người ở giữa chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Giao chỉ phí hết tâm tư đạt được bia đá ghi lại bí mật, mục đích đúng là nghĩ tại cái này mà đại mở ra một đầu con đường thành tiên. Kết quả nửa đường toát ra một cái không biết mạnh bao nhiêu người, hắn cũng là đến tìm bia đá, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, giao chỉ hai nhanh bia đá nhất định là vật trong túi của hắn, chỉ là cái này thần binh liền để các nàng hô hấp cấp tốc, sắc mặt đỏ lên. Như thế thực lực người, sợ là đã siêu việt tiên tồn tại. Nghe nói thành tiên người không thể lưu tại thế gian, có thể lưu tại thế gian chỉ là nhục thân, đây là hắn là như thế nào lưu tại thế gian. Liêu Nhu trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Chẳng lẽ hắn là từ phía trên giáng lâm thế gian, thành tiên sau còn có thể giáng lâm thế gian sao? Nếu như có thể, làm sao giao chỉ mấy ngàn vị thành tiên người đều không có chút nào tin tức, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Các ngươi có thể hay không nhanh lên? Sở Diệp lực lượng bạo phát đi ra, đem rất nhiều độc trùng bước lui, đây là làm sao cảm giác người phía sau vẫn là chậm rãi. Theo hắn vừa quay đầu lại, đông đảo giao chỉ trưởng lão chân mềm nhũn, kém chút quỳ gối mặt đất. Sở Diệp toàn thân chán phóng quang mang. Dị thường trứng mắt. Mấu chốt là toàn thân buộc phát lực lượng, để các nàng có loại cúng bái cảm giác. Sở Diệp giống như cũng ý thức được cái gì, không nghĩ tới những nữ hải tử này dáng dấp hoàn toàn chính xác xinh đẹp, đây là lực lượng thật là tệ, vậy mà chịu không được hắn xung kích. Hắn lắc đầu, đi về phía trước. Đi theo huyết y nhân chỉ thị, Sở Diệp muốn đi tiến một đầu âm vũ cầu đá. Sở Diệp nghi ngờ nói, ngươi khẳng định muốn đi qua cầu đá. Tại sao ta cảm giác ngươi đang lừa dối ta? Muốn tin hay không? Huyết y nhân cười lạnh nói. Ta trước đó đến thời điểm tại sao không có gặp qua loại này cầu đá. Phi tiên tri địa ngâm lấy nồng đậm linh lực, dần ra, sông núi hình dạng mặt đất phát sinh cải biến, hình thành đặc biệt dùng dãy núi vì trận, hoa cỏ làm vũ khí trận pháp. Loại trận pháp này chỉ có quanh năm sinh hoạt tại phi tiên tri địa mới có thể tìm tòi đến, căn bản không có quy luật, chỉ có thể dựa vào ký ức, ghi nhớ mỗi một loại biến hóa. Huyết y nhân nói, lợi hại ta cửu công tử, lại nói ngươi là nơi nào người? Sở Diệp hỏi, hết hy vọng đi, ta sẽ không nói cho ngươi, cho dù chết, ngươi cũng không có khả năng biết thân phận của ta. Yên tâm, ta đã tìm được sát thần diệt tiên phương pháp, đến thời điểm để ngươi nếm thử. Thế gian sát thần diệt tiên phương pháp còn không có ra đâu. Ha ha ha. Đi về phía tây người tìm hiểu một chút. Cái gì đi về phía tây người? Cựu công tử nghi hoặc, hắn không biết Sở Diệp đang giảng cái gì, đột nhiên sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ ngươi nói là kia bảy vị đi về phía tây người? Bọn hắn ghi lại chư thần vẫn lạc bí mật bia đá. Đoán đúng. Làm sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Sở Diệp cũng không có việc gì liền kích thích hắn một chút. Chỉ gặp hắn tại trong túi chữ vật đi tới đi lui, đầu đầy mồ hôi, tự đủ. Phụ hoàng gạt ta, phụ hoàng gạt ta. Cựu công tử. Có hai thị nữ tiến lên thay hắn lau mồ hôi. Lan đi. Hắn đem hai vị thị nữ đẩy bay ra ngoài, hai mắt vô thần nói, phụ hoàng gạt ta. Phụ hoàng sao có thể gạt ta? A. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn không xa vạn dặm vượt giới đi vào giao trì phi tiên tri địa, chính là ẩn nút ở đây, chờ đợi một cái cơ hội. Thế nhưng là, hắn nghĩ đi nghĩ lại một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra ngoài. Đừng ở trong túi chữ vật thổ huyết a. Sở Diệp dùng ngón tay đạn đạn túi chữ vật huyết y nhân lập tức lung la lung lay, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất, ánh mắt bên trong vẫn là một bức không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn trong cõi u minh tựa hồ minh bạch, phụ hoàng phái hắn đến giao trì nguyên nhân. Đột nhiên phát cái gì bệnh tâm thần? Sở Diệp rất không hiểu, hoàn toàn lý giải không đến huyết y nhân thổ huyết nguyên nhân. Mấy vị thị nữ nhao nhao tiến lên trấn an huyết y nhân. Chỉ bất quá lúc này cựu công tử đã mặt xám như tro, không có bao nhiêu sinh cơ. Hắn ẩn ẩn giống như minh bạch, có một số việc bất kể thế nào tranh, cũng không sánh bằng phụ hoàng sủng ái. Uy, ngươi đừng chết ở bên trong a. Sở Diệp nhắc nhở. Vừa nói xong, hắn ưỡn thẳng bắt đầu, con mắt trở nên đỏ như máu, nhìn qua phía ngoài Sở Diệp, dùng mười phần bá khí nói, ta gọi bộ lân. Nha. Sở Diệp nhàn nhạt hồi hồi một chữ. Đột nhiên không khí an tĩnh lại. Ngươi có thể hay không thả ta ra ngoài? Ta nhất định phải đi ra một đầu phụ hoàng ta không có đi thành đường. Thả ngươi ra ngoài, trước ngươi không phải nói muốn thôn vệ toàn bộ trung thổ sao? Để trung thổ thần phục tại dưới chân của ngươi. Sở Diệp cười nói. Không có sự tình, ngươi khẳng định là nhớ lầm. Bộ lân đạo ánh mắt lấp lóe, nói, ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện, tranh thủ tu thành chính quả, chứng minh chính mình. Ngươi không phải đã thành tiên sao? Sở Diệp nghi hoặc. Không. Không đủ. Bộ lân cười nói. Ánh mắt có chút trốn tránh, hiển nhiên có chút bí mật hắn không thể nói ra được, một khi nói ra, cả gia tộc sẽ đối mặt với nguy cơ. Chờ ta tâm tình tốt sự tình lại thả ngươi ra đi. Sở Diệp nói. Nói đùa cái gì, đây chính là hơn 10 vị tiên, thả ra có thể trực tiếp chấn áp trung thổ tất cả tu luyện người. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể đem bọn hắn thả ra. Cựu công tử, chúng ta thật bị ném bỏ rồi sao? Thị nữ của hắn sát trên người hắn quần áo, hỏi. Thông qua thánh lộ. Chúng ta tới đến trung thổ thế giới, tiến vào giao chỉ phi tiên tri địa, còn nhớ rõ chúng ta là bao nhiêu năm tiến lên đến sao? Hơn 10 vị người hầu không có thể trở về đáp án. Bộ lân cắn răng nói, chúng ta tới đến nơi đây đã có 110.111 tiên. Cựu công tử ký ức thật tốt. Không phải trí nhớ của ta tốt, là ta dụng tâm ghi nhớ mỗi một ngày mặt trời mọc mặt trời lặn. Tiếp lấy có một cái thị nữ đưa ra nghi vấn, đế không phải gọi ngươi 11 vạn năm sao? Không sai. Ta nghĩ hắn là quên ta đứa con trai này đi, con của hắn nữ nhi nhiều như vậy, nhiều ta một cái cũng không quan trọng. Hắn lau đi khỏe mắt muốn lưu lại nước mắt, ngầm thầm nghĩ, mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, người thừa kế chỉ có thể là ta muốn trở thành chân chính tiên. Thế nhưng là chúng ta bây giờ còn vây ở chỗ này. Tất cả mọi người có chút ủ rũ. Tạm thời sỉ nhục tính không được cái gì. Bộ lân nhìn qua túi chữ vật đỉnh chót, ý khí phong phát nói. Nằm gai nếm mật có thể thôn thiên. Chương 141 Giao chỉ nữ hoàng bí ẩn. Đừng đại hống đại thiếu. Sở Diệp vô vỗ túi chữ vật, ra hiệu hắn chớ quấy rầy la hét tầm ý trách móc. Bộ lân cười nói, tốt, đúng thế. Sở Diệp lắc đầu tiếp tục hướng mặt trước đi. Giáp rối phức tạp phi tiên tri địa, mờ mịt lấy nhàn nhạt vân vụ, nhìn xem như là như tiên cảnh mỹ lệ, lại ẩn giấu đi đủ loại nguy hiểm. Các ngươi ban đầu là lựa chọn thế nào ở nơi này với tư cách phi tiên tri địa? Sở Diệp hỏi. Không có lựa chọn, chính là có một vị ở đây thành tiên. về sau tất cả giao chỉ sắp ngộ đạo thành tiên nữ hài đều tới đây tăng lên, nói là có thể để cao thành tiên tỷ lệ, chậm rãi liền hình thành phi tiên chi địa. Liêu Nhu chậm rãi nói, các ngươi giao chỉ nữ hoàng mặc kệ sao? Sở Diệp thực tế nghĩ mãi mà không rõ, loại địa phương này xem xét chính là đại hùng chi địa. Mặc kệ. Liêu Nhu lắc đầu. Nàng là đệ lục đảm nhiệm nữ hoàng phong đại trưởng lão. Đệ lục đảm nhiệm nữ hoàng là bất kể, trước đó nữ hoàng nghe nói cũng mặc kệ, giống như nữ hoàng cái chức này trách chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa, phong hoa tuyệt đại. Sau đó đánh nhau lợi hại là được. Gì khác đều mặc kệ. Thánh địa hết thể sự vụ đều giao cho đại trưởng lão cùng lục đại trí tôn quản. Đệ lục đảm nhiệm nữ hoàng mất tích, chưa kịp phong 6 vị trí tôn, thế là chức vị này một mực gác lại. Giao chỉ hết thể sự vụ đều tạm thời do nàng đến quản lý. Kỳ thật cũng không cần như thế nào quản lý, đều là nữ hài tử, cần gì quản lý. Cẩn thận hồi ức, Liêu Nhu giống như hoàn toàn chính xác sự tình gì đều không có làm qua, gần nhất những năm này quá bình tĩnh, rất nhiều chuyện đều không cần nàng xuất thủ. Không nghĩ tới không có chuyện còn tốt, một gia sự tình quả thực là biến thái cấp bậc, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng chưa từng có nghĩ đến, giao chỉ gần như đồng thời phát ra 2 lần tín hiệu cầu cứu. Nếu là giao chỉ nữ hoàng nhìn thấy bộ dáng này, không biết có thể hay không tức giận đến phun máu 3 lần. Liêu Nhu xoa xoa đầu, nàng hiện tại rất đau đầu. Nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới quản lý giao chỉ, chính nàng đều quản không được, còn quản người khác. Giao chỉ nữ hoàng sau khi mất tích, Liêu Nhu từng để cho vị cho cái khác nguyện ý quản trưởng lão, đây là không ai trưởng lão tiếp nhận. Nguyên nhân là tu luyện vốn chính là một kiện so sánh khô khan sự tình, còn muốn quản lý người khác, không làm không làm. Dẫn đến giao chỉ người càng đến càng lười, có lẽ là bởi vì một mực kẹt tại nhập đạo cảnh đỉnh phong nguyên nhân đi. Giao chỉ tổng cộng có 365 vị trưởng lão, mỗi một vị trưởng lão đều là sư tôn, dẫn đạo đệ tử nhập môn, một khi sau khi nhập môn, cơ bản bỏ mặc không quan tâm. Bởi vì ngộ đạo hệ thống dựa vào là lĩnh ngộ, coi như ngươi giảng được thiên hoa loạn truy, cuối cùng không phải mình đồ vật, cho nên giao chỉ trưởng lão dứt khoát đưa vào đến liền tự mình lĩnh ngộ, không hiểu hỏi lại, đây chính là giao chỉ tu luyện hình thức. Thực tế, chính là lười. Lười, tựa hồ là từ nữ hoàng liền truyền thừa xuống. Nghe nói nữ hoàng mỗi ngày đợi tại giao chỉ nữ hoàng cung linh tuyển, ăn ăn ngủ ngủ, vô cùng lười, đây là công lực lại sâu không lường được. Các ngươi giao chỉ nữ hoàng là tiên vẫn là thần? Sở Diệp rất hiếu kỳ, từ khi tiến giao chỉ, khắp nơi đều là nàng tin đồn, chưa từng gặp qua tướng mạo của nàng, nhưng lại bị thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy. Đều không phải. Liêu Nhu trả lời. Có ý tứ gì? Sở Diệp hỏi. Nàng là người bình thường, chính là dáng dấp đẹp đặc biệt, đẹp đến mức ngạt thở. Các ngươi nữ hoàng là thông qua tuyển mỹ đại tái ra sao? Sở Diệp nhìn qua sắc mặt đỏ lên Liễu Nhu, gặp nàng giống như lâm vào một loại nào đó hồi ức ở trong. Mỗi một đời nữ hoàng đều phong hoa tuyệt đối, quả thực là như yêu nghiệt mỹ lệ, đệ lục đảm nhiệm nữ hoàng ta tự mình gặp qua, nàng nhất cử nhất động ở giữa đều tựa hồ mang theo dụ hoặc, tung nếu ta là nữ hải, thấy được nàng cũng hiểu ý bịch phổ thông nhảy. Liễu Nhu sắc mặt nổi lên đỏ ửng. Có khoa trương như vậy sao? Sở Diệp nhìn về phía cái khác nữ tử. Chỉ có Ngọc Sinh Nghiên hồi đáp, lúc trước ta chỉ vội vàng phiết qua nàng liếc mắt, lúc ấy liền ngây người, sau đó trở về chiếu chiếu cái gương, càng xem chính mình càng xấu. Đây chính là nàng làm sao một mực cường điệu nàng tuổi thật 18 tuổi nguyên nhân, nàng sợ chính mình dài xấu. Người bình thường, sao có thể trấn áp bát phương thế lực? Sở Diệp rất là nghi ngờ nói. Nhìn xem giống người bình thường, nhưng không phải người bình thường, nàng cũng không cần tu luyện. Mỗi ngày ăn ăn ăn, sau đó đi ngủ, tắm rửa, nhàm chán thời điểm tìm người tâm sự, đây là lực lượng của nàng lại khủng bố dị thường, một bàn tay có thể đập nát đại sơn. 6 đảm nhiệm nữ hoàng đều dài như vậy sao? Mỗi một đời đều lớn lên đẹp đặc biệt, mà lại đều lớn lên đồng dạng. Dáng dấp giống nhau. Sở Diệp nghi hoặc, ta nói lực lượng đồng dạng, không phải bề ngoài. Bề ngoài cùng lực lượng đều như thế. Nói đến đây, lập tức tất cả giao trì trưởng lão đồng sự ngẩng đầu nhìn Liễu Nhu. Liễu Nhu ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Cái gì đồng dạng? Giao chỉ trưởng lão cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng làm sao cảm giác Liễu Nhu biết chút ít cái gì? Không có gì, phi tiên chi địa lối ra tới rồi sao? Liễu Nhu đột nhiên nói sang chuyện khác. Còn không có thể vừa đi vừa nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đã từng tiến vào giao chỉ nữ hoàng cung lòng đất mật thất, ta nhìn thấy tất cả nữ hoàng chân dung đều lớn lên giống nhau như lúc, ta suy đoán mỗi một đời nữ hoàng đều là cùng là một người. Các ngươi đều không có gặp qua trước kia nữ hoàng bộ dáng sao? Sở Diệp hỏi. Giao chỉ từ lúc sáng lập ý lại, mấy ngàn vạn đến, mới ra 6 đảm nhiệm nữ hoàng, trừ đệ lục đảm nhiệm, mỗi một đời thời gian khoảng cách đều là 100 vạn năm, không thành tiên người không có nữ hoàng sống được lâu. Liêu Nhu nói ra lời nói thật. giao trì nữ hoàng chịu chết bao nhiêu giao trì trưởng lão, sợ là bản thân nàng cũng không biết. Đệ lục đảm nhiệm nữ hoàng là lúc nào thượng nhiệm? 2100 năm, thẳng đến 500 năm trước mất tích, không còn có gặp qua bóng dáng. Ngươi làm sao không hỏi xem nàng có phải là cùng một người hay không? Sở Diêm nói. Ta không dám hỏi. Liêu Nhu sợ phát hiện giao trì nữ hoàng bí mật, sợ bị giết người diệt khẩu. Sở Diệp thầm nghĩ, giao trì nữ hoàng khẳng định có đại bí mật, bởi vì nàng giống như chính mình. Ghi nhớ không nên nói lung tung a, những này chỉ là phán đoán của ta. Liêu Nhu quan sát Sở Diệp, đây là nàng không nhìn chính mình, sau đó nhìn sang giao trì trưởng lão, nói. Chớ nói lung tung a, đặc biệt là ngươi, Ngọc Sinh Nghiên, quản tốt chính ngươi miệng. Cùng ta có liên can gì? Ngọc Sinh Nghiên bất mãn nói. Mỗi lần có gió thổi cỏ lay, lần nào không phải ngươi nói lung tung. Nói bậy, rõ ràng không phải ta nói, lần trước tuyệt đối không phải ta nói ngươi ngực có cái chấm đen, đừng nghĩ nói xấu ta. Ngọc Sinh Nghiên cả giận nói, thứ đồ gì, nhớ kỹ chính mình mỗi lần loại chuyện này, đại trưởng lão liền sẽ cãi chính mình. Liêu Nhu mặt đen lên. Sở Diệp vỉnh hai, giống như nghe được thứ gì, nhưng lại giả vờ như bất động thanh sắc bộ dáng. Hắn nhưng là chính nhân quân tử. Thế nhưng là đằng sau bắt đầu trầm mặc. Có thể là cảm thấy có người ngoài ở duyên cớ, nếu không nhất định có thể nghe được càng nhiều nhân thể bí mật. Sở Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Mặc dù rất khó tưởng tượng những nữ hài tử này tại giao trì là như thế nào ở chung, đây là biết những nữ hài tử này khẳng định rất đơn thuần, có lẽ là thật quá mức bình tĩnh đi. Giao trì nữ hài có được như thế tuyệt mỹ dung nham, nếu là không có đủ thực lực, sợ là có một ngày, là nguy cơ tiến đến, sợ là ngay cả mình cũng bảo hộ không được. Sở Diệp thán thở dài, bất quá. Những này cùng hắn gì quan? Hắn chỉ là muốn lấy được bia đá, sát thần mà thôi. Chương 142, đừng hỏi, đây là ta nhặt được. Sở Diệp đi tại âm u cầu đá bên trên, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Khí tức âm xâm luôn luôn từ bốn phương tám hướng truyền đến, loại này lạnh là lạnh đến cực hạn, lạnh đến thực chất ở bên trong. Dẫn đến hắn lên không ít da gà. Làm sao như thế lạnh? Đông đảo giao chỉ nữ hài run rẩy, vốn hẳn nên giống tiên nữ đồng dạng mỹ lệ nữ hài. Bây giờ lại như cái con gà con đồng dạng co lại thành một đoàn hướng mặt trước đi, rất chướng thai gai mắt. Lạnh, nếu không ta thả làm châm lửa cho các ngươi. Sở Diệp hỏi. Đi ở phía trước Ngọc Sinh Nghiên bước chân dừng lại, sắc mặt cổ quái nhìn qua Sở Diệp, hắn đây là ý gì? Nàng nhìn qua Sở Diệp, sau đó quan sát Sở Diệp sau lưng Liễu Nhu. Nàng cũng vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu, không biết Sở Diệp nghĩ biểu đạt cái gì. Tiếp lấy rét lạnh tiếp tục xâm lấn. Sở Diệp cảm giác được cực hạn rét lạnh từ cầu đá dưới đáy vọt tới. T. Sở Diệp run rẩy một chút, nói ra cũng thay đổi thành xương trắng, hắn không nghĩ tới còn có thể lạnh thành dạng này. Có chút lạnh, ta phóng hỏa, các ngươi nhịn một chút, nếu là đau liền nói. Sở Diệp thản nhiên nói. Ngọc Sinh Nghiên lui ra phía sau hai bước, cổ quái nhìn qua hắn. Chỉ gặp Sở Diệp đem phía sau quan tài gỡ xuống, sau đó đột nhiên rơi xuống đất, cả tòa cầu đá bắt đầu chấn động, hỏa diễm lập tức phủ kín cả tòa cầu đá. Sinh mệnh chi hỏa trộn lẫn lấy bất tử hỏa diễm, tại cầu đá bên trên thiếu đốt, đuổi đi rét lạnh sương mù. Chỉ gặp từng đoàn sương mù ngay tại chậm rãi thối lui. Nguyên lai chính là những vật nhỏ này, mang đến rét lạnh. Sở Diệp nhìn qua từng đoàn sương trắng hướng dưới cầu đá mặt chui vào. Đây là vật gì a? Tam trưởng lao nhon chân lên, hướng gầm cầu phía dưới nhìn lại, phía dưới là đủ mọi màu sắc nước sông, lần thứ nhất nhìn thấy loại này có nhan sắc nước. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đại trưởng lão Liêu Nhu nói, nàng giao trì cũng sống hồi lâu, dám nói nàng là giao trì trưởng lão bên trong sống được lâu nhất, nhưng vẫn là chưa từng gặp qua loại màu sắc này nước, liền xem như trong cổ tịch cũng chưa từng gặp qua. Làm sao phi tiên tri địa sẽ có nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái? Ngũ trưởng lão nghi ngờ nói, nàng chưa từng có nghĩ đến giao trì thánh địa thánh khiết nhất địa phương sẽ có vật ly kỳ cổ quái. Ta cũng không rõ ràng, ta cũng là lần đầu tiên tới. Phi tiên tri địa, chỉ có thành tiên người mới có thể tiến vào. Nếu như không phải xuất hiện vấn đề, tại không có chạm tới đạo biên giới trước đó, là tuyệt đối sẽ không bước vào phi tiên tri địa. Nàng dẫn đầu toàn bộ trưởng lão đến phi tiên tri địa chính là cái lựa chọn sai lầm. Kỳ thật, cũng không thể nói là nàng dẫn đầu tất cả trưởng lão đến, chỉ là có chút trưởng lão luôn luôn ngại quá mức bình tĩnh, muốn tìm đến kích thích, thế là tự phát đến nơi đây, nếu là bọn hắn biết nhập đạo cảnh đỉnh phong cũng sẽ chết, tuyệt đối sẽ không tới. Các ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi xuống một chuyến. Sở Diệp chỉ dưới cầu đá mặt, sau đó thả người nhảy lên. Chờ một chút Ngọc Sinh Nghiên lời nói vẫn chưa nói xong, thế nhưng là Sở Diệp đã kéo lấy quan tài hướng dưới cầu đá mặt nhảy xuống, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, hắn thật là. Nàng lắc đầu, không nói gì. Thế gian lại còn có như thế mãng nhân. Tứ trưởng lão nàng hoàn toàn không nghĩ tới biết rõ gặp nguy hiểm, lại còn dám xông vào đầu sắt bé con, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có lẽ hắn rất tự tin a. Ngọc Sinh Nghiên thở dài nói, bất kể như thế nào, chúng ta chờ hắn, ta có loại dự cảm, người này có lẽ thật có thể cứu vớt Giao Chỉ. Nàng thật sự có như thế thần sao? Liêu Nhu hỏi. Lúc trước luyện chế thần binh cái này cảnh tượng, thật kinh đến tất cả mọi người, về sau ta đi thăm dò một chút, nàng luyện chế thần binh đỉnh gọi Hỗn Độn Thanh Liên Đỉnh. Đây chính là Hỗn Độn Linh Bảo a. Nghe vậy, đám người hít một hơi lãnh khí. Ngươi biết chúng ta dưới chân hỏa diễm là cái gì hỏa diễm sao? Hẳn là sinh mệnh chi hỏa a, nhưng là lại không giống. Liêu Nhu là nhìn qua rất nhiều cổ tịch, đây là nàng cũng không dám khẳng định. Bởi vì nàng tại sinh mệnh chi hỏa trông được đến khắc khí tức nguy hiểm. Ngọc Sinh Nghiên thản nhiên nói, là sinh mệnh chi hỏa, đây là trộn lẫn một chút bất tử hỏa diễm. T. Nhị trưởng lão Linh Nhàn hít vào khí lạnh, nói như vậy, trên người hắn có vô số loại này cấp bậc đại sát khí. Chí ít hắn cho ta cảm giác là như vậy. Ngọc Sinh Nghiên nói, hắn đến cùng là lai lịch gì? Trung thổ có dạng này người, sợ không phải từ địa phương khác đánh vỡ không gian bích lũy đến a. Linh Nhàn cùng Liễu Nhu đồng thời hỏi. Ngọc Sinh Nghiên nghĩ nghĩ, nói, hắn tựa như là đến từ Thiên Đế Sơn Cấm Khu. Thiên Đế Sơn Cấm Khu, đó là cái gì địa phương? Không biết. Tại Trung Thổ, tới gần nhà trên cây thôn kia một vùng, lúc trước ta ở ngoại vi đi lòng vòng, nhìn thấy bên trong cổ thụ thang thiên, trên bầu trời mặt giống như chính phát sinh kinh thiên đại chiến, ta nhìn thấy tử sắc thiểm điện, còn có màu xanh sương mù, tựa như là đầu trâu từ tầng mây bên trong chui ra ngoài, mong rằng ta liếc mắt, đối ta nháy mắt mấy cái, chỉ là liếc mắt một cái. Ta kém chút liền ngạt thở, ta lúc ấy dọa đến liền chạy mở, Tiêm Nhu thực lực quá khủng bố, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Trung thổ lúc nào xuất hiện Thiên Đế Sơn Cấm Khu? Ngọc Sinh Nghiên nói, cái này không tồn tại ở trên bản đồ, tựa như là đột nhiên xuất hiện. Thiên Đế Sơn Cấm Khu, ta ngẫm lại. Liêu Nhu nhắm mắt lại, nghĩ một hồi, đống nhiên nói, ta giống như ở đâu nhìn qua. Nếu như đem Cấm Khu hai chữ bỏ đi, ta liền biết là cái gì. Nhị trưởng lão Linh Nhàn nói, cái gì? Ngọc Sinh Nghiên, Liễu Nhu đồng thời hỏi. Linh Nhàn chậm rãi nói, Thiên Đế Sơn là Sơn Hải Kinh bên trong chủ phong một trong. Đúng, chính là Sơn Hải Kinh, ta nói thế nào khá quen. Liễu Nhu nói. Ngươi nói chuyện, thật đúng là có chuyện như vậy, ta nhớ được ta cũng nhìn qua. Ngọc Sinh Nghiên nói. Đây là Sơn Hải Kinh địa đồ tại sao lại chạy đến trung thổ thế giới. Liễu Nhu lại đưa ra tân nghi vấn, không có người trả lời, sau đó nàng lại nói, không nói đến địa đồ là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn là Thiên Đế? Thiên Đế Sơn liền nhất định ở Thiên Đế sao? Tam trưởng lão nghi ngờ nói. Liêu Nhu tay đột nhiên run rẩy, lắc đầu nói, không, Sơn Hải Kinh bên trong mỗi một tòa chủ phong đều ở một vị đại đế. Hô! Ngọc Sinh Nghiên đột nhiên nói, mà lại ta nghe nói Sở Diệp thích giới thiệu chính mình cái gì Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Trí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Trí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn có Thái Thượng Khai Thiên Chấp Phù Ngự Lịch Hàm Chân Thể Đạo Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ý của ngươi là nói? Tam trưởng lão đột nhiên đứng lên, đi theo nàng cùng nhau đứng lên còn có toàn bộ trưởng lão, bọn hắn con ngươi lần nữa co vào, sau đó hướng dưới cầu mặt nhìn lại. Dưới cầu đá mặt không còn có nhìn thấy Sở Diệp thân ảnh. Cũng không có bịch tiếng nước truyền đến, đủ mọi màu sắc mặt nước vô cùng bình tĩnh, thật giống như Sở Diệp không có nhảy đi xuống dáng vẻ. Hắn chẳng lẽ chết đi? Có trưởng lão đưa ra nghi vấn. Bành! Nàng vẫn không nói gì, sau đó nhìn thấy vậy mà một màn, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được cầu tại lên cao. Cầu làm sao đang nhanh chóng biến cao. Các vị trưởng lão kinh hãi, đồng thời còn nhìn thấy vô số hàn khí vọt tới. Không đúng, không phải cầu biến cao, là mặt nước đang hạ xuống. Ở vào tỉnh táo trạng thái Liễu Nhu lập tức liền khám phá huyền cơ, nói, cầu không hề động, là mực nước đang không ngừng hạ xuống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cơ hồ là trong chớp mắt, dưới cầu đá mặt cơ hồ khô cạn, nhìn thấy trong mặt nước cá, tiếp lấy ngay cả cá cũng không thấy. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu, chúng ta đụng phải nguy hiểm. Tựa như là có cái gì sinh vật khủng bố xuất thủ, đem nước nuốt chửng lấy rơi. Liêu Nhu rút kiếm ra, gọi đại gia nhao nhao cảnh giác xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, một thân ảnh từ dưới cầu mặt đạp không xông lên. Xuất thủ. Liêu Nhu cùng cái khác trưởng lão đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Sở Diệp đem quan tài ngăn tại phía trước, nói, đừng ra tay, là ta. Nhưng vẫn là chậm, kiếm khí của các nàng bắt đầu tung hoành cuốn dao mà đến, Sở Diệp đành phải đem kiếm khí toàn bộ đánh bay. Sau đó lại xuất hiện rơi xuống phía trên cầu. Các ngươi làm gì đâu? Sở Diệp một lần nữa đem quan tài cong lên tới. Vừa rồi ta còn lấy là cái gì đâu? Sở Diệp im lặng, có ta ở đây, có thể có đồ vật gì? Vừa rồi dưới cầu mặt nước toàn bộ khô cạn, ta hoài nghi là có một loại nào đó sinh vật khủng bố đem nước uống. Liêu Nhu sắc mặt nghiêm túc nói. Vừa rồi ta cũng phát hiện vấn đề này, may mắn ta chạy nhanh, nếu không ta cũng bị nuốt mất. Sở Diệp sờ sờ bên hông túi trữ vật, sắc không có chảy mồ hôi cái chắn nói. Ở đây chỉ có Ngọc Sinh Nghiên cổ quái nhìn qua Sở Diệp. Nàng hoài nghi nước sông là bị Sở Diệp dùng cái gì pháp bảo lợi hại cho lấy đi, bởi vì nàng nghe nói qua Sở Diệp thích nhặt đồ vật. Đi thôi, chúng ta mau rời đi nơi này, quá khủng bố. Sở Diệp còn không có đi mấy bước, sau đó liền cảm nhận được cầu đá bên trên tuôn ra các loại cổ quái kỳ lạ lực lượng. Làm gì trốn trốn tránh tránh, ra đi. Sở Diệp đứng thẳng quan tài, khoe miệng lộ ra tiểu dung, vừa rồi chứa ngũ sắc thủy thời điểm liền chú ý tới trong nước có thần thú, còn theo chân chúng nó qua một chiều, chỉ bất quá đối phương chạy đến nhanh. Hiện tại còn xuất hiện, sợ là thế tới bất thiện. May mắn, Sở Diệp nhưng lại không sợ sự tình người. Đây là Sở Diệp không hoảng hốt. Hắn đứng thẳng quan tài, thiên địa chi lực vô tận phát ra, đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Sau đó nhìn thấy hai đầu tướng mạo là lạ dị thú xuất hiện ở trước mắt, Sở Diệp một cái quan tài liền đánh ra đi. Vâng! Hai con dị thú bay ra ngoài. Đó là cái gì? Hài nhi! Tứ trưởng lão trừng to mắt, nàng làm sao cảm giác vừa rồi Sở Diệp đánh bay chính là hai cái hài nhi? Không phải hài nhi. Ngọc Sinh Nghiên nói, chỉ là lớn lên giống hài nhi kỳ nông, ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ là tại trên quyển trục gặp mặt qua những này hình thù kỳ quái cá. Bị đánh bay cá lại lần nữa bay tứ tung tới, thân thể bắt đầu phóng đại, từ trên trời giáng xuống, bọn họ muốn mượn rơi xuống thế, muốn trực tiếp đập chết hút rơi nước sông Sở Diệp. Chỉ là không có nghĩ đến, Sở Diệp tựa như là cái cự nhân đồng dạng, đứng tại, không nhúc nhích tí nào. Đồ tốt. Sở Diệp khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Hai đầu đồ vật cảm giác được nguy hiểm, muốn chạy, thế nhưng là đã muộn. Sở Diệp đem bên hông túi trữ vật lỗ hổng mở ra, sau đó toát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Chính là vừa rồi đầu kia dòng sông nước sông, tiếp lấy vù vù hai tiếng, hai đầu cá rơi xuống trong túi trữ vật. Sở Diệp thỏa mãn đem túi trữ vật một lần nữa đánh thành kết, cười nói, là chính các ngươi rơi vào, chuyện không liên quan đến ta. Đám người hai mặt nhìn nhau, cổ quái nhìn qua Sở Diệp túi trữ vật, trong lòng đều âm thầm ngạc nhiên, đây rốt cuộc là túi trữ vật, làm sao cái gì đều có thể chứa. Sở Diệp cười nói, đừng hỏi, đây là ta nhặt được. Chương 143, thành tiên giả nhục thân hóa thành tượng đá suy đoán. Sở Diệp không biết gầm cầu ngũ sắc nước sông là lai lịch thế nào, đã hấp dẫn chú ý của hắn, đương nhiên phải cho chút thể diện, đem nước sông cất vào chuẩn bị kỹ càng trong bình. Túi trữ vật cái bình quá nhiều, Sở Diệp vừa rồi kém chút phân biệt không được, thế là làm mấy cái bắt mắt nhãn hiệu. Lại bởi vì chứa ngũ sắc thủy thời điểm, nước tung tóe đến quần áo, liền đổi bộ quần áo, có lẽ đây chính là bọn hắn không nhận ra chính mình nguyên nhân. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Sở Diệp đi ở phía trước nói. Đông đảo giao trì trưởng lao đỡ lấy, chậm rãi đuổi theo Sở Diệp bộ pháp. Không biết làm sao, Sở Diệp cảm giác cái này cầu đá đặc biệt dài, đi rất xa, vẫn là không có nhìn thấy cuối cùng. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi, quá mệt mỏi. Liêu Nhu gặp đại đa số trưởng lão không ngừng thở phì phò, nói với Sở Diệp. Nhập đạo cảnh đỉnh phong đối mặt mấy cái côn trùng không có khả năng thương vong thảm trọng, các ngươi có phải hay không lén gạt đi cái gì? Sở Diệp đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Hắn cuối cùng nhìn ra được. Những này giao trì trưởng lão tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Vậy mà bất động thanh sắc ẩn tàng bí mật, thật là ngoài dự đoán. Ngươi nói cái gì? Liêu Nhu không rõ. Các ngươi trừ đụng phải bạch sắc côn trùng, có phải là đụng phải càng khủng bố hơn đồ vật? Sở Diệp nói thẳng. Liêu Nhu lắc lắc đầu nói, không có a. Hiện tại là ta mang các ngươi ra ngoài, ta không hy vọng các ngươi có chỗ giấu giếm, ta muốn biết càng nhiều tin tức hơn, có lợi cho ra ngoài. Sở Diệp nghiêm túc nói. Hắn nhất định muốn moi ra những bí mật này. Có thể làm cho bọn hắn trọng thương đồ vật tuyệt đối không phổ thông. Không có. Liêu Nhu lắc đầu, nàng thật không biết. Sở Diệp nhìn về phía Ngọc Sinh Nghiên. Nàng cũng lắc đầu. Sở Diệp nhìn về phía nhị trưởng lão đồng dạng lắc đầu. Nhìn về phía tất cả trưởng lão, đều là một mặt mở mịt nhìn qua Sở Diệp. Ánh mắt bên trong cũng không có trốn tránh, vô cùng nghi hoặc, tựa như là thật không biết Sở Diệp đang giảng cái gì. Tất cả mọi người là như thế này. Sở Diệp càng thêm khẳng định bọn hắn có vấn đề, ẩn giấu đi chính mình không biết sự tình. Xem ra cần phải tìm phương pháp để chính các nàng nói ra. Sở Diệp trong lòng đã có chú ý. Âm u cầu đá, Sở Diệp dẫn theo túi trữ vật đi ở phía trước. Đi tới, đông nhiên không thích hợp, chúng ta làm sao còn tại phía trên cầu. Cầu kia cảm giác không cao hơn 200 trượng, làm sao chúng ta đi lâu như vậy, còn tại phía trên cầu. Liêu Nhu, Ngọc Sinh Nghiên, Linh Nhàn đã nói qua một lần. Đây là đi qua Sở Diệp lần nữa đưa ra, sự tình liền trở nên phức tạp. Chúng ta có phải hay không lâm vào một loại nào đó mê huyễn trận pháp ở trong? Sở Diệp đâm trong túi trữ vật bộ lần nói. ngồi xếp bằng bộ lân mở to mắt, nhìn chăm chú Sở Diệp liếc mắt, nói, trận pháp gì? Ngươi xem một chút chung quanh. Sở Diệp chỉ hoàn cảnh chung quanh. Các ngươi làm sao còn chưa đi ra đi? Bộ lân kinh ngạc đến ngây người, hắn chỉ ít coi là Sở Diệp qua cầu. Ta làm sao biết? Sở Diệp nói. Chờ ta nhìn xem. Sở Diệp tay khẽ động, sau đó bên trong bộ lân rõ ràng nhìn thấy phía ngoài chẳng cảnh, khi thấy chung quanh hình dạng mặt đất thời điểm, kinh hãi nói. Ta vậy mà nhìn không ra nơi này mờ ám. Bộ lân gãi gãi đầu, cho dù hắn tại phi tiên tri địa vài vạn năm, vẫn là không có nhìn thấy loại tình huống này. Hắn lắc đầu, nói, ta không biết. Ngươi vậy mà đều không biết, xem ra chúng ta không có cứu. Sở Diệp mọi việc thở dài, đây là rất nhanh lại cắn răng nói, ta Sở Diệp cũng không phải nhỏ mà từ bỏ người, ta nhất định muốn mang các ngươi ra ngoài, tốc độ đuổi theo ta. Sở Diệp đem túi trữ vật thả lại bên hông, sau đó đi về phía trước. Thế nhưng là đi không đến mấy chục bước cầu đổ sụp. Cầu bên trong tuôn ra vô số xúc tu, một đầu màu đen quái vật khổng lồ từ chỗ đất vươn ra. Các ngươi thối lui. Sở Diệp mắt thấy liền hơn 10 vị giao trì trưởng lão liền muốn hướng xuống mặt rơi, quát to, cẩn thận. Giao trì trưởng lão nhao nhao đánh ra lực lượng, lập tức mấy chục cố lực lượng cuốn giao ở trên không, đồng thời đối trong bóng tối đồ vật tiến hành công kích, trong bóng tối đồ vật chậm rãi rời khỏi. Đám người thở dài một hơi. Sở Diệp không nghĩ tới bọn hắn còn thật sự có tài. Chúng ta đi mau, nơi này không nên ở lâu. Sở Diệp ở phía trước dẫn đường, phía sau đông đảo trưởng lão đuổi theo, đây là đi đến một nửa, chỗ đức đột nhiên nô ra một cái siêu cấp lớn hát thủ, đem một nửa giao chỉ trưởng lão trực tiếp bắt vào đứt gãy bên trong. Đám người nhao nhao xuất thủ. Sở Diệp hô lớn, các ngươi không phải là đối thủ, để cho ta tới. Sở Diệp cầm quan tài rác rưởi hướng mặt trước nện, bạo tạc tính chất lực lượng cấp tốc lan tràn tới, trực tiếp nhảy vào trong bóng tối. Tiếp lấy mọi người thấy hơn 10 vị giao trì trưởng lão không ngừng hướng trên không trung bay ra. Sở Diệp hét lớn một tiếng, tiếp lấy đứt gây bạo tạc. Hắn từ bạo tạc bên trong đi ra, toàn thân đẫm máu. Đôi mắt chán phóng ánh sáng màu đỏ, đây là chợt lóe lên. Người thụ thương. Liêu Nhu cùng Ngọc Sinh Nghiên đi tới, nói, chúng ta giúp ngươi chữa thương đi. Sở Diệp lắc đầu, không cần. Tiếp lấy hướng mặt trước đi một bước. Lấp lóe ở giữa, đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Mặc dù toàn thân mùi máu tươi không có. Đây là bước chân lảo đảo rất dễ dàng nhìn ra được, hắn thu được trọng thương. Có thể làm cho hắn người bị thương, phải có cái gì kinh khủng đồ vật. Ngọc Sinh Nghiên tê cả da đầu, nàng ẩn ẩn có bất hảo ảo giác, lần này sẽ đụng phải vô số nguy hiểm. Tiếp tục hướng mặt trước, trên đường đi đụng phải rất nhiều sinh vật khủng bố. Có bọn hắn chỉ ở trên sách nhìn thấy hung thú. Đây là mỗi một cái đều bị Sở Diệp chơi ngã. Thế nhưng là Sở Diệp lại càng ngày càng suy yếu, thân hình phảng phất trở nên tiểu rất nhiều. Đây là hắn vận ý như là cắn hàm răng nói. Ta nói qua mang các ngươi ra ngoài liền nhất định có thể mang ngươi ra ngoài. Đông đảo giao trì trưởng lão âm thầm động dung. Lại đi mấy lần, như trước vẫn là tại cầu bên trên. Sở Diệp mệt mỏi thở hừng hực, ngồi tại phía trên cầu, thở gấp nói, sợ là chúng ta rốt cuộc đi ra không được. Ai? Giao trì nữ hải cũng ngồi trên mặt đất, chật vật dị thường. Bọn hắn cũng biết Sở Diệp đã hết sức, nếu không phải hắn một đường hộ giá hộ tống. Sợ là hiện tại giao chỉ còn phải chết mấy chục người, hiện tại hắn tại, chỉ là tổn thương mấy cái mà thôi. Sở Diệp từ trong túi trữ vật lấy ra giấy cùng bút. Do dự một chút, vẫn là trên giấy viết cái gì, sau đó đem giấy thiêu đốt, đem nó thả ở trong thiên địa. Ngươi đây là làm cái gì đây? Nhị trưởng lão Linh nhắn hỏi. Ta sợ chính mình không kịp an bài hậu sự, cho nên ta đem tình huống nơi này chuyển tống ra ngoài, hy vọng bên ngoài nhìn thấy người có thể tỉnh táo, ta không muốn để thế nhân lại đi đầu này đi đường. Sở Diệp chậm chậm, nói tiếp, đây coi như là ta sau cùng gì thư đi. Theo hắn vừa rơi xuống, hốc mắt có chút ẩm ướt. Nghe được Sở Diệp, rất nhiều giao chỉ nữ hải tràn đầy cảm xúc, sợ là thật không thể đi ra đi. Thế là nhao nhao móc ra giấy bút viết xuống chính mình di ngôn, sau đó đem thiên chỉ hạc phòng thả. Gặp tất cả mọi người nói như vậy, Liêu Nhu cũng viết xuống chính mình nghĩ viết đồ vật, sau đó mã hóa mấy trăm đạo ấn kết, tin tức của nàng đem truyền cho giao chỉ nữ hoàng. Mặc kệ nàng ở nơi nào. Phong thư này chỉ có thể là nàng có thể nhìn thấy. Nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền đi đi thôi, ta còn nghĩ dãy rủa một chút, tuyệt sẽ không xem thường từ bỏ. Sở Diệp ở phía trước dẫn đường, rất nhanh phía trên cầu phiêu khởi sương trắng, tiếp lấy sương mù bao phủ. Sở Diệp thần không biết quỷ không hay mở ra túi trữ vật, đem tất cả thiên chỉ hạc thu sạch đến túi trữ vật. Tiếp lấy đem chính mình cũng tiến vào túi trữ vật, sau đó huyễn ảnh ra mấy trăm đạo ảnh tử, đồng thời mở ra tất cả thiên chỉ hạc, đọc đến tất cả tin tức. Quá trình này không đến thời gian một nén hương. Viết là cái gì? Sở Diệp rất có hứng thú. Nhìn một chút, càng ngày càng không thích hợp. Tất cả nhục thân hóa thành tượng đá phi tiên giả, đều là thất bại chứng cứ, đây là tượng đá nói cho các nàng biết. Bởi vì các nàng tâm pháp tu luyện là giao trì tâm pháp, có thể cùng tượng đá sinh ra cộng minh, từ đó đọc đến trọng yếu tin tức. Bí mật này nếu như là thật, như vậy trung thổ đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho tới nay, tất cả mọi người coi là nhục thân hóa thành tượng đá là chứng đạo thành tiên đại biểu. Nếu như đầu này suy đoán chứng thực, như vậy trung thổ tất cả tượng đá đều là thành tiên thất bại đại biểu. Sở Diệp cẩn thận hồi ức một chút, giao trì sáng tạo đến nay, chí ít cũng có ngàn vạn năm, đi qua thần tiên năm chắn cái thời đại, bọn hắn thành tiên giả đều là không có để lại tượng đá. Lưu lại tượng đá tựa như là tòng thần tiên năm 400 vạn năm bắt đầu. Nói cách khác giao trì cách mỗi 600 năm ra một vị tiên. Đây là gia tiên đô có vấn đề. Bí mật này lợi hại a. Chẳng lẽ thần tiên năm những năm cuối bắt đầu, đi đường toàn bộ đều là sai. Sở Diệp đột nhiên phát giác có kinh khủng âm mưu đã đang nổi lên. Nếu là trung thổ biết bí mật này, không biết có thể hay không vỡ tổ, bởi vì mặc kệ là đạo tông hay là thánh địa đều cho rằng thành tiên dấu hiệu là nhục thân hóa thành tượng đá. Quả thực không dám tưởng tượng. Sở Diệp từ trong túi chữ vật nhảy ra. Đem tất cả thiên chỉ hạc toàn bộ thả, Sở Diệp lúc này mới chậm rãi triệt hồi tất cả mê vụ, sau đó thở hồng hộc chạy khắp nơi, còn kém chút đem một vị nữ hài đụng bay. Hắn lo lắng nói, vừa rồi chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên xuất hiện mê vụ. Liêu Nhu nhíu mày nhìn qua Sở Diệp, rất muốn nói đây hết thảy có phải là đều là ngươi dở trò quỷ. Đây là, nàng chưa hề nói, chỉ là hoài nghi. Nếu như vừa rồi thiết kế hết thảy xuất từ Sở Diệp thủ bút. Như vậy nói rõ hắn là thật sự khủng bố, trong bất chi bất giác liền có thể trưởng khống toàn cục, hơn nữa còn có loại bị bán còn giúp kiếm tiền cảm giác. Nhưng nhìn hắn kia người vật vô hại mặt, cũng không phải rất giống. Sở Diệp cảm nhận được có mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, sau đó hắn đồng dạng trông đi qua, gãi gãi đầu, chất phát nói. Các ngươi nhìn ta chằm chằm, là ta dáng dấp xem được không? Suy mấy vị trưởng lão lộ ra tiếu dung, đây là rất nhanh lại ngậm miệng. Không chỉ vì đá gì phía trên cầu luôn luôn đụng phải các loại vật ly kỳ cổ quái, ta hoài nghi cây cầu này có vấn đề lớn, có lẽ là trong truyền thuyết thời gian cuối cùng, chúng ta có phải hay không đi vào dùng vô hạn tuần hoàn thời không? Sở Diệp bắt đầu loạn kéo một đống đồ vật. Ngươi nói cái gì? Liêu Nhu sắc mặt kỳ biến. Ta chỉ là suy đoán. Lại hoặc là các ngươi biết viết cái gì, nhưng không có nói cho ta. Sở Diệp nhìn qua Liêu Nhu. Liêu Nhu cùng hắn nhìn thẳng, vậy mà không có từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra mảy may sơ hở, chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều không phải hắn làm? Trả lời ta. Sở Diệp cả giận nói. Có là có. Liêu Nhu không có ý tứ, Sở Diệp toàn tâm toàn ý bảo hộ bọn hắn, dẫn các nàng ra ngoài, ngẫm lại thật đúng là có chút quá phận, mở miệng nói ra, bí mật này là liên quan tới. Ta không muốn biết, ngươi cho rằng ta ngấp nghé bí mật của các ngươi, ta là cái loại người này sao? Sở Diệp lập tức liền cả giận nói. Thế là bọn hắn càng thêm hổ thẹn. Chương 144, Thiên Nhân Chỉ Đường. Gặp những này xinh đẹp nữ hải tử cúi đầu, Sở Diệp đột nhiên có loại thật sâu tội ác cảm giác, nhưng vẫn là lặng lẽ nói. Chúng ta đi mau, ta đoán cầu đá là nơi chẳng lành. Sở Diệp thúc giục, cấp tốc đi về phía trước. Thế nhưng là đi tới, hắn phát hiện lại trở lại cầu đá đứt gãy đối diện, hắn cái này một hồi kinh ngạc đến ngây người. Ai đang làm trò quỷ? Lần này thật không phải là Sở Diệp dở trò quỷ, giống như trong bóng tối có khủng bố xuất thủ. Các ngươi lui ra phía sau. Sở Diệp phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui ra phía sau. Nhìn về phía cầu đứt gãy, hắn phát hiện cầu gãy bên trong xuất hiện từng dãy tay cầm vũ khí, người mặc thần thánh khải giáp binh ngay tại một bước hành động.